truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, mạnh nhất trưởng môn hệ thống. Thần Châu Đại Lục, địa linh nhân kiệt. Thần Diệu Vương quốc Nam Vực, có một tòa tên là Bạch Phù Thành nhất tinh thành trì, ngoại ô 15 dặm bên ngoài một mảnh quần sơn trong, tọa lạc lấy không ít tu hành môn phái. Phiêu Miểu Phong. Một tòa lâu năm thiếu tu sửa đại viện tường cao bên trong. Thân là Phiêu Miểu phái tân trưởng môn Diệp Phong đứng tại vạc nước trước, nhìn qua trên mặt nước phản chiếu lấy tấm kia anh tuấn mặt, từ đầu đến cuối nghị không minh bạch một sự kiện. Ta rõ ràng đẹp trai như vậy, vì cái gì xui xẻo như vậy? Xuyên qua đến Thần Châu Đại Lục đã có tầm một tháng. Đoạn này thời gian, Diệp Phong trải qua sự tình quá nhiều. Đầu tiên là không giải thích được bị Phiêu Miểu phái lao trưởng môn theo ven đường kiếm về, tiếp lấy lao trưởng môn nói Diệp Phong là hắn mất tích đã lâu sư đệ. Sau đó không lâu, lão trưởng môn bởi vì thọ nguyên khô kiệt, một mệnh ô hô, chỉ để lại 5 người đệ tử, từ hắn vị này làm sư thúc thay mặt quản lý. Nhưng môn phái không thể một ngày không có trưởng môn. Rơi vào đường cùng. Bối phận cao nhất Diệp Phong tiếp nhận trưởng môn đại ấn, trở thành Phiêu Miểu phái trưởng môn sư thúc. Không có thức tỉnh hệ thống, không có tu vi, tạm thời không có nguy cơ, ngoại trừ đẹp trai, Diệp Phong không có gì cả. Được chăng hay chớ đi? Diệp Phong thở dài, đem ánh mắt theo mặt nước thu hồi, nhìn xem ngồi tại chiếu rơm trên 4 người đệ tử. Phiêu Miểu phái nguyên bản có 5 người đệ tử. Tại lao trưởng môn một mệnh ô hô nửa tháng trước, niên kỷ nhỏ nhất ngũ đệ tử Thư Hồng Vũ rời tông trốn đi, nói là đi ra ngoài lịch luyện, đến nay chưa về. Lúc này, liền chỉ còn lại đại đệ tử Thạch Lỗi, nhị đệ tử Hoắc Vân Kiệt, tam đệ tử Lý Kiều Kiều, tứ đệ tử Tiêu Phạm Cốc còn trông mong thủ tại trong môn phái. Lao trưởng môn nói qua, đại đệ tử, nhị đệ tử, tam đệ tử tư chất thường thường, chỉ có tứ đệ tử Tiêu Phạm Cốc tư chất tối cao, tuổi gần 15 tuổi liền tu luyện đến luyện khí ngũ trọng. Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ, từ khi lão trưởng môn tọa hóa, tông môn lương thảo cũng sắp đoạn tuyệt, bọn hắn rất nhanh liền đến đối mặt một cái tàn khốc lại hiện thực vấn đề, ấm no. Ẩm. Đông nhiên ở giữa, Phiêu Miểu phái cũ nát đại môn bị người một cước đạp nát, nhường vốn là nghèo khó môn phái trở nên đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Phiêu Miểu phái người ở đâu? Một người mặc áo bào đỏ miệng méo thanh niên vượt qua ngưỡng cửa, kiệt ngao liếc nhìn toàn trường, cuối cùng liếc xéo lấy Diệp Phong, đem một trương thiết phiến bước xuống, thật sâu cắm ở gạch bên trên. Diệp Phong trưởng môn, đây là nhóm chúng ta Xích Xả phái chiến thư. Tiếp qua 3 ngày, chờ lấy giao ra tông môn khế đất ta. Ha ha ha. Miệng méo thanh niên làm càn cười to. Chiến thư. Diệp Phong sững sờ, tại sao muốn tiếp nhận, khó nói nhóm chúng ta không thể cự tuyệt sao. Miệng méo thanh niên cười nhạo nói, ngươi còn muốn cự tuyệt. Mỗi cái môn phái hàng năm nhất định phải tiếp nhận một lần khiêu chiến, ta phái trưởng môn đã điều tra, các ngươi Phiêu Miểu phái năm nay còn không có bị khiêu chiến qua. Không tiếp thụ. Vậy thì chờ lấy bị phủ thành chủ giải tán đi. Thật có chuyện này ư? Diệp Phong giật mình, nhìn về phía các đệ tử. Trưởng môn sư thúc. Đây là sự thực. Nhóm chúng ta năm nay còn không có bị khiêu chiến qua, chỉ có thể tiếp nhận Xích Xả phái khiêu chiến. Nhưng Xích Xả phái có 10 cái đệ tử. Hoàn toàn nghiền ép chúng ta, xem ra lúc này môn phái là giữ không được. Đại đệ tử Thạch Lỗi, tam đệ tử Lý Kiều Kiều một mặt đắng chát nói. A, chờ lấy 3 ngày sau dọn ra ngoài đi. Xích Xả phái miệng méo thanh niên cuồng tiếu cửa trước bước ra ngoài. Đi ra lục thân không nhận bộ pháp. Các loại đối phương sau khi đi. Diệp Phong nhìn xem trong môn phái 4 vị đệ tử. Hỏi, Xích Xả phái rất mạnh sao? Rất mạnh. Đại đệ tử Thạch Lỗi vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Nhị đệ tử Hoắc Vân Kiệt mày kiếm hơi nhíu. Nói ra, vừa rồi đưa chiến thư cái kia chính là Xích Xả phái đệ tử thiên tài Ti Thái ở giữa, luyện khí ngũ trọng. Cùng tứ sư đệ tương đương. Nghe nói, Xích Xả phái còn có 3 vị luyện khí tứ trọng đệ tử. Không thể so với ta yếu. Tam đệ tử Lý Kiều Kiều hốt hoảng nói ra, ta cùng đại sư huynh cũng mới luyện khí tam trọng. Đánh nhau hoàn toàn không có phần thắng. Diệp Phong nghe xong, lập tức biết rõ Phiêu Miểu phái muốn thua. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, đã không cách nào cự tuyệt khiêu chiến. Vậy thì nhất định phải ứng đối, các vị sư điệt, môn phái khiêu chiến bình thường tình huống dưới là thế nào cái so pháp? Đại đệ tử Thạch Lỗi hồi đáp, bình thường là 5 trận chiến 3 thắng chế. Mà lại nhất định phải từ đệ tử giao chiến, hiện tại tiểu sư muội không tại. Nhóm chúng ta liền 4 người, còn không có so trước hết thua một trận. Thảm như vậy. Diệp Phong bó tay rồi. Còn tốt chúng ta tứ sư đệ thế nhưng là luyện khí ngũ trọng thiên tài, có thể cầm xuống một trận, còn lại 3 người lại thắng 2 trận liền có thể thắng. Tam đệ tử Hoắc Vân Kiệt đứng dậy, ta dù sao cũng là tư thâm luyện khí tứ trọng, tranh thủ thắng được một trận. Nói xong, Hoắc Vân Kiệt nhìn về phía từ đầu đến cuối trầm mặc không nói tứ đệ tử Tiêu Phạm Cốc, nói, Tiêu sư đệ, ta và ngươi tất cả thắng một trận, đại sư huynh cùng tam sư muội áp lực liền nhỏ rất nhiều. Diệp Phong, Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều nghe nói Hoắc Vân Kiệt, nhao nhao nhìn về phía Trầm Mặc Tiêu Phạm Cốc, phảng phất có thể theo trên người hắn nhìn thấy chiến thắng hy vọng. Lúc này, tứ đệ tử Tiêu Phạm Cốc ngẩng đầu, lộ ra một tấm tuấn giật nhưng mặt lạnh lùng. Hắn nhìn xem Diệp Phong, nói, ta đã bị Nhất Tinh Tông môn Thanh Vân môn trưởng lão nhìn trúng, hôm nay liền rời khỏi Phiếu Miểu phái, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Tiêu Phạm Cốc phảng phất ném rác rưởi đồng dạng ném đệ tử của mình thân phận lệnh bài, ly khai Phiếu Miểu phái cũ nát đại viện. Diệp Phong cùng còn lại ba vị đệ tử cũng ngộng. Ta mới nhìn đến một điểm hy vọng, ngươi vậy mà làm phản đồ. Diệp Phong nhìn chằm chằm tứ đệ tử Tiêu Phạm Cốc hờ hững bóng lưng, khóe miệng co quắp một trận. Thứ sư đệ, ngươi đừng đi a. Tiêu Phạm Cốc, ngươi trở lại cho ta. Còn lại ba người đệ tử liền vội vàng đứng lên la lên, mau đuổi theo ra ngoài, lại chỗ nào còn gặp Tiêu Phạm Cốc thân ảnh. Đối phương đã sớm khống chế lấy Phiếu Miểu phái duy nhất một thanh phi kiếm đi xa, rốt cuộc không tìm về được. Cái này khiến nghèo càng thêm nghèo, Phiếu Miểu phái trở nên càng nghèo. Thân là trưởng môn Diệp Phong đứng tại Tiêu Sắt trong gió, trong mắt rốt cuộc không nhìn thấy một tia hy vọng. Năm trận chiến ba thắng chế, bây giờ thiếu đi hai người, chưa chiến liền trước thua hai trận. Bây giờ, Phiếu Miểu phái chỉ còn lại tư chất thường thường Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều ba người, chỉ cần thua một trận, tông môn khế đất liền phải giao ra. Khi đó, Phiếu Miểu phái cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Trưởng môn sư thúc, nhóm chúng ta nên làm cái gì? Lý Kiều Kiều gấp đến độ sắp khóc. Chỉ dựa vào ba người bọn họ, làm sao có thể tam chiến toàn thắng? Nếu như không có chuyển cơ, Phiếu Miểu phái liền muốn xong. Trường môn, ngài có đôi sách sao? Hoắc Vân Kiệt cùng Thạch Lỗi sắc mặt sầu khổ hỏi. Ta nghĩ lẳng lặng. Diệp Phong lắc đầu, tại trong đại viện đi qua đi lại, suy tư hồi lâu, nhưng thủy chung vô kế khả thi. Ba vị đệ tử thấy thế, sắc mặt càng khó coi hơn. Đinh, phát hiện thích hợp nhất túc chủ, ngay tại sơ bộ trói chặt hoàn thành, mạnh nhất trưởng môn hệ thống vì ngài phục vụ, có cần thời điểm, thỉnh túc chủ lấy ý niệm cùng bổn hệ thống giao lưu. Đúng lúc này, Diệp Phong nghe được kỳ kỳ quái quái thanh âm, hắn mắt nhìn cái khác ba vị đệ tử, phát hiện bọn hắn tựa hồ không nghe thấy bộ dạng. Đúng, hệ thống. Diệp Phong lúc này mới ý thức được mấu chốt, trong lòng kích động nói, hệ thống, thật là ngươi sao? Tôn kính túc chủ ngài tốt, ta là mạnh nhất trưởng môn hệ thống, chỉ đang đánh tạo trong lịch sử mạnh nhất trưởng môn, kiểm tra đến đã có tông môn Phiếu Miểu phái, đã hoàn thành trói chặt, không thể sửa đổi. Hệ thống thanh âm lần nữa tại Diệp Phong não hải vang lên. Sau một khắc, Diệp Phong trong tầm mắt xuất hiện mười mấy đi nhạt lam sắc chữ nghĩa. Trường môn, Diệp Phong, luyện khí thất trọng. Tông môn, Phiếu Miểu phái, hạ đẳng. Tông môn Thanh Vọng, nam. Tông môn đệ tử, Thạch Lỗi, luyện khí tam trọng, nhất phẩm pháp thuật Thiết Thuẫn Thuật, chưa nhập môn. Hoắc Vân Kiệt, luyện khí tứ trọng, nhất phẩm pháp thuật Hỏa Vân Trưởng, sắp nhập môn. Lý Kiều Kiều, luyện khí tam trọng, nhất phẩm pháp thuật Phong Linh Bộ, chưa nhập môn. Khảo hạch kỳ nhiệm vụ, trong 7 ngày tuyển nhận tròn 10 vị đệ tử, nhiệm vụ hoàn thành thì hệ thống vĩnh cửu trói chặt, cũng ban thưởng tân thủ gói quà lớn, thất bại thì hệ thống cởi trói, tiến độ như sau, ngoại môn đệ tử 33, ký danh đệ tử 07, độ hoàn thành 50%. Nhìn xem trong tầm mắt chữ nghĩa, Diệp Phong kích động vạn phần. Đến rồi, hệ thống nó thật đến rồi. Chương 2, pháp thuật trong nháy mắt viên mãn. Diệp Phong chính nhìn xem danh tự sau tu vi giới thiệu, rơi vào trầm tư. Hệ thống, ta không phải phàm nhân sao, cái gì thời điểm biến thành luyện khí thất trọng rồi? Diệp Phong thầm nghĩ. Đinh, chúc mừng túc chủ phát hiện hoa điểm. Ngài thân là trưởng môn, sẽ thu hoạch được giống như là môn hạ đệ tử tu vi tổng cộng tu vi. Bây giờ môn hạ đệ tử có 2 vị luyện khí tam trọng, 1 vị luyện khí tứ trọng, cộng lại chính là luyện khí thất trọng. Hệ thống cấp gia nói rõ. Tại Thần Châu Đại Lục, đã biết cảnh giới tu hành là Vọng khí, luyện khí, thụ nguyên, linh hải, thần nguyên, phá hư, cổ thánh. Cổ thánh cao cao tại thượng, vạn năm khó gặp, cực ít người biết rõ cảnh giới của hắn bên trong chia nhỏ. Vọng khí cảnh chỉ là đặt nền móng giai đoạn, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có bước vào luyện khí cảnh mới xem như người tu hành. Luyện khí, thụ nguyên, linh hải, thần nguyên, phá hư cái này 5 cái cảnh giới lại riêng phần mình chia nhỏ vì cửu trọng. Tại cái này 5 cái cảnh giới bên trong, mỗi tăng lên 1 trọng, thể nội linh khí tổng lượng tăng lên 1/3. Cho nên, luyện khí cửu trọng đỉnh phong lượng linh khí đại khái tương đương với 10 cái luyện khí nhất trọng. Diệp Phong hiểu qua trên tu hành phân chia, kinh hệ thống tiểu nói này, liền biết mình xác thực xem như có được luyện khí thất trọng tu vi. Nhưng vấn đề là, bỏ mặc Diệp Phong như thế nào cảm ngộ tự thân, nhưng thủy chung không có biện pháp thi triển tu vi, tố chất thân thể cũng không có cái gì biến hóa, vẫn là phàm nhân một cái. Hệ thống, ta tu vi đâu? Diệp Phong một mặt mờ mịt. Hệ thống không có trả lời. Xem ra, chỉ có thể tự mình chậm rãi lục lọi. Diệp Phong khẽ nhíu mày. Cái khác ba vị đệ tử đúng lúc nhìn thấy Diệp Phong nhíu mày, trong lòng run lên, coi là lại đã xảy ra biến cố gì. Trường môn sư thúc cao mày, có phải hay không đại biểu liền hắn cũng không có đối sách? Lý Kiều Kiều lo lắng nói. Liền trường môn cũng không đối sách, nhóm chúng ta lại càng không có biện pháp. Đại đệ tử Thạch Lôi hít một tiếng, đầy mặt vẻ u sầu. Hoắc Vân Kiệt không nói, nhưng sắc mặt lại càng khó coi hơn. Diệp Phong nghe được hai người thanh âm, ngẩng đầu nói ra, ta tiếp tục suy nghĩ đối sách, các ngươi cũng nghĩ tưởng tượng, hoặc là làm nhiều cái khác chuẩn bị, tỉ như tăng lên thực lực bản thân loại hình. Thông qua hệ thống, Diệp Phong biết rõ cái này ba vị đệ tử riêng phần mình tu luyện một môn pháp thuật, nhưng lâu như vậy. Thậm chí ngay cả nhập môn cũng còn không tới, thật quá cúi bắp. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong vô ý thức nói bổ sung, lần này đối chiến, cứu căn kết để vẫn là thực lực so đấu, học nghệ không tinh. Như thế nào thắng được tỷ thí? Các ngươi pháp thuật cũng nhập môn sao? Còn không tranh thủ thời gian tu luyện. Ba vị đệ tử nghe xong, cũng ý thức được thực lực mới là đạo lý quyết định, tranh thủ thời gian trong sân tu luyện pháp thuật. Nhị đệ tử Hoắc Vân Kiệt tu vi tối cao, cũng khắc khổ nhất. Hắn xuất thân thế gia, lại bởi vì một ít sự tình rời nhà trốn đi. Tại giã ngoại gặp được yêu thú vây công, bị lao trưởng môn cứu được một mạng, bởi vậy lưu tại phiếu miểu phái tu hành. Dù là phiếu miểu phái xuất hiện nguy cơ, Hoắc Vân Kiệt vẫn là lưu lại, không rời không bỏ. Bởi vì khắc khổ, dù là tư chất thường thường, hắn có thể tại 15 tuổi niên kỷ liền tu luyện đến luyện khí tứ trọng. Bởi vì khắc khổ, Hoắc Vân Kiệt tu luyện nhất phẩm pháp thuật Hỏa Vân Trưởng tiến cảnh tương đối nhanh. Sắp nhập môn, lao trưởng môn đối ta có ân cứu mạng, bây giờ hắn lưu lại phiếu miểu phái đối diện nguy cơ. Dù là thực lực của ta không tốt, nhưng cũng phải cố gắng liều mạng. Trong vòng 3 ngày, Hỏa Vân Trưởng nhất định phải nhập môn. Dù là chiến bại, cũng muốn thua thật xinh đẹp, không cho lão trưởng môn mất mặt. Hoắc Vân Kiệt trong lòng nghĩ như vậy, nhãn thần càng phát ra kiên định, một chiêu một thức càng phát ra thuần thục. Cũng có thể cảm ứng được lòng bàn tay khí tức đang cuộn trào, trở nên nóng hổi. Nhanh, rất nhanh. Hoắc Vân Kiệt bắt lấy cơ hội, tiếp tục khổ tu. Đại đệ tử Thạch Lỗi cùng tam đệ tử Lý Kiều Kiều cũng đang cố gắng tu hành. Thạch Lỗi không cha không mẹ, bị lao trưởng môn nuôi lớn, làm người chất phát trung thực, cũng rất trung thành. Hắn ngay tại tu luyện thiết thuẫn thuật, cứ việc có chút vụ bề, nhưng cũng đang liều mạng dựa theo lão trưởng môn trước đây chỉ điểm tới tu hành, cẩn thận tỉ mỉ. Duy nhất nữ đệ tử Lý Kiều Kiều, ngay tại tu hành nhất phẩm pháp thuật phong linh bộ, trong sân vòng quanh phi nước đại. Mặc dù quần áo cũng bị mồ hôi ướt nhẹp, nhưng nàng nhưng không có dừng lại, mà là cắn răng kiên trì, cái hy vọng pháp thuật này có thể mau chóng nhập môn. Lý Kiều Kiều đến từ một tòa núi nhỏ thôn. Phụ mẫu còn tại, gia đình hòa thuận, trong nhà còn có một cái ngây thơ chưa thoát tiểu muội muội. Làm trong thôn duy nhất bị kiểm trắc ra có tu luyện thiên phú người, nàng mang theo toàn bộ thôn nhân hy vọng, không muốn thất bại, càng không muốn nhìn thấy phụ mẫu cùng các hương thân tràn ngập thất vọng khuôn mặt. Diệp Phong ngẩng đầu, nhìn xem đang cố gắng tu luyện ba tên đệ tử, có chút xúc động, song quyền nắm chặt. Các đệ tử cũng cố gắng như vậy, ta sao có thể lạc hậu? Thế nhưng là, cái này cho hệ thống có vẻ như không có gì tính thực chất trợ giúp, bằng ta một kẻ phàm nhân, giúp thế nào à? Suy suy. Đúng lúc này, Hoắc Vân Kiệt hai tay trở nên nóng hổi, như là nung đỏ khối sắt, liền không khí chung quanh cũng nóng lên. Xoạt xoạt. Hoắc Vân Kiệt một trưởng vỗ ở bên cạnh trên mặt có gỗ, đưa nó đốt thành than tủi, sau đó phá tan tới. Ta Hỏa Vân Trưởng nhập môn. Hoắc Vân Kiệt đại hỉ, chính nhìn xem đỏ bừng song trưởng, kích động không thôi. Song trưởng nóng bỏng như sắt, có thể đoạn có gỗ, đây là Hỏa Vân Trưởng luyện đến nhập môn tiêu chí. A, vậy mà nhập môn. Diệp Phong trừng to mắt. Thầm than đây chính là người tu hành pháp thuật à, tùy tiện một trưởng liền đem thô to như thùng nước cọc gỗ đập nát, tốt hâm mộ, thật muốn học. Đồng nhiên, Diệp Phong phát hiện trong đầu của mình nhiều hơn một chút kỳ kỳ quái quái ký ức. Đây là nhất phẩm pháp thuật Hỏa Vân Trưởng tin tức. Hắn cảm giác tự mình đối pháp thuật này có cực cao cách nhìn, nếu như có thể vận dụng tu vi, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm thi triển ra viên mãn giai đoạn Hỏa Vân Trưởng. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Diệp Phong cảm thấy chuyện này nhất định cùng hệ thống có quan hệ. Đinh, chúc mừng túc chủ phát hiện hoa điểm. Ngài thân là trưởng môn, môn hạ đệ tử bất luận cái gì một môn pháp thuật tu luyện tới nhập môn hoặc trở lên giai đoạn, ngài đều có thể trong nháy mắt nắm giữ, cũng trực tiếp mắt gốc, mà lại có được viễn siêu thường nhân lý giải. Hệ thống rốt cục nói chuyện. Diệp Phong nghe xong, kinh ngạc đến trừng lớn hai mắt. Cái này bị động tác dụng có vẻ như rất mạnh a. Nếu như có thể vượt qua nguy cơ lần này, về sau tông môn đệ tử nhiều, tu luyện pháp thuật cũng thay đổi nhiều. Hắn chẳng lẽ có thể nắm giữ vô số viên mãn pháp thuật? Có thể vừa nghĩ tới tự mình rõ ràng có tu vi, lại cùng phàm nhân đồng dạng không cách nào thi triển pháp thuật, Diệp Phong lập tức mặt mày ủ rũ. Tại Thần Châu đại lục, pháp thuật chia làm cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao. Mỗi một môn pháp thuật dựa theo độ thuần thục đẳng cấp, từ thấp đến cao chia làm trở xuống 4 cái giai đoạn. Nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Độ thuần thục càng cao, uy lực càng mạnh. Bình thường tình huống dưới, luyện khí cảnh tam tứ trọng người tu hành cơ bản chỉ có thể luyện đến nhập môn, đến luyện khí ngũ lục trọng mới có thể tiểu thành, luyện khí thất trọng trưởng môn cấp thâm niên người tu hành khả năng luyện đến đại thành. Về phần viên mãn, liền không dễ dàng như vậy. Thạch Lôi cùng Lý Kiều Kiều nghe nói Hoắc Vân Kiệt Hỏa Vân trưởng đã nhập môn, lập tức mừng rỡ. Lấy nhị sư huynh ngươi tu vi thi triển cấp độ nhập môn Hỏa Vân trưởng, hẳn là có thể cầm xuống một trận. Lý Kiều Kiều ngừng lại, thở hồng hộc nói: "Ta cũng phải cố gắng gấp bội mới được." Thạch Lôi phát hiện Hoắc Vân Kiệt Hỏa Vân trưởng nhập môn, động lực càng đầy, đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Chỉ là vừa nhập môn mà thôi. Hoắc Vân Kiệt lắc đầu, sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Luyện khí tam tứ trọng, cơ bản đều có thể đem một môn nhất phẩm pháp thuật luyện đến nhập môn giai đoạn, hắn muốn thắng dễ dàng một trận, ít nhất phải đem Hỏa Vân trưởng luyện đến tiểu thành. Hoàn toàn chính xác, chỉ là nhập môn mà thôi. Lúc này, Diệp Phong mở miệng nói ra. Hoắc Vân Kiệt nghe xong, trong lòng có chút không thoải mái. Mấy người bọn hắn sư huynh muội cũng đang cố gắng tu luyện, duy chỉ có trưởng môn Diệp Phong ngồi tại chỗ, cái gì cũng không làm. Đúng vậy a. Nhưng bây giờ, nhập môn đã là chúng ta Phiếu Miểu phái cao nhất. Hoắc Vân Kiệt nói, trong lời nói có chút bất mãn. Ai nói cho ngươi nhập môn chính là nhóm chúng ta Phiếu Miểu phái giai đoạn tối cao nhất rồi? Diệp Phong đứng dậy nói. Hắn cầm nhánh cây nhỏ đi tới, phân biệt điểm tại Hoắc Vân Kiệt hai tay mấy cái vị trí, nói ra, nơi này, còn có nơi này, ngươi tại vận khí thời điểm có phải hay không cảm giác có chút tác? Ừm. Hoắc Vân Kiệt trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Trường môn sư thúc chỉ là một kẻ phàm nhân, hắn là thế nào nhìn ra ta có những vấn đề này? Ngươi đem mấy cái này địa phương vận khí đảo ngược một cái, đề khí tốc độ lại nhanh 1/5, nhìn nhìn lại sẽ có hiệu quả gì? Diệp Phong không để ý đến Hoắc Vân Kiệt nghi ngờ biểu lộ, trầm ung dung nói. Hoắc Vân Kiệt chần chừ một lúc, nhưng nhìn thấy Diệp Phong trong mắt lạnh nhạt, lại lựa chọn nếm thử. Soạt. Lần này, Hoắc Vân Kiệt phát hiện hai tay của mình trong nháy mắt trở nên nóng hổi, mà lại lòng bàn tay toát ra một luồng hỏa diễm. Nhẹ nhàng một chưởng vỗ xuống, cả một đầu cọc gỗ liền bị đốt thành tro tàn. Nhỏ tiểu thành rồi. Hoắc Vân Kiệt chính nhìn xem tay, một mặt không thể tin, sau đó mới chừng lớn hai mắt nhìn xem Diệp Phong. Trường môn sư thúc chỉ là chỉ điểm một cái, Hỏa Vân trưởng liền trực tiếp tiểu thành rồi. Thạch Lôi cùng Lý Kiều Kiều cũng đều kinh ngạc đến há to mồm, lại nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, như là gặp quỷ. Chương 3, Xích Xà phái khiêu chiến. Trường môn sư thúc, ngài là như thế nào làm được? Hoắc Vân Kiệt vội vàng triệt hồi hai tay hỏa diễm, cung cung kính kính hướng Diệp Phong hỏi, trước đó trong lòng đối Diệp Phong một chút bất mãn đã sớm tan thành mây khói. Thạch Lôi cùng Lý Kiều Kiều cũng đều ngơ ngác nhìn xem Diệp Phong, rất nhớ biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Diệp Phong lúc đầu cũng hoảng đến một bút. Dù sao hắn cảm giác không thấy tự mình tu vi, chỉ là đối Hỏa Vân trưởng có cực cao lý giải. Mặc dù biết rõ vạch Hoắc Vân Kiệt mấy cái sai lầm chỗ có thể đưa đến hiệu quả, nhưng Diệp Phong căn bản liền không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Cái thử một lần, liền theo nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Bây giờ, Diệp Phong có thể xác định, chỉ cần Hoắc Vân Kiệt dựa theo hắn nói làm, không quá 3 ngày, Hỏa Vân trưởng liền có thể viên mãn, treo lên đánh cùng giai đệ tử. Đối mặt 3 vị đệ tử nghi hoặc, Diệp Phong mắt sáng lên, nói láo. Ta đối với pháp thuật lý giải cực cao, hiểu được các loại pháp thuật, đương nhiên có thể vạch sai lầm của các ngươi chỗ. Nhưng là, các ngươi trước hết đem pháp thuật luyện đến nhập môn ta mới có thể dạy. Bởi vì, đem pháp thuật luyện đến nhập môn mới có thể nói rõ các ngươi cùng pháp thuật này hữu duyên. Đây là Diệp Phong hiện nay nghĩ tới tốt nhất giải thích. Chỉ có làm đệ tử nhóm đem pháp thuật luyện đến nhập môn giai đoạn, hắn mới có thể trong nháy mắt mắt cấp. Nói như vậy, mới có thể trái lại chỉ điểm đệ tử. Nói như vậy, không chỉ có thể kích phát các đệ tử tu luyện pháp thuật tính tích cực, còn có thể che lấp. Thật, 3 vị đệ tử cũng trừng to mắt. Khó trách trưởng môn sư thúc trước đó nhường bọn hắn tu luyện pháp thuật, bây giờ tưởng tượng, bọn hắn mới biết rõ Diệp Phong là tại chính các loại đem pháp thuật luyện đến nhập môn, sau đó mới có thể chỉ điểm. Đương nhiên là thật, không chỉ là Hỏa Vân trưởng, liền Phong Linh Bộ cùng Thiết Thuẫn Thuật, ta cũng có thể chỉ điểm các ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là trước nhập môn. Diệp Phong bình tĩnh nói láo. Hắn nhìn xem Thạch Lỗi cùng Lý Kiều Kiều, nói, hai người các ngươi nắm chặt thời gian, trước tiên đem Thiết Thuẫn Thuật cùng Phong Linh Bộ luyện đến nhập môn. Rõ. Thạch Lỗi cùng Lý Kiều Kiều kích động gật đầu, sức mạnh càng đầy, bắt đầu ra sức hơn tu luyện. Trường môn sư thúc, ta ơn ngài. Hoắc Vân Kiệt trịnh trọng quỳ gối Diệp Phong trước người, liên tiếp ba dập đầu, đem Diệp Phong giật nảy mình. Ngươi có thể tại tông môn nguy nan lúc lưu lại, bản trưởng môn đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, tiếp tục tu luyện hỏa vấn trưởng, tranh thủ trong vòng 3 ngày viên mãn. Diệp Phong vô vô Hoắc Vân Kiệt bả vai, đối với hắn ký thác kỳ vọng. Nếu không phải cái này tiểu tử đem hỏa vân trưởng luyện đến nhập môn, hắn cũng không biết rõ hệ thống còn có như thế tao tác dụng. 3 ngày viên mãn. Hoắc Vân Kiệt sợ ngây người. Muốn đem nhất phẩm pháp thuật luyện đến viên mãn, không có vô số lần khổ tu là không được. Mà lại, cơ bản đều là luyện khí cửu trọng thâm niên người tu hành mới có thể làm đến. Chiếu vào ta nói làm là được. Diệp Phong nói. Ừm, đệ tử nhất định cố gắng. Mặc dù vẫn còn có chút chấn kinh, nhưng Hoắc Vân Kiệt vẫn là lập tức hành động. Hắn đem trong quá trình tu luyện gặp phải vấn đề nói ra, Diệp Phong căn cứ trong đầu lý giải tiến hành giải thích, kỹ càng chỉ ra tồn tại vấn đề địa phương. Như thế lặp đi lặp lại. Hoắc Vân Kiệt tiến cảnh thần tốc. Thạch Lôi cùng Lý Kiểu Kiểu đều còn tại khổ tu. Hai người từ khi kiến thức Diệp Phong kinh người thủ đoạn, liền cũng như là điên cuồng, tu luyện hơn có động lực. Đang lúc hoàng hôn, khổ tu một ngày Hoắc Vân Kiệt duỗi ra bao trùm lấy hỏa diễm thủ trưởng, nhẹ nhõm đem một cái cọc gỗ đánh nổ. Đại thành. Hoắc Vân Kiệt chấn động trong lòng. Trong vòng một ngày, theo nhập môn đến đại thành, hắn thật làm được. Nhưng tất cả những thứ này cũng không phải là hắn công lao, mà là bởi vì đạt được trưởng môn sư thúc Diệp Phong chỉ điểm. Trưởng môn sư thúc, ta thành công. Hoắc Vân Kiệt kích động nói. Một ngày đại thành. Rất không tệ. Diệp Phong gật đầu. Nhưng nghĩ đến không thể để cho Hoắc Vân Kiệt quá kiêu ngạo. Diệp Phong khuôn mặt tươi cười dây biến nghiêm túc. Nói, nhưng là. Người còn có thể mạnh hơn, nếu là có thể đang đối chiến đạt tới trước viên mãn. Khả năng bảo đảm 100% chiến thắng. Xích Xà phái vị kia luyện khí ngũ trọng đệ tử thiên tài Ti Thái Gian thực lực rất mạnh. Vốn là muốn để tứ đệ tử Tiêu Phạm Cốc tới đối chiến. Ai ngờ Tiêu Phạm Cốc kẻ này phản bội phiếu miểu phái. Cho nên, Diệp Phong chỉ có thể an bài Hoắc Vân Kiệt đối phó Ti Thái Gian. Nhưng Hoắc Vân Kiệt mới luyện khí tứ trọng. Ti Thái Gian đã luyện khí ngũ trọng, chỉ có đem pháp thuật luyện đến đại thành mới có phần thắng. Tu luyện tới viên mãn. Khả năng chắc thắng. Tam chiến toàn thắng, áp lực này không là bình thường lớn a. Diệp Phong thầm nghĩ, Hoắc Vân Kiệt hỏa vân trưởng đại thành, nhưng coi như trong 3 ngày có thể viên mãn, cũng chỉ có thể thắng được một ván. Còn lại Thạch Lỗi cùng Lý Kiểu Kiều ngay cả nhập môn cũng chưa tới, nhưng làm sao bây giờ đâu? Nhưng bọn hắn cũng tu luyện hỏa vân trưởng. Cái chủ ý này có vẻ như không tệ. Diệp Phong đang chuẩn bị mở miệng. Lại phát hiện trong đầu nhiều hơn một môn khác nhất phẩm pháp thuật phong linh bộ bản đầy đủ, mà lại độ thuần thục trực tiếp đạt đến viên mãn. Lý Kiều Kiều cũng nhập môn. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn xem sân nhỏ, phát hiện Lý Kiều Kiều chạy như bay, cả người bị một tầng ánh sáng nhu hòa bao phủ, có vẻ nhẹ nhàng như yến, có thể bay mái hiên nhà đi vách tường, linh hoạt như khỉ, rất khó bị người ta tóm lấy. Đây là pháp thuật phong linh bộ nhập môn tiêu chí. Sau một khắc, Diệp Phong phát hiện trong đầu lại tăng thêm một môn pháp thuật ký ức, kia là Thạch Lỗi ngay tại khổ luyện thiết thuẫn thuật. Cái gặp Thạch Lỗi hai tay duỗi ra, cầm một mặt rộng nửa mét, cao một mét, nằm đấm dày hơi mở tối màu đen linh thuẫn, chợt nhìn lại, sắc thực giống một mặt thiết thuẫn. Thạch Lỗi thiết thuẫn thuật cũng nhập môn. Diệp Phong có dũng khí song hỉ lâm môn cảm giác. Cũng nhập môn, rất tốt. Tiếp xuống, để cho ta tự mình chỉ điểm các ngươi. Diệp Phong tâm tình vô cùng tốt. Ba môn pháp thuật nhưng so sánh một môn tốt hơn nhiều. Hắn quyết định, trước hết để cho ba vị đệ tử đem chủ tu môn kia pháp thuật luyện đến đại thành thậm chí viên mãn. Sau đó, lại tu luyện cái khác hai môn pháp thuật làm chuẩn bị ở sau, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ba vị đệ tử tư chất thường thường, nhưng thường thường không có nghĩa là ngu xuẩn, mà là có bình thường trí tuệ cùng sức hiểu biết, tại Diệp Phong dạy bảo dưới, tiến cảnh tốc độ cũng là nhanh chóng. Về sau, Diệp Phong suốt đêm chỉ điểm, vây được hai mắt vô thần, mắt quần thâm cũng nặng không ít. Môn hạ ba vị đệ tử ngược lại là vượt luyện vượt tinh thần. Trong nháy mắt, liền đến ước định ngày. Một ngày này, Diệp Phong rốt cục bởi vì liên tục suốt đêm vây được ngã xuống trên bậc thang, ngủ thiếp đi. Ngoài cửa, chuyển đến một trận tất tất tắc tắc tiếng bước chân, cũng nương theo lấy rất nhiều tạp nhạp thanh âm. Phiếu miểu phái các tiểu tử, còn không mau mau lan ra. Xích Xà phái vị kia đưa tin miệng méo thanh niên Ti Thái Gian mang theo 10 cái áo bào đỏ thanh niên xâm nhập tiểu viện, nhìn xem ngủ thiếp đi Diệp Phong, lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ. Thật đúng là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Ti Thái Gian cười nhạo nói. Thời gian còn chưa tới, các ngươi gấp làm gì? Đại đệ tử Thạch Lỗi ngăn cản Ti Thái Gian. Dù sao các ngươi đều là thua, sớm một chút tối nay, có cái gì khác nhau? Ti Thái Gian khinh thường cười nói. Luyện khí ngũ trọng khí tức triển lộ ra, như là một trận đại phong quét sạch chu vi, nhấc lên một chỗ nồng bụi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Phong đang ngủ đến thoải mái, lại bị bùi đất hôn tỉnh. Đợi thấy rõ lấy Ti Thái Gian cầm đầu Xích Xà phái đệ tử, Diệp Phong mới ý thức tới, hai đại môn phái ở giữa đối chiến cũng nhanh muốn bắt đầu. Hắn một cái giật mình, bò lên thân. Chương 4, trận chiến đầu tiên, nghịch chuyển. Trường môn sư thúc, ngài lại nhiều nghỉ ngơi một hồi, tiếp xuống giao cho nhóm chúng ta là được rồi. Thạch Lôi trở lại Diệp Phong phía trước, thay hắn ngăn trở bụi đất. Thạch Lôi dáng dấp vương vước, mặc dù không cao, nhưng tương đối khỏe mạnh, tựa như là lấp kín tường ngăn tại phía trước, để cho người ta có dũng khí không hiểu cảm giác an toàn. Đừng muốn đối nhóm chúng ta trưởng môn sư thúc vô lễ. Lý Kiều Kiều cùng Hoắc Vân Kiệt cũng vây quanh. Ba đại đệ tử song song ngăn ở phía trước, vì Diệp Phong chặn đến từ Xích Xà phái các đệ tử khí thế. Nhìn xem các đệ tử hơi có vẻ non nớt bóng lưng, Diệp Phong đông nhiên có chút cảm động. Cái gọi là hoạn nạn gặp sự thực, ba người bọn hắn có thể lưu lại, đối phiếu Miểu phái là có thật tình cảm, so tứ đệ tử Tiêu Phạm Cốc cái này kẻ phản bội tốt hơn nhiều. Diệp Phong ở trong lòng chửi bậy. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, một khi phiếu Miểu phái vượt qua nguy cơ, về sau tuyển nhận đệ tử nhất định phải trung thành. Đối cái này liền tu vi cũng không có trưởng môn, các ngươi ngược lại là rất trung thành, đáng tiếc cũng nhanh muốn cuốn gói đi. Ti Thái Gian khoanh tay, cười khẩy nói. Thạch Lỗi các loại ba vị đệ tử rất muốn xông đi lên đem Ti Thái Gian đánh cho tê người dừng lại, lại bị Diệp Phong đưa tay ngăn lại. Chỉ nghe Diệp Phong nói ra, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, chờ lên lôi đài lại hung hăng đánh. Nha, hung hăng đánh, ta không nghe lầm chứ. Ti Thái Gian cùng bên cạnh hơn 10 vị Xích Xà phái đệ tử cười ha ha, phảng phất nghe được trên đời này nhất nghe tốt cho cười. Xích Xà phái cùng phiếu Miểu phái trưởng môn ở đâu? Lúc này, một đạo hùng hậu giọng nói theo ngoài cửa truyền đến, tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại, cái gặp ba tên người mặc đặc chất trường bào màu bạc nam tử đi tới. Người cầm đầu là cái nhìn như 50 tuổi trung niên nam tử, giữ lại sáng bóng đầu trọc, thân thể hơi có vẻ cồng kềnh. Gặp qua Chu chấp sự. Xích Xà phái đệ tử lập tức thu hồi trên mặt giễu cợt, dây biến liếm chó. Vị này Chu chấp sự thật không đơn giản. Hắn là Bạch Phù thành phủ thành chủ chấp sự, luyện khí cửu trọng đỉnh phong tồn tại, phụ trách quản lý tông môn đối chiến, có tư cách thu hồi tông môn khế đất. Đối Bạch Phù thành chung quanh môn phái mà nói, Chu chấp sự chính là một tòa khó mà vượt qua núi lớn. Chu chấp sự, thật lâu không thấy, ngài lại gầy. Xích Xà phái đệ tử phía sau truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn, ngay sau đó một vị ngồi lên xe lăn hồng phát lão giả hiện ra thân hình. Người này chính là Xích Xà phái trưởng môn, Triệu Đại Giang. Chu chấp sự nghe xong tự mình gầy, trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung, lời khách sáo cũng không muốn nói nhiều, hai vị trưởng môn. Hai phái đối chiến sắp bắt đầu, cũng chuẩn bị đến như thế nào? Đánh phiếu Miểu phái. Cần phải chuẩn bị a. Triệu Đại Giang âm ú cười nói. Chu chấp sự quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện. Mặc dù mặt ngoài không nói, nhưng hắn cũng cho rằng phiếu Miểu phái không có bất kỳ phần thắng nào. Theo vừa tiến đến, hắn liền nhìn ra Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều tu vi quá bình thường. Về phần Diệp Phong vị này trưởng giáo, vậy mà chỉ là một cái liền vọng khí cảnh cũng không có phàm nhân. Mấu chốt nhất là, đệ tử mới ba cái. Thua trận bất luận cái gì một trận. Đều là thua. Về phần trong truyền thuyết nhường hai đuổi theo ba, theo Chu chấp sự căn bản không thực tế. Đối với hắn mà nói, chủ trì trận này môn phái đối chiến thật sự là lãng phí thời gian. Lôi đài đã chuẩn bị tốt, song phương chuẩn bị một lát. Cũng nên lên đài so tài. Chu chấp sự vứt xuống một câu, đi ra phiếu Miểu phái cũ nát đại viện. Các ngươi chờ coi. Ti Thái Gian hài hước nhìn xem Diệp Phong một đoàn người, làm cái cắt cổ động tác. Cũng bỏ mặc rời khỏi đại viện. Trưởng môn. Nhóm chúng ta. Hoắc Vân Kiệt nhìn chằm chằm Ti Thái Gian một đoàn người rời đi bóng lưng. Trầm giọng nói. Nhưng hắn tiếng nói chưa xuống, liên bị Diệp Phong phất tay đánh gãy, hết thể theo kế hoạch làm việc. Vâng. Ba vị đệ tử gật đầu. Sau đó, Diệp Phong mang theo bọn hắn ly khai phiếu Miểu phái đại viện. Đi tới môn phái trước một chỗ trên đất trống. Nơi này đã dùng vật liệu gỗ dựng lên một tòa hình vuông lôi đài. Trung quanh đứng đấy mấy chục người. Người mặc khác biệt kiểu dáng phục sức. Đều là phụ cận cái khác môn phái xem náo nhiệt đệ tử. Ta đi. Phiếu Miểu phái liền ba người đệ tử, dựa theo 5 trận chiến 3 thắng chế. Bọn hắn nhất định phải toàn thắng mới có thể thắng A. Nghĩ thắng, so với lên trời còn khó hơn. Các ngươi xem, cái kia không có tu vi chính là phiếu Miểu phái trưởng môn. Nghe nói là lão trưởng môn sư đệ. Phiếu Miểu phái lẫn vào thật là thảm, vậy mà nhường một phàm nhân tới làm trưởng môn. Tất cả môn phái đệ tử nhìn thấy Diệp Phong cùng ba vị đệ tử. Không có một người xem trọng. Khu khu. Lúc này, Chu chấp sự đi đến trên lôi đài, Xích Xà phái hướng phiếu Miểu phái khởi xướng tông môn khiêu chiến. Hôm nay khai chiến, áp dụng 5 ván 3 thắng chế, kẻ bại lưu lại tông môn khế đất. Hiện tại, thỉnh hai phái tham chiến đệ tử đi đầu lên đài. Vừa dứt lời, Ti Thái Gian cùng bốn vị Xích Xà phái đệ tử nhảy lên lôi đài, phân biệt triển lộ tự thân tu vi. Một cái luyện khí ngũ trọng, ba cái luyện khí tứ trọng, một cái luyện khí tam trọng. Ti Thái Gian không hổ là Xích Xà phái đệ nhất thiên tài, đã luyện khí ngũ trọng. Mấy vị khác cũng không kém. Tất cả môn phái đệ tử thấp giọng nghị luận. Lên đi. Diệp Phong không nhìn các phái đệ tử thanh âm, nói. Ba vị đệ tử gật đầu, dùng rất vững vàng phương pháp, từng bước một đi đến lôi đài, cũng phát ra tu vi khí tức. Một cái luyện khí tứ trọng, hai cái luyện khí tam trọng. Ha ha ha. Tất cả môn phái đệ tử cũng cười. Bình quân thấp một cái tiểu cảnh giới, mà lại 3-5, này làm sao đánh? Bởi vì phiếu miểu phái chỉ có 3 vị đệ tử, trước thua 2 trận, thỉnh Xích Xà phái chọn lựa 2 tên người thắng trận rút lui. Chu chấp sự nhìn xem Xích Xà phái 5 vị đệ tử, nói. Ti Thái Gian hướng một vị luyện khí tam trọng cùng một vị luyện khí tứ trọng đồng môn nói ra, hai người các ngươi xuống dưới. Hai người kia lập tức đi xuống lôi đài, lưu lại Ti Thái Gian cùng hai vị luyện khí tứ trọng đệ tử. Làm bị khiêu chiến phương, từ phiếu miểu phái đệ tử quyết định thứ tự xuất trận cùng đối thủ, tiếp xuống, bắt đầu trận chiến đầu tiên. Chu chấp sự tuyên bố quy tắc, sau đó nhảy xuống lôi đài. Ta là đại sư huynh, trận chiến đầu tiên để cho ta tới đỉnh. Thạch Lỗi tiến lên một bước, hướng Xích Xà phái một vị thân hình gầy gò luyện khí tứ trọng đệ tử chắp tay, liền tuyển ngươi. Vừa mới nói xong, còn lại 4 người quay người nhảy xuống lôi đài, không có chút nào dây dưa dài dòng. Trên lôi đài, liền chỉ còn lại Thạch Lỗi cùng đối thủ của hắn. Tiểu tử, có dũng khí khiêu chiến ta Bước Phí Lam, ngươi lá gan rất béo tốt ta. Bước Phí Lam lộ ra nhe răng cười, hai tay đột nhiên vung đẩy, riêng phần mình cầm một đám lửa. Trung quanh nhiệt độ nhanh chóng lên cao, không khí bị không ngừng vặn mèo. Dù là cách rất xa, bên lôi đài cỏ khô cũng có một loại bốc cháy lên dấu hiệu. Đây là Xích Xà phái nhất phẩm pháp thuật hỏa diễm chi xà, xem ngọn lửa này chất lượng, hiển nhiên là đã nhập môn, mà lại tiếp cận tiểu thành tình trạng. Cái nào đó môn phái đệ tử hoảng sợ nói. Chết đi cho ta. Xích Xà phái Bước Phí Lam hai tay giao thế vung đẩy, đem từng đầu ngọn lửa nóng bỏng trường xà vung ra, như là mũi tên đâm về Thạch Lỗi. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, Thạch Lỗi toàn thân phát ra ánh sáng nhu hòa, chạy như bay. Đúng là thi triển cấp độ nhập môn phong linh bộ tránh thoát nguy cơ. Ha ha ha. Đường đường phiếu miểu phái đại đệ tử, nhìn xem khỏe mạnh, kết quả vậy mà tu luyện một môn chạy trốn chuyên dụng pháp thuật à, hắn muốn làm gì? Các phái đệ tử đang muốn rêu cận, đã thấy Thạch Lỗi bỗng nhiên thay đổi phương hướng, thẳng tắp hướng Xích Xà phái Bước Phí Lam đụng tới. Người đang tìm cái chết. Bước Phí Lam tăng tốc động tác, hai tay hỏa diễm trường xà không ngừng vung ra. Nhưng sau một khắc, Thạch Lỗi tốc độ đột nhiên tăng lên 2/3. Trước người cấp tốc ngưng tụ ra một mặt tối màu đen nặng nề quan thuẫn. Ầm. Xích Xà phái Bước Phí Lam cảm giác mình bị lấp kín tường đục vào, xương sườn cũng đoạn mất không biết mấy cây, thân hình càng là như là diều đứt dây ném đi ra ngoài, nặng nề ngã tại lôi đài bên ngoài. T. Đám người thấy thế, cũng bắt đầu phối hợp hít vào khí lạnh. Chương 5, liên tiếp thủ thắng, các phương chấn kinh. Pháp thuật đại thành cái này sao có thể? Ti Thái Gian cái thứ nhất thốt ra. Đang chuẩn bị ngủ ngon Chu chấp sự thì bị giật nảy mình, trừng thẳng hai mắt, phong linh bộ cùng thiết thuẫn thuật vậy mà tất cả đều đại thành. Xích Xà phái trưởng môn Triệu Đại Giang càng là khoa trường, trực tiếp bánh xe phụ trên ghế đứng lên. Nhất phẩm pháp thuật đại thành. Bình thường tình huống dưới, cái này thế nhưng là luyện khí thất trọng người tu hành khả năng luyện thành. Liền xem như thiên tài, cũng cần luyện khí ngũ lục trọng mới có thể làm được. Nhưng bây giờ, một cái luyện khí tam trọng lại đem hai môn nhất phẩm pháp thuật luyện đến đại thành. Người này là yêu nghiệt hay sao? Thế lực khắp nơi lòng người bên trong đại trấn. Bọn hắn nhìn xem bề ngoài chất phác đàng hoàng Thạch Lỗi, trong đầu đống nhiên toát ra 4 chữ, giả heo ăn thịt hổ. Ôi! Lúc này, bị thiết thuẫn thuật đụng thành trọng thương Bước Phí Tóc Lam ra tiếng kêu rên. Hắn cảm giác tự mình giống như là tan thành từng mảnh, run run rẩy rẩy duỗi ra một cái ngón tay, chỉ vào trên lôi đài Thạch Lỗi, một mặt biệt khuất nói ra. Mới vừa rồi là ta chủ quan, không có tránh. Hắn thầm mắng Thạch Lỗi nhìn xem chất phác trung thực, trên thực tế lại âm hiểm như thế xảo trá, ngay từ đầu, lại chỉ là thi triển nhập môn giai đoạn phong linh bộ yếu thế. Sau đó, mới bại lộ thực lực, tốc độ bao táp, cũng thi triển thiết thuẫn thuật đánh tới, đánh lén thành công. Phiếu miểu phái, các ngươi không giảng võ đức, có thực lực coi như xong, lại còn chơi chiến thuật, như vậy được không? Bước Phí Lam càng nói càng tức, một ngụm lao huyết phun ra, đón lấy, nghẹo đầu liền ngất đi. Đơn giản mất mặt. Xích Xà phái trưởng môn Triệu Đại Giang khó thở, phất ống tay háo một cái, cửa trước phía dưới đệ tử quát lớn, còn không mau đem hắn xin ra ngoài. Đúng đúng. Hai vị đệ tử mau đem Bước Phí Lam kéo xuống, tay không ấn huyệt nhân trùng, quỳ trên mặt đất cầu hắn không nên chết. Là chủ cầm chu chấp sự ho khan một tiếng, hai tay mở rộng, lớn tiếng tuyên bố. Chúc mừng phiếu miểu phái thu hoạch được trận đầu thắng lợi. Mặc dù hắn cũng rất khiếp sợ, nhưng sự thật chính là sự thật. Mà lại mọi người rõ như ban ngày, không giả được. Đại sư huynh Uy Vũ. Hoắc Vân Kiệt cùng Lý Kiều Kiều hoan hô lên. Diệp Phong thấy thế. Cuối cùng là thở dài một hơi. Thạch Lỗi như thế thật thà người thành thật, đương nhiên không có khả năng nghĩ đến bày ra địch lấy yếu, tập kích thủ thắng lưu kế, đây hết thảy đều là Diệp Phong sớm an bài chiến thuật. Kỳ thật ngay từ đầu, Diệp Phong cũng rất hoảng. Nhưng nhìn thấy kế hoạch như thế thành công, hắn đối đến tiếp sau hai trận đối chiến có càng đầy lòng tin. Thạch Lỗi nghe nói tự mình chiến thắng, thoáng như nằm mơ. Không hổ là trưởng môn sư thúc an bài chiến thuật. Thật quá hữu dụng. Thạch Lỗi kích động nhảy xuống lôi đài, hướng Diệp Phong chắp tay nói, trưởng môn sư thúc. Ta thắng. Rất không tệ, nhưng là mới thắng trận đầu, xa xa không phải cao hứng thời điểm. Diệp Phong vô vô Thạch Lỗi bả vai. Nói. Cái khác môn phái trưởng môn nhìn xem Thạch Lỗi. Như là nhìn xem một khối ngọc thô. Hô. Vị này tiểu đạo hữu. Nhóm chúng ta xem ngươi xương cốt thanh kỳ, là cái tu luyện kỳ tài. Nếu như không muốn tại phiếu miểu phái ở lại. Nhóm chúng ta môn phái cửa lớn bất cứ lúc nào vì ngươi rộng mở. Thêm môn phái đưa lão bà. Nhóm chúng ta đưa hai cái. Nhóm chúng ta không chỉ có đưa lão bà. Còn đưa đứa bé. Nhóm chúng ta liền không đồng dạng. Đưa trại nuôi heo. Tất cả đại môn phái trưởng môn tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Đệ tử khác nghe xong. Sắc mặt cổ quái, chính thầm nghĩ trước đây thêm môn phái thời điểm. Không có lão bà coi như xong, vì cái gì còn muốn nộp nhập môn phí. Đa tạ các vị trưởng môn hảo ý, ta sinh là phiếu miểu phái người. Chết là phiếu miểu phái quỷ, sẽ không khác ném hắn phái. Thạch Lỗi hướng đám người chắp tay nói. Vậy liền đáng tiếc. Trưởng môn các phái cũng rất tiếc hận. Tại bọn hắn xem ra. Thạch Lỗi lưu tại phiếu miểu phái quả thực là Minh Châu bị long đong, không đáng a. Đắc ý cái gì, 5 trận chiến 3 thắng chế, các ngươi mới thắng 1 trận liền cho rằng tự mình thắng sao. Xích Xà phái thiên tài Ti Thái Gian nhịn không được, bất mãn nói. Chu chấp sự cũng ý thức được điểm ấy, tuyên bố, tiếp xuống tiến hành trận thứ hai, phiếu miểu phái đệ tử lên đài, cũng chọn lựa đối thủ. Tiểu Kiều, lên đi, nhớ kỹ lời ta nói. Diệp Phong thấp giọng nói. Vâng, trưởng môn sư thúc. Lý Kiều Kiều gật đầu. Mặc dù là trong sơn thôn tiểu cô nương, lại chỉ có mười mấy tuổi, nhưng nàng đã dáng dấp duyên dáng yêu kiều, tự nhiên hào phóng, mấu chốt là một mặt thanh thuần, mới vừa leo lên lôi đài, liền hấp dẫn các phái nam đệ tử ánh mắt. Tiểu Kiều sư muội. Nhóm chúng ta tuyên ngươi. Quên phiếu miểu phái đi, ta trộm linh thạch nuôi ngươi. Tất cả môn phái đệ tử hô lớn. Lý Kiều Kiều khuôn mặt đỏ lên, có vẻ càng thêm đẹp mắt, có chút khiếp đảm chỉ vào Ti Thái Gian bên cạnh một vị mặt dô đệ tử, nói ra. Một trận chiến này đối thủ, liền tuyển hắn. Vị kia mặt dô đệ tử nghe xong lời này, lập tức phóng thích luyện khí tứ trọng khí tức, lộ ra nụ cười dữ tợn, dung mạo xinh đẹp có làm được cái gì, người tu hành, xem trọng là thực lực. Cẩn thận một chút, chớ khinh thường. Lúc này, Ti Thái Gian hạ giọng nhắc nhở. Mặt dỗ đệ tử gật đầu, nhảy lên lôi đài, cùng Lý Kiều Kiều cách xa 10 mét đối mặt. Bắt đầu. Chu chấp sự đứng chắp tay, tuyên bố. Lần này, hắn không còn buồn ngủ, mà là giữ vững tinh thần, nghĩ biết rõ phiếu miểu phái có thể hay không lại sáng tạo kỳ tích. Nhận lấy cái chết. Mặt dỗ đệ tử trên người có hỏa diễm giấy lên. Vẫn là nhất phẩm pháp thuật hỏa diễm chi xà, mà lại nhập môn rất lâu. Cái nào đó môn phái đệ tử nói. Lời con chưa dứt. Năm cái hỏa xà hiện lên vây quanh hình, theo mấy cái phương hướng nhào về phía Lý Kiều Kiều, không có chút nào lòng thương hương tiếc ngọc. Lý Kiều Kiều nếu như bị đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Siêu. Lý Kiều Kiều chạy như bay, cả người bị một tầng ánh sáng nhu hòa bao khỏa, chân ngọc điểm nhẹ lôi đài, tới một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau, né tránh hỏa diễm chi xà vây giết. Sau đó, tại mọi người rung động trong ánh mắt, nàng nhanh chóng rơi xuống đất, lại đi ra mang theo tàn ảnh bộ pháp. Vẹn vẹn một mấy mắt, Lý Kiều Kiều liền vây quanh mặt dỗ đệ tử phía sau. Muốn đánh lén. Không có cửa đâu. Mặt dỗ đệ tử đã sớm bắt đầu đề phòng, cấp tốc quay người. Hai tay của hắn xuất hiện hào quang màu vàng sậm, đúng là thi triển nhập môn giai đoạn nhất phẩm pháp thuật kim cương trường, cấp tốc chụp về phía Lý Kiều Kiều. Nhưng chỉ nghe len ken một tiếng. Có thể nước kim thiết kim cương trường bị một mặt tối màu đen quang thuẫn ngăn trở. Đây chính là Lý Kiều Kiều thi triển thiết thuẫn thuật. Người cũng sẽ pháp thuật này. Mặt dỗ đệ tử kinh ngạc. Hắn đã tính tới tầng thứ hai, kết quả đối phương cũng tại tầng thứ hai, mà lại so với mình trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Ta biết cũng không chỉ những thứ này. Lý Kiều Kiều đống nhiên rôi ra nóng bỏng tay phải, một trưởng vỗ tại mặt dỗ đệ tử lồng ngực, đánh hắn áo bào nổ tung, toàn thân cháy đen ngã xuống lôi đài bên ngoài. nàng thậm chí ngay cả Hỏa Vân trưởng cũng biết. Dưới đài đám người sợ ngây người. Chu chấp sự hai mắt trừng đến so chuông đồng còn lớn hơn, cả kinh nói, Phong Linh Bộ đại thành, Thiết Thuẫn Thuật đại thành, Hỏa Vân trưởng mới nhập môn tiểu cô nương này hẳn là cũng là thiên tài. Tức chết ta vậy. Xích Xà phái trưởng môn Triệu Đại Giang tức giận đến khỏe miệng không ngừng run rẩy, lại bánh xe phụ trên ghế đứng lên. Phiếu Miểu phái đệ tử cái gì thời điểm như thế yêu nghiệt rồi. Ti Thái Gian cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn về phía bình tĩnh đứng tại Diệp Phong bên cạnh Hoắc Vân Kiệt, đồng nhiên cảm nhận được áp lực nặng nề. Chương 6, nhường 2 đuổi theo 3, kỳ tích sinh ra. Trận này, từ Phiếu Miểu phái chiến thắng. Chu chấp sự mắt nhìn phảng phất mới vừa đào than đá trở về mặt dỗ đệ tử, gặp hắn toàn thân cứng ngắc, sợ là đến nằm lên gần nửa tháng, liền trực tiếp tuyên bố kết quả. Trưởng môn sư thúc, ta thắng. Lý Kiều Kiều kích động nhào về phía Diệp Phong, nhường các phái nam đệ tử dừng lại ước ao ghen tị. Bọn hắn rất muốn nói ba chữ. Dựa vào cái gì? Một cái không có chút nào tu vi trưởng môn, ngoại trừ đẹp trai hơn mình một điểm, phương diện kia tốt hơn chính mình rồi. Phiếu Miểu phái, các ngươi đừng cao hứng quá sớm, dựa theo 5 trận chiến 3 thắng chế, các ngươi mới thắng 2 trận, cuối cùng này một trận chiến, ta sẽ để cho các ngươi biết rõ lợi hại. Ti Thái Gian nhảy lên một cái, nặng nề đạp ở trên lôi đài, làm cho soạt soạt một tiếng lom xuống dưới. Trưởng môn sư thúc, ta đi. Hoắc Vân Kiệt thoát khỏi trường bào, nhảy lên lôi đài. Hắn cũng coi là tinh mục mày kiếm, dáng vẻ đường đường, mà lại thân cao tới đến 1m85, là Phiếu Miểu phái cao nhất người. Hoa! Nguyên lai Phiếu Miểu phái Hoắc Vân Kiệt cũng rất tuấn, nhóm chúng ta bọn tỷ muội thế nhưng là thật có phúc. Cái nào đó tất cả đều là cô gái trẻ tuổi môn phái truyền ra tiếng hô, không ngừng hướng trên lôi đài vứt bị nhãn. Dáng dấp đẹp trai có cái dám dùng, một hồi sẽ qua, ta muốn Phiếu Miểu phái toàn bộ cuốn gói rời đi. Ti Thái Gian miệng méo nhe răng cười. Hoắc Vân Kiệt không nói, một tay hướng phía trước bình thân, đã thi triển ra tiểu thành giai đoạn thiết thuật thuật. Đây là trận chiến cuối cùng, không cần ẩn giấu thực lực. Mà lại, trải qua phía trước 2 trận tập kích, thân là thiên tài Ti Thái Gian cũng khẳng định sớm có đề phòng, lại dùng trước đó chiến thuật khẳng định vô hiệu. Cho nên, Hoắc Vân Kiệt quyết định nghe theo Diệp Phong an bài hoàn toàn mới chiến thuật. Một chữ, mãng. Ti Thái Gian thấy thế, ha ha cười nói. Tiểu thành giai đoạn thiết thuẫn thuật ta không tin ngươi không có ẩn tàng, để cho ta đoán xem, kỳ thật ngươi thiết thuẫn thuật đã đại thành. Nhưng hắn nhưng cũng không hoảng hốt, mà là đưa tay cầm một cái từ hỏa diễm ngưng tụ trường mâu. Là nhất phẩm pháp thuật liệt diễm trường mâu, hắn vậy mà luyện đến đại thành. Phiếu Miểu phái Hoắc Vân Kiệt sợ là không địch lại. Cái này thế nhưng là quyết định song phương người nào đi người đó lưu một trận đối chiến, Ti Thái Gian không có khả năng lưu thủ. Dù là Hoắc Vân Kiệt pháp thuật cũng rất mạnh, nhưng tu vi vẫn là yếu một chút. Tất cả môn phái đệ tử nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn cũng không xem trọng Hoắc Vân Kiệt, mặc dù hắn là Phiếu Miểu phái một cái duy nhất luyện khí tứ trọng người tu hành. Bị ngươi đoán ra tới. Nghe Ti Thái Gian. Hoắc Vân Kiệt tay khẽ run lên, trước người tối màu đen quang thuẫn trở nên càng thêm ngưng thực. Đây là thiết thuẫn thuật đại thành tiêu chí. Phiếu Miểu phái đệ tử đến cùng làm sao tu luyện, mỗi người chí ít một môn đại thành pháp thuật, đơn giản yêu nghiệt a. Không nhìn không biết rõ, nhìn giật mình. Hôm nay ta mới biết rõ không có danh tiếng gì Phiếu Miểu phái lợi hại như thế. Hoắc Vân Kiệt thiết thuẫn thuật đại thành. Tất cả môn phái đệ tử lại một lần nữa nhắc lên nhận nghị. Quả nhiên đại thành. Bất quá, ngươi không phải chỉ dạng này. Còn lại Phong Linh Bộ cùng Hỏa Vân Trưởng, chí ít tiểu thành đi. Ti Thái Gian bình tĩnh thanh âm nói. Tay hắn cầm hỏa diễm trường mâu. Không có tiến công, mà là đệ thấp thân thể, phảng phất một cái sắp chụp mồi báo săn. Trong mắt thậm chí có hỏa quang xẹt qua. Đám người nghe vậy, tiếng thảo luận dần dần yên tĩnh lại. Bọn hắn khó mà tin được, Phiếu Miểu phái đệ tử vậy mà như thế yêu nghiệt, cũng đem nhất phẩm pháp thuật luyện đến đại thành. Dứt bỏ tu vi không nói, ở phương diện này, bọn hắn đều có thể cùng hạ đẳng môn phái trưởng môn tương để tịnh luận. Hoắc Vân Kiệt nghe nói Ti Thái Gian suy đoán, không có phủ nhận. Tay trái cầm quang thuẫn, tay phải giấy lên hỏa diễm. Trên thân còn bị một tầng ánh sáng nhu hòa bao khỏa. Hai chân có gió lốc xuất hiện. Thật đúng là đã luyện thành 3 môn pháp thuật. Mà lại tất cả đều là đại thành, đơn giản biến thái A. Đây thật là luyện khí tứ trọng đệ tử sao. Ta cảm giác hắn có thể tới nhóm chúng ta môn phái là truyền công trưởng lão, chuyên môn dạy bảo đệ tử tu luyện pháp thuật. Tất cả môn phái đệ tử bạo phát nhiệt nghị. Chu chấp sự trừng thẳng con mắt, đệ tử này thật đúng là một nhân tài. Dù là không tại Phiếu Miểu phái chờ đợi, cũng có thể nhẹ nhóm bái nhập cái khác môn phái. Trở thành dòng chính. Ti Thái Gian gặp một màn này, ánh mắt ngưng tụ, 3 môn pháp thuật toàn bộ đại thành. Ngươi còn đang chờ cái gì, mau tới, giải quyết hắn. Dưới lôi đài, truyền đến Xích Xà phái trưởng môn Triệu Đại Giang không nhịn được tiếng thúc giục. Ti Thái Gian chấn quát một tiếng, cầm trong tay đại thành hỏa diễm trường mâu đâm ra, tại hắn luyện khí ngũ trọng tu vi thi triển dưới, dù là Hoắc Vân Kiệt đem thiết thuẫn thuật luyện đến đại thành cũng ngăn không được. Nhưng Hoắc Vân Kiệt không ngốc. Hắn không có cứng rắn, mà là thi triển đại thành phong linh bộ tránh ra, lại lấy thiết thuẫn thuật đẩy ra hỏa diễm trường mâu, cuối cùng, nóng bỏng thủ trưởng chụp về phía Ti Thái Gian lồng ngực. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, không cho Ti Thái Gian phản ứng cơ hội. Nhưng Ti Thái Gian cũng không tốt đối phó. Tay hắn cầm hỏa diễm trường mâu tại chỗ xoay tròn, hình thành một mặt hộ thuẫn, phanh một tiếng chấn khai Hoắc Vân Kiệt thủ trưởng. Song phương cũng bị đẩy lui, nhưng lại tiếp tục giao chiến. Hoắc Vân Kiệt linh hoạt thi triển ba môn đại thành pháp thuật, thuận lợi kéo lại Ti Thái Gian. Hoắc Vân Kiệt vậy mà có thể kiềm chế lại Ti Thái Gian, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tất cả môn phái đệ tử kinh hô. Tại phụ cận mảnh này trong dãy núi tổng cộng có 10 cái môn phái, mặc dù nổi danh nhất không phải Xích Xà phái, nhưng lại có rất nhiều người biết rõ Xích Xà phái Ti Thái Gian. Người này đã sớm luyện khí ngũ trọng, kiệt ngạo bất tuần, xem như phụ cận khu vực thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Phóng nhãn toàn bộ Bạch Phù Thành, cũng coi như thiên tài. Nhưng bây giờ, vị này thiên tài lại chỉ có thể cùng tu vi thấp nhất trọng Hoắc Vân Kiệt đánh hòa nhau. Cái này khiến đám người cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Phiếu Miểu phái phải thua. Cái nào đó môn phái trưởng môn lại là thở dài. Xích Xà phái trưởng môn Triệu Đại Giang thì là đắc ý nở nụ cười. Phụ trách chủ trì Chu chấp sự, cũng là khẽ lắc đầu. Rất hiển nhiên, bọn hắn tất cả đều không coi trọng Hoắc Vân Kiệt. Đây là vì sao? Một vị nào đó đệ tử cường tráng lấy lá gan hỏi. Hoắc Vân Kiệt mới luyện khí tứ trọng, tu vi vốn liền thế yếu, bây giờ đồng thời thi triển ba môn pháp thuật, nhìn như có thể kiềm chế lại Ti Thái Gian, nhưng tiêu hao quá lớn, không kiên trì được bao lâu. Trước đó vị kia trưởng môn giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Tất cả môn phái đệ tử bừng tỉnh. Bọn hắn phát hiện, Ti Thái Gian hô hấp đều, mà Hoắc Vân Kiệt sắc mặt cũng đã hơi có vẻ tái nhợt. Hiển nhiên, Hoắc Vân Kiệt sắp không chịu đựng nổi nữa. Nhị sư huynh giống như không phải là đối thủ, vậy phải làm sao bây giờ a? Lý Kiều Kiều gấp đến độ sắp khóc. Nhị sư đệ, ngươi cũng không thể nhận thua. Thạch Lôi song quyền nắm chặt, hận không thể lên đài hỗ trợ. Diệp Phong nhìn xem trên lôi đài giao chiến, cũng ý thức được không ổn, nhưng bây giờ, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính Hoắc Vân Kiệt phát huy, những người khác giúp không giúp được gì. Hắn đảo mắt một tuần, phát hiện cũng không ít môn phái đệ tử đang vì Hoắc Vân Kiệt cố lên hò hét. Xem ra, Phiếu Miểu phái cũng không tính là tứ cố vô thân. Đồng nhiên, Diệp Phong phát hiện tông môn thanh vọng bắt đầu tăng lên, từ lúc mới bắt đầu năm, gia tăng đến 7, đồng thời còn tại tăng lên không ngừng, rốt cục vượt qua 10. Mà đúng lúc này, Hoắc Vân Kiệt khí tức đột nhiên tăng cường 1/3. Hắn đột phá. Tại chỗ tấn thăng luyện khí ngũ trọng. Mặc dù khí hải lượng linh khí còn chưa gia tăng, nhưng thực lực lại tăng lên 1/3. Hoắc Vân Kiệt không giấu giếm thực lực nữa. Hắn triệt bỏ thiết thuẫn thuật cùng phong linh bộ, dùng còn sót lại linh khí thi triển ra viên mãn giai đoạn hỏa vấn trường. Trước người xuất hiện một đạo từ hỏa diễm tạo thành trường ấn, chừng nửa người cao như vậy. Pháp thuật viên mãn. Ti Thái Gian quá sợ hãi, vội vàng sử dụng hỏa diễm trường mâu ngăn cản. Lại cảm giác tự mình giống như là bị một mặt nóng hổi tường đụng vào, toàn thân kịch liệt đau nhức ngã ở lôi đài bên ngoài. Tại chung quanh hắn, còn tán lạc rất nhiều hỏa diễm. Kia là hỏa diễm trường mâu bị đánh bạo sau vẩy ra mà ra. Phiếu Miểu phái thắng. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, cũng một mặt ngộp bức. Chương 7, tông môn thanh vọng diệu dụng. Liên Liên Diệp Phong cũng ngộp bức. Hắn không biết do Hoắc Vân Kiệt vì cái gì đột phá. Tông môn thanh vọng, 15. Lúc này, Diệp Phong nhìn xem trong tầm mắt hiện ra hàng chữ này, rơi vào trầm tư. Theo Hoắc Vân Kiệt kiềm chế lại Ti Thái Gian, đồng thời có tất cả môn phái người vì hắn cố lên hò hét thời điểm, tông môn thanh vọng liền bắt đầu chậm chạp dâng lên. Mà tông môn thanh vọng đột phá 11 khắc này, Hoắc Vân Kiệt tu vi cũng đi theo đột phá. Cái này khiến Diệp Phong có rất nhiều to gan phỏng đoán. Thanh vọng giá trị có thể nhường các đệ tử đột phá. Hoặc là nói, thanh vọng giá trị có thể để cho tông môn hơn nổi danh, hơn có vật khí, vẫn là cái gì khác. Diệp Phong trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Đinh, chúc mừng túc chủ phát hiện hoa điểm. Tông môn thanh vọng giá trị đại biểu tông môn nổi danh trình độ, cũng là tông môn khí vận biểu tượng, là một người tán thành túc chủ chỗ tông môn thời điểm, tông môn thanh vọng giá trị 1. Thanh vọng giá trị càng cao, tông môn khí vận vượt cường đại, vượt nổi danh, môn hạ đệ tử phân đến khí vận càng nhiều. Hệ thống bất thình lình bật đi ra, kém chút đem Diệp Phong giật nảy mình. Nhưng nghe xong giải thích, hắn rốt cục hiểu rõ. Thanh vọng giá trị đại biểu khí vận. Như vậy thanh vọng giá trị đột phá 10 thời điểm, hẳn là tương đương với đột phá một cái quắc giá trị, cho nên Hoắc Vân Kiệt tu vi bình cảnh buông lỏng một chút, mới tại nguyên chỗ đột phá đến luyện khí ngũ trọng. Xem ra, ta phải cố gắng nhường phiếu miểu phái đạt được càng nhiều người tán thành, không ngừng gia tăng tông môn thanh vọng, các đệ tử cũng tương đương với đạt được khí vận gia thân, tu luyện cũng liền thoải mái hơn. Diệp Phong ở trong lòng trải vớt tông môn thanh vọng tin tức. Lúc này, đám người trải qua ngắn ngủi chấn kinh về sau, một trận xôn xao. Hoắc Vân Kiệt vậy mà lâm chàng đột phá luyện khí ngũ trọng, mà lại thi triển ra viên mãn giai đoạn hỏa vấn trường, đơn giản kinh khủng như vậy. Vận khí này cũng quá tốt đi. Nếu không phải hắn lâm chàng đột phá, hiện tại khẳng định thua. Xem ra, phiếu miểu phái khí số chưa hết. Tất cả đại môn phái trưởng môn ngữ tốc gấp rút lẩm bẩm. Phiếu miểu phái ba vị đệ tử đều là yêu nghiệt sao? Chu chấp sự cũng sững sờ ngay tại chỗ. Hắn cũng tu luyện không ít pháp thuật, mà lại có mấy cánh cửa đạt đến viên mãn giai đoạn. Nhưng hắn thế nhưng là luyện khí cửu trọng đỉnh phong, trên lệch vừa bước một bước vào tụ nguyên cảnh thâm niên người tu hành. Trái lại Hoắc Vân Kiệt, cũng bất quá vừa mới đột phá luyện khí ngũ trọng. Cái này môn phái có bí mật a? Chu chấp sự thâm ý sâu sắc nhìn xem Diệp Phong, bất quá, từ trước mắt biểu hiện ra tình huống đến xem, phiếu miểu phái đệ tử chỉ là pháp thuật luyện được tốt, tu vi vẫn là thường thường không có gì lạ. Thân là Bạch Phù Thành chấp sự, hắn kiến thức rộng rãi, liền mười mấy tuổi đã đột phá luyện khí cửu trọng yêu nghiệt cũng nghe nói qua. Bây giờ cũng chỉ là kinh ngạc một hồi. Một bên khác, Xích Xà phái trưởng môn Triệu Đại Giang đã nổi giận. Lâm chàng đột phá thì cũng thôi đi, vậy mà có thể đem pháp thuật luyện đến viên mãn, ta nghiêm trọng hoài nghi đây là tại gian lận. Triệu Đại Giang tức giận đến quay nát xe lăn, lại đứng lên, tức hổn hển mang lấy. Ngươi đang hoài nghi bản chấp sự. Chu chấp sự ánh mắt quét qua. Luyện khí cửu trọng đỉnh phong nặng nghề khí tức toàn diện phong thích. Ép tới chỉ có luyện khí thất trọng Triệu Đại Giang lông tơ dựng thẳng. Không dám không dám. Triệu Đại Giang ý thức được tự mình thất thố, sợ bị Chu chấp sự ghi hận. Vội vàng nói xin lỗi. Chu chấp sự hừ một tiếng, mắt nhìn thẳng tắp ngã trên mặt đất Ti Thái Gian. Xác định hắn đã thua, lúc này mới tuyên bố. Trận thứ ba, từ phiếu miểu phái Hoắc Vân Kiệt chiến thắng. Lần này hai phái đối chiến. Kết quả cuối cùng vì phiếu miểu phái hai bại ba thắng. Thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Nói đến đây, Chu chấp sự hướng Triệu Đại Giang đưa tay nói, Triệu trưởng môn, giao ra quý phái tông môn khế đất đi. Triệu Đại Giang sắc mặt tái xanh. Hắn không dám không giao. Nếu không chính là cùng Bạch Phủ Thành đối nghịch. Không có kết cục tốt. Cho. Triệu Đại Giang sắc mặt tái xanh mắng đem một phần văn thư đưa cho Chu chấp sự. Liền xe lăn cũng không cần. Ngự kiếm bay đi. Nguyên lai Xích Xà phái trưởng môn không phải người thọ ta. Diệp Phong lúc này mới bừng tỉnh. Triệu Đại Giang dĩ nhiên không phải người thọ. Ngồi xe lăn chỉ là giả vờ giả vì thôi. Chu chấp sự đi tới, đem Xích Xà phái tông môn khế đất đưa cho Diệp Phong. Diệp trưởng môn, vật này về ngươi. Diệp Phong tiếp nhận khế đất, lại có chút hơi khó. Xích Xà phái tông môn địa chỉ cách nơi này mấy dặm địa. Nắm bắt tới tay cũng không tiện dùng. Diệp trưởng môn nếu là không cần Xích Xà phái tông môn khế đất, có thể nhường phủ thành chủ thu về. Làm đền bù, có thể cho các ngươi 100 khối hạ phẩm linh thạch, cùng 10 phần linh nhãn dịch. Chu chấp sự nhìn ra Diệp Phong trên mặt chần chờ, nói bổ sung. Trưởng môn sư thúc, ta thắng. Lúc này, Hoắc Vân Kiệt rốt cục đi xuống lôi đài, bởi vì lúc trước tiêu hao quá độ, bây giờ sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Diệp Phong nhìn xem Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều ba vị đệ tử, lại nhìn xem Chu chấp sự, nói ra. Phần này tông môn khế đất quyền xử trí, ta lựa chọn giao cho ba vị đệ tử, dù sao, đây là bọn hắn dùng tự mình ra sức phấn đấu đổi lấy. Nghe lời này, ba vị đệ tử một trận cảm động. Các phái đệ tử thì là một mặt hâm mộ. Tông môn khế đất thế nhưng là một cái môn phái trọng yếu nhất đồ vật một trong. Diệp Phong bỏ được đem khế đất quyền xử trí giao cho đệ tử, đủ để chứng minh đối các đệ tử tín nhiệm cùng coi trọng, mọi người không gì sánh được hâm mộ. Chu chấp sự cũng ngây ngẩn cả người, nhưng hắn cũng không phản đối. Trường môn sư thúc, nhóm chúng ta nào có tư cách quyết định trọng yếu như vậy sự tình. Ba vị đệ tử lắc đầu liên tục. Diệp Phong treo lên một đôi mắt quầng thâm, trừng mắt bọn hắn, ta là trưởng môn, ta để các ngươi đến quyết định, các ngươi liền tranh thủ thời gian quyết định. Ba vị đệ tử nghe xong, trong lòng càng thêm cảm động. Trải qua một lát thương nghị, bọn hắn nhất trí quyết định sử dụng tông môn khế đất đổi lấy Chu chấp sự hứa hẹn qua tu hành tài nguyên. Những này đồ vật là của các ngươi. Chu chấp sự thu hồi Xích Xà phái tông môn khế đất, đem một cái hòm gỗ lưu tại chỗ, liền dẫn hai vị kia tùy tùng dẫm lên phi kiếm, ngự không mà đi. Diệp trưởng môn, quý phái nhân tài đông đúc, hy vọng các ngươi phát triển không ngừng. Nơi xa truyền đến Chu chấp sự thanh âm, trong núi tiếng vọng không ngừng. Diệp trưởng môn, chúc mừng. Diệp trưởng môn, về sau có thời gian, chúng ta cùng một chỗ nhường môn hạ đệ tử giao lưu. Diệp trưởng môn, muốn lao bạc không, ta một vị bằng hữu có cái nữ nhi, với ngươi niên kỷ đồng dạng lớn, chính là mập điểm, nhưng cũng liền 300 cân bộ dáng a. Cái khác môn phái trưởng môn nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hiền hòa. Mặc dù không biết rõ Phiếu Miểu phái đệ tử như thế nào đem pháp thuật luyện đến viên mãn, nhưng bỏ mặc như thế nào, Phiếu Miểu phái xem như đánh ra tên tuổi, không thiếu trưởng môn cảm thấy, cùng Diệp Phong bảo trì quan hệ tốt đẹp là cần thiết. Các vị khách khí, ta phái còn có chuyện cần xử lý, thứ cho không tiễn xa được. Diệp Phong hướng đám người chắp tay, nghĩ đến sớm một chút tiêu hóa hết mới vừa đạt được linh thạch cùng linh nhãn dịch. Diệp trưởng môn, sau này còn gặp lại. Tất cả đại trưởng môn cũng minh bạch Diệp Phong là muốn tiễn khách, chắp tay, mang theo môn hạ đệ tử rời đi. Tại trong lúc này, Diệp Phong phát hiện tông môn thanh vọng còn tại tăng lên, đã vượt qua 20. Ý vị này đã có 20 người tán thành Phiếu Miểu phái, nói rõ vừa rồi rời đi tất cả đại môn phái bên trong, xác thực có không ít người là đánh trong đáy lòng tán đồng Phiếu Miểu phái, nhưng cũng không ít người chỉ là mặt ngoài khách khí. Ngay từ đầu, tông môn chỉ có chúng ta 4 người người, thanh vọng giá trị là 5, như vậy, thêm ra một điểm đến cùng là ai đây này? Diệp Phong nghĩ đến vị kia chỉ gặp qua một mặt ngũ đệ tử Thư Hồng Vũ. Nàng tự xưng đi ra ngoài lịch luyện, đến nay chưa về. Nếu như Thư Hồng Vũ còn tán thành Phiếu Miểu phái, về sau có lẽ sẽ trở về. Diệp Phong nghĩ như vậy. Hoa. Lúc này, Diệp Phong nghe được 3 vị đệ tử kinh hô. Hắn theo tiếng nhìn lại, cái thấy trên mặt đất hòm gỗ đã mở ra. Bên trong đặt vào một đống xếp được thật chỉnh tề khối lập phương ngọc thạch, tản ra linh quang, rất là mê người. Chương 8, Phiếu Miểu phái danh khí. Những này sáng lên ngọc thạch chính là chứa đựng tự nhiên linh khí hạ phẩm linh thạch. Mỗi một khối ẩn chứa linh khí cũng không ít, đầy đủ đem một tên luyện khí nhất trọng khô kiệt khí hải bổ đầy. Còn lại chính là 10 cái cao 2 tấc, đường kính 1 tấc viên trụ trạng gốm sứ bình nhỏ. Đây chính là linh thạch cùng linh nhãn dịch sao? Diệp Phong nhỏ giọng thầm thì. Trường môn sư thúc, có linh nhãn dịch, ngài liền có thể bắt đầu tu hành. Lý Kiều Kiều cầm lấy một bình linh nhãn dịch, gương mặt xinh đẹp trên treo đầy vui mừng. Ồ. Diệp Phong hai mắt tỏa sáng, linh nhãn dịch có thể để cho ta bước lên con đường tu hành. Như vậy, làm như thế nào dùng? Muốn đi vào tu hành cơ sở giai đoạn vọng khí cảnh, cần không ngừng sử dụng linh nhãn dịch lau hai mắt, nhường con mắt có thể nhìn thấy thế gian này thiên địa linh khí, dạng này mới có thể dẫn khí nhập thể, bước vào luyện khí cảnh. Lý Kiều Kiều giải thích nói. Nguyên lai là dạng này. Diệp Phong bừng tỉnh. Khó trách hắn cảm thấy chung quanh phong cảnh cùng kiếp trước nhìn thấy không sai biệt lắm. Cũng liền núi hơn thanh một điểm, nước hơn xanh một chút, người càng đẹp một chút, lại không nhìn thấy linh khí tồn tại. Nguyên lai, là bởi vì hắn còn không có tắm con mắt. Tiến vào vọng khí cảnh, cần bao nhiêu bình linh nhãn dịch? Diệp Phong vội vàng hỏi. Hắn rất kích động, có một loại tự mình sắp bước lên con đường tu hành dự cảm. Nói như vậy, non nửa bình linh nhãn dịch là đủ rồi, tư chất kém, khả năng cần nghiêm chỉnh bình. Lý Kiều Kiều phảng phất thân mật nhỏ trợ lý, kiên nhẫn cho Diệp Phong tiến hành phổ cập khoa học. Hoắc Vân Kiệt cùng Thạch Lỗi thì là trừng to mắt, thần tình kích động nhìn xem trong dương 100 khối hạ phẩm linh thạch. Đã lớn như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy linh thạch. Một thời gian, đều có chút ngộng. Khu khu. Tài không lộ ra ngoài, trước tiên đem dương gỗ chuyển về trong môn phái đặt vào. Diệp Phong nói. Vâng. Thạch Lỗi ôm lấy hòm gỗ, so ôm lão bà còn cẩn thận nghiêm túc, đem hòm gỗ đặt ở cũ nát trưởng môn trong đại sảnh. Hôm nay, các vị sư điệt cũng vất vả. Lấy chút linh thạch hảo hảo tu luyện, nhất là Vân Kiệt, trước tiên đem tu vi củng cố xuống tới. Diệp Phong vô vô Hoắc Vân Kiệt bả vai. Hoắc Vân Kiệt là 3 vị đệ tử bên trong một cái duy nhất đem Hỏa Vân trưởng luyện đến viên mãn người, cũng là nỗ lực lớn nhất, lý thuyết đạt được ngợi khen. Tạ ơn trưởng môn. Hoắc Vân Kiệt cẩn thận nghiêm túc lấy đi 3 khối linh thạch. Về phần Lý Kiều Kiều cùng Thạch Lỗi, nhìn nhau sau, cũng rất an ý chỉ lấy 2 khối. Mặc dù chặn xích xả phái khiêu chiến, tương lai 1 năm có thể an ổn phát triển. Nhưng tiếp xuống, Diệp Phong còn đối mặt với một vấn đề. Hệ thống khảo hạch kỳ nhiệm vụ. Hắn nhất định phải tại trong 7 ngày chiêu tròn 10 người đệ tử, hiện tại đã qua 3 ngày, thời gian rất gấp bách. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, cùng loại Thạch Lỗi dạng này luyện khí cảnh chính là ngoại môn đệ tử. Như vậy, ký danh đệ tử là cái gì đây? Là người bình thường là được. Vẫn là nói. Trước hết tắm con mắt, trở thành vọng khí cảnh mới tính ký danh đệ tử. Vẫn là nói. Bất luận tu vi. Toàn bộ theo hệ thống tiêu chuẩn đi. Diệp Phong túi đầu nhìn xem hòm gỗ bên trong 10 bình linh nhãn dịch. Trong lòng nghĩ như vậy. Suy tư một lát, Diệp Phong hỏi, ở nơi nào chiêu thu đệ tử tương đối nhanh? 3 vị đệ tử nhìn nhau, sau đó chỉ vào hơn 10 dặm bên ngoài Bạch Phù thành chủ thành khu. Nói ra, chủ thành bên trong người nhiều nhất. Chiêu thu đệ tử đương nhiên nhanh nhất. Nhưng nhóm chúng ta Phiếu Miểu phái chỉ là hạ đẳng môn phái. Trước đó còn rất nghèo, cho nên chủ thành bên trong không ai sẽ gia nhập chúng ta. Thảm như vậy. Diệp Phong bó tay rồi. Như vậy. Trước kia là thế nào chiêu thu đệ tử? Thạch Lôi nói ra, về sau đều là lao trưởng môn tại thôn phụ cận bên trong từng nhà nói. Sau đó khả năng chiêu đến một hai cái đệ tử. Nhưng bọn hắn cảm thấy nơi này liền cơm cũng ăn không đủ no. Liền chạy rơi mất. Nghe vậy, Diệp Phong nhất thời nghẹn lời. Một cái môn phái nghèo thành dạng này. Quả thật làm cho người không lời. Nhưng là, Diệp Phong cũng biết rõ tài không lộ ra ngoài đạo lý, lo lắng nói, bất quá. Nhóm chúng ta như thế giàu, có thể hay không bị cái khác môn phái cướp sạch. Trưởng môn sư thúc yên tâm đi, trước đây lão trưởng môn thế nhưng là hướng phủ thành chủ mua nơi này khế đất, bọn hắn sẽ thay nhóm chúng ta chủ trì công đạo. Lý Kiều Kiều nói, nguyên lai có tông môn khế đất, thì tương đương với nộp phí bảo hộ A. Diệp Phong bừng tỉnh. Về sau thời gian, ba vị đệ tử lại cho Diệp Phong giảng thuật rất nhiều chuyện. Từ đó, Diệp Phong biết được tại Bạch Phủ thành địa giới phạm vi bên trong tất cả môn phái, chỉ cần mua tông môn khế đất, đều sẽ hưởng thụ phủ thành chủ bảo hộ. Trong môn phái tu hành tài nguyên cũng không ai dám đoạt, nếu không, chính là cùng Bạch phủ thành chủ đối nghịch. Đương nhiên, trộm cắp sự tình ngược lại là thường có phát sinh. Đệ tử ở giữa ma sát nhỏ, cũng không phải không có. Nhưng là, không người nào dám trắng trợn cướp đoạt có tông môn khế đất môn phái. Cho nên đi ra ngoài thời điểm, trưởng môn các phái cũng ưa thích đem bảo vật mang ở trên người, miễn cho lưu tại trong môn phái bị trộm. Biết được những này, Diệp Phong gật đầu, ngồi tại trên thùng gỗ, nói ra. Hôm nay các ngươi cũng vất vả, sử dụng chức linh thạch hảo hảo tu hành cùng khôi phục, ngày mai liền đi Bạch Phù thành chiêu thu đệ tử, thuận tiện mua chút lương thực trở về. Vâng. Ba vị đệ tử gật đầu nói phải. Bọn hắn chỉ là luyện khí cảnh, trưởng môn Diệp Phong thậm chí chỉ là phàm nhân, không có tích gốc, cũng phải cần ăn đồ vật. Bạch Phù thành chủ thành khu. Các ngươi nghe nói không? Thành đông hơn 10 dặm bên ngoài phiếu miểu phái vậy mà thắng xích xà phái. Mà lại, đệ tử của bọn hắn cũng đem pháp thuật luyện đến đại thành. Thậm chí là tròn đầy. Cái gì? Viên mãn? Ngươi không nghe lầm, nghe nói những đệ tử kia mới luyện khí tam tứ trọng, trong đó một người lầm chàng đột phá đến luyện khí ngũ trọng, ngay trước mặt mọi người đem Ti Thái Gian đánh bại. Không thể nào. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong, liên quan tới cái đề tài này thảo luận, dần dần có nhất định nhiệt độ. Theo tất cả môn phái quan chiến đệ tử tiến vào Bạch Phù thành, những tin tức này truyền đi nhanh hơn. Hơn nửa ngày đi qua, nửa tòa thành người đều nghe nói chuyện này. Cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Luyện khí tứ trọng, nhất phẩm pháp thuật viên mãn. Điều này có thể sao? 9 thành 9 người biểu thị không tin. Mẹ, ta muốn gia nhập phiếu miểu phái. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên đối với mình mẹ nói. Đi cái gì đi, phiếu miểu phái liền lương thảo đều nhanh đoán mất, đi làm tên ăn mày sao? Một vị phụ nhân một mặt ghét bỏ nói. Ta nghe nói bọn hắn cầm xích xả phái tông môn khế đất đổi 100 khối hạ phẩm linh thạch cùng 10 bình linh nhãn dịch, hiện tại cũng không nghèo. Cửa đối diện một vị lao đầu nói. Vị kia phụ nhân trừng mắt, lập tức đem con của mình đuổi ra ra môn, nhanh đi gia nhập phiếu miểu phái. Cảnh tượng tương tự, tại Bạch Phù thành chợt có phát sinh. Trong nháy mắt, đã đến đang lúc hoàng hôn. Trong một cái hẻm nhỏ, một người mặc màu đen váy dài, mang theo lụa đen mũ rộng vành thân ảnh đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nghe nói đám người trò chuyện âm thanh, nói nhỏ. Phiếu miểu phái cuối cùng là tìm được. Nàng hoa lệ quay người, váy áo theo gió đông đưa, bước nhanh đi ra Bạch Phù thành. Sau đó chân đạp kiếm quang, hướng thành đông hơn 10 dặm bên ngoài phiêu miểu phong bay đi. Phiếu miểu phái. Ba vị đệ tử đã khôi phục linh khí, mà lại tu vi cũng có nhất định tiến triển. Có linh thạch tu luyện chính là nhanh, tiếp qua mấy ngày, ta liền có thể đột phá luyện khí tứ trọng. Lý Kiều Kiều nói. Ta cũng đồng dạng. Thạch Lôi gật đầu nói. Ta củng cố tu vi, có lẽ nửa tháng sau có hy vọng đạt tới luyện khí ngũ trọng đỉnh phong. Hoắc Vân Kiệt cũng mở mắt ra, nói ra tự mình tu hành tiến triển. Diệp Phong nghe nói, vui mừng gật đầu. Cái này hơn nửa ngày bên trong, hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là mở ra một bình linh nhãn dịch, dùng sạch sẽ khăn mặt chấm ẩm ướt về sau, không ngừng lau con mắt. Nhưng là, tạm thời không có gì hiệu quả. Siêu. Đúng lúc này, ngoài cửa rơi xuống một đạo kiếm quang. Nơi này chính là phiếu miểu phái. Thanh lãnh giọng nói theo ngoài cửa truyền đến, hấp dẫn phiếu miểu phái chú ý của mọi người. Chương 9, ký danh đệ tử, Mạc Oanh. Ai ở bên ngoài? Diệp Phong ôm hòm gỗ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ngoài cửa trên đất trống đứng đấy một đạo hiểu điệu thân ảnh, người mặc màu đen váy dài, đầu đội lụa đen mũ rộng vành, nhìn không thấy chân dung. Diệp Phong nhìn ra được, đây là một tên cô gái trẻ tuổi, xem chừng cũng liền 16 tuổi trên dưới. Hắn có thể theo váy đen nữ tử trên thân cảm ứng được một cỗ cực mạnh khí tức, tựa như là một đạo gió lốc, tu vi hẳn là còn mạnh hơn Hoắc Vân Kiệt không ít. Lai lịch người này thần bí, nhóm chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Trọng yếu nhất chính là đem linh thạch bảo vệ. Trưởng môn sư thúc, ngài núp ở phía sau mặt. Người này giao cho chúng ta tới đối phó. Ba vị đệ tử cấp tốc ngăn tại Diệp Phong trước mặt. Bọn hắn có dũng khí cảm giác, nữ tử này kẻ đến không thiện, sợ là muốn đối trưởng môn sư thúc động thủ. Ta muốn gia nhập phiếu miểu phái. Lúc này, cô gái trẻ tuổi mở miệng nói ra, Diệp Phong bốn người nghe xong, tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Gia nhập phiếu miểu phái. Làm sao nghe được có chút không đúng. Nàng không phải đến đoạt đồ vật sao. Diệp Phong bốn người đầy trong đầu nghi hoặc, vốn cho rằng chờ đợi bọn hắn chính là một trận ác chiến. Kết quả, vậy mà chờ được một vị đệ tử mới. Diệp Phong nhìn từ trên xuống dưới váy đen nữ tử, hỏi, ngươi thật muốn gia nhập phiếu miểu phái. Ngươi là phiếu miểu phái trưởng môn. Váy đen nữ tử đánh giá Diệp Phong, phát hiện hắn một điểm tu vi cũng không có, kết hợp với tại Bạch Phù Thành nghe được nghe đồn, liền đoán được thân phận của hắn. Không tệ, ta là. Diệp Phong nói. Loảng xoảng. Váy đen nữ tử vứt xuống một cái hồng sắt, trong này là 100 khối hạ phẩm linh thạch, xem như ta gia nhập phiếu miểu phái nhập môn phí. T. Ba vị đệ tử hít sâu một hơi. Diệp Phong hồng nghi, dùng một cái nhánh cây đẩy ra hòm sắt sửa chữa, phát hiện bên trong chỉnh tề bảy đầy chán phóng ánh sáng nhu hòa linh thạch. Không nhiều không ít, vừa vặn 100 khối. Ta không thể để cho ngươi gia nhập. Diệp Phong lại lắc đầu. Ngại ít. Váy đen nữ tử kinh ngạc nói. Diệp Phong khoát tay áo, ngươi nguồn gốc không rõ, sợ rằng sẽ cho nhóm chúng ta phiếu miểu phái mang đến nguy hiểm, không thể nhận ngươi. Mặc dù hắn không có tu vi, nhưng dầu gì cũng là xuyên qua nhân sĩ thật sao. Cùng loại này chủ động nộp nhập môn phí cũng muốn gia nhập phiếu miểu phái loại này rất cặn bã môn phái người, lẽ thường đến xem, đều là thân phụ huyết cửu, chạy nơi này đến tị nạn. Diệp Phong thả rằng không thu kia 100 khối linh thạch, cũng không muốn nhường đối phương cho phiếu miểu phái mang đến phiền phức. Váy đen nữ tử nghe xong, tháo xuống lụa đen mũ rộng vành. Khuôn mặt xuất hiện tại mọi người trước mặt, nhường Diệp Phong bọn người tất cả đều hít sâu một hơi. Đây là như thế nào khuôn mặt? Nếu như tại hắc giả 10 điểm, chỉ là nhìn thấy hình dáng, như vậy sẽ cảm thấy đây là một tấm mặt trứng ngỗng, ngũ quan đoan chính, vẫn rất đẹp mắt. Nhưng là, gương mặt này làn ra lại một lời khó nói hết. Nhìn xem giống như là bị độc dịch ăn mòn, hay là bị liệt diễm bị phỏng. Tóm lại, làm cho người có chút e ngại. Rất xấu. Phải không? Váy đen nữ tử mặt không thay đổi đeo lên lụa đen mũ rộng vành, ta nhìn ra được Diệp trưởng môn lo lắng, nhưng thân thế của ta rất trong sạch, không có thân phụ huyết cửu, cũng sẽ không cho môn phái đưa tới mầm thai vạn. Diệp Phong. Hắn rất muốn nói. Ta làm sao biết rõ ngươi có thể hay không cho phiếu miểu phái mang đến nguy hiểm. Nhưng nghĩ đến mặt của đối phương cũng như vậy. Nhưng vẫn là dũng cảm cho bọn hắn nhìn thấy chân dung, nói rõ là mang theo thành ý tới. Tính toán. Trước tiên đem nàng thu vào môn phái. Nhìn xem khảo hạch kỳ nhiệm vụ tiến độ có tăng lên hay không. Có. Đã nói lên nàng phù hợp tông môn đệ tử tuyển nhận yêu cầu. Diệp Phong nghĩ đến điểm ấy. Trưởng môn sư thúc, nếu không ngài đã thu vị tỷ tỷ này đi. Nhìn nàng cũng trách đáng thương. Lý Kiều Kiều giật giật Diệp Phong góc áo. Đúng vậy a. Thạch Lỗi cũng tán thành. Hoắc Vân Kiệt không nói gì, nhưng nhìn về phía váy đen nữ tử trong ánh mắt. Cũng không có chán ghét cùng mâu thuẫn. Hiển nhiên. Hắn cũng không có ý kiến. Đi. Vậy trước tiên thu. Diệp Phong gật đầu. Nhường Thạch Lỗi mang tới một bản thật dày cổ tịch, mở ra. Phóng trên mặt bàn. Đây là phiếu miểu phái danh sách. Mỗi một trang cũng ghi chép một vị đệ tử tính danh, sinh nhật, căn cốt tình huống, xuất thân các loại tình huống. Cũng thêm đóng trưởng môn đại ấn. Diệp Phong lật đến thứ 99 trang. Phía trước 98 trang cũng viết đầy danh tự. Nhưng đại bộ phận đệ tử cũng đường chạy. Chỉ còn lại 3 người. Tính danh, sinh nhật, căn cốt, thu vi, lai lịch. Cũng báo một cái. Diệp Phong cầm bút, ngẩng đầu hỏi. Ta gọi Mạc Oanh. 18 tuổi, căn cốt thượng phẩm, luyện khí ngũ trọng. Vô cố vô thân. Mạc Oanh thanh âm hơi có vẻ thanh lãnh, nhưng cẩn thận nghe. Sẽ cảm thấy rất êm tai. Lại là thượng phẩm căn cốt. Lý Kiều Kiều, Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi cũng sợ ngây người. Ta nghe nói tại toàn bộ Bạch Phù Thành, thượng phẩm căn cốt cũng liền mấy cái như vậy. Mà lại cũng được đưa đến phía ngoài tinh cấp tông môn, mà quanh tỷ tỷ, ngươi tại sao không đi đâu? Lý Kiều Kiều đuổi theo hỏi. Tiêu Phạm Cốc chỉ dựa vào trung đẳng căn cốt đều có thể gia nhập nhất tinh tông môn Thanh Vân Môn, ngươi nếu là đi bên ngoài, tối thiểu có thể trở thành nhất tinh tông môn hạch tâm đệ tử. Hoắc Vân Kiệt cũng nói. Mà quanh lắc đầu, tinh cấp tông môn rất quan tâm vẻ mặt giá trị, mà ta quá xấu, không ai nguyện ý tiếp nhận ta, đương nhiên, ta cũng không muốn đi. Diệp Phong một bên viết chữ, một bên nghe. Nghe nói Mạc Oanh là thượng phẩm căn cốt, tay của hắn lắc một cái, kém chút viết sai chữ. Căn cốt, cũng chính là tư chất tu luyện. Bình thường chia làm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm, thánh phẩm, tốc độ tu luyện theo thứ tự gia tăng. Tại Bạch Phù Thành, có thể tiếp xúc đến mạnh nhất căn cốt cũng liền thượng phẩm, về phần phía sau mấy loại căn cốt, tối thiểu tại tinh cấp trong tông môn mới có. 3. Diệp Phong rất nhanh viết xong mà quanh giới thiệu văn tắt, Chân Chu đem trưởng môn đại ấn lấy ra, trước hà ra từng hơi, lại dùng lực đắp lên đại hồng ấn. Nhóm chúng ta môn phái dựa theo nhập môn thứ tự trước sau xếp hạng, không theo tuổi tác cùng thực lực. Cho nên, theo hôm nay lên, ngươi chính là nhóm chúng ta phiếu miểu phái tứ đệ tử. Diệp Phong thu hồi danh sách cùng trưởng môn đại ấn, hướng Mạc Oanh nói. Đa tạ trưởng môn. Mạc Oanh có chút xoay người, chắp tay nói. Đinh, thu được ký danh đệ tử Mạc Oanh, thượng phẩm căn cốt, luyện khí thất trọng, nắm giữ nhất phẩm pháp thuật bồi thứ cùng lưu quang kiếm khí, đã toàn bộ đại thành. Hệ thống bất thình lình nhắc nhở nói. Diệp Phong bị giật nảy mình, mới biết rõ Mạc Oanh báo cáo sai tu vi. Hắn chân thực tu vi vậy mà đạt đến luyện khí thất trọng, có thể cùng hạ đẳng môn phái trưởng môn sánh vai. Bởi vì tuyển nhận đến mới ký danh đệ tử, khảo hạch kỳ nhiệm vụ thanh tiến độ rốt cục động, theo trước đó 50%, tăng lên tới hiện tại 57%. Chiếu tiến độ này, lại đến 6 cái ký danh đệ tử, nhiệm vụ liền hoàn thành. Diệp Phong trong lòng rất là chờ mong. Rất nhanh, Diệp Phong phát hiện trong đầu nhiều hơn nhất phẩm pháp thuật bối thứ cùng lưu quang kiếm khí ký ức, mà lại trực tiếp đạt đến viên mãn giai đoạn. Mặc dù hắn tạm thời không cách nào thi triển pháp thuật, nhưng là chân chính miệng mạnh vương giả, cho dù là một cái kẻ lỗ mãng, chỉ cần chiếu vào hắn nói làm, cũng có thể học được. Thu được đệ tử mới chính là tốt. Diệp Phong nhìn đứng ở trước cổng chính 4 vị đệ tử, lộ ra lão giống như phụ thân hiền lành tiếu dung. Hắn nhìn xem lặn về tây mặt trời, nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên ăn cơm. Để ta làm cơm. Lý Kiều Kiều tranh thủ thời gian chạy đến hậu viện. Nhưng rất nhanh. Nàng cầm một cái trống không chậu gỗ chạy ra, trưởng môn sư thúc không tốt rồi, chúng ta mét tán sạch, trước đó đồ ăn cũng phóng thiêu. A, Diệp Phong tay run một cái, chứa linh thạch cái dương kem chút rơi trên mặt đất. Ung ngô cục. Tất cả mọi người bụng rất hợp với tình hình vang lên. Ta xuống núi mua một điểm ăn a. Thạch Lôi đang chuẩn bị khởi hành. Diệp Phong vội vàng ngăn cản hắn, lo lắng nói, nhanh đến buổi tối, một mình ngươi xuống núi rất nguy hiểm. Bạch Phù Thành chung quanh dãy núi không ngừng. Ngẫu nhiên có yêu thú ẩn hiện, không quá an toàn. Ta mang các ngươi đi Bạch Phù Thành. Mạc Oanh rút ra một thanh lợi kiếm, bấm tay một điểm, làm cho đón gió bành trướng, biến thành một thước rộng, dài một trượng, lơ lửng tại cách đất cao nửa thước địa phương. Là hạ phẩm linh khí đón gió phi kiếm. Hoắc Vân Kiệt cả kinh nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, chợ đêm trên xung đột. Tưởng tượng trước đây. Chúng ta phiếu miểu phái cũng có một thanh hạ phẩm linh khí huyền diệp phi kiếm, đáng tiếc Tiêu Phạm Cốc đi thời điểm vậy mà mang đi, thật sự là ghê tởm. Hoắc Vân Kiệt bất đắc dĩ nói, kia là lão trưởng môn tốn không ít linh thạch mới mua được, cũng là phiếu miểu phái duy nhất một cái linh khí. Kết quả, cứ như vậy không có. Thạch Lôi trong lòng cũng rất không cao hứng, nói ra, kia tiểu tử phản bội về sau, gia nhập thanh vân môn thế nhưng là nhất tinh cấp tông môn, địa vị so Bạch phủ thành chủ còn cao nhiều, chỉ bằng chúng ta. Sợ là nếu không trở lại, về sau sẽ có cơ hội phải trở về. Diệp Phong chỉ vào Mạc Oanh đón gió phi kiếm, đi, cùng một chỗ vào thành. Vâng. Bốn vị đệ tử nhảy lên phi kiếm. Mạc Oanh cùng Lý Kiều Kiều đứng ở phía trước, Diệp Phong đứng ở chính giữa, Hoắc Vân Kiệt cùng Thạch Lôi đứng ở phía sau. Ông. Phi kiếm tiếng rung một tiếng. Nó thừa nhận cái tuổi này không nên có áp lực, chở năm người bay về phía hơn 10 dặm bên ngoài Bạch Phù Thành. Diệp Phong cũng không biết rõ. Ngay tại bọn hắn bay khỏi phiêu miểu phong về sau, một đạo mao nhung nhung thân ảnh màu trắng chui vào cũ nát trong đại điện. Nó ở trong đại điện ngửi một hồi, phảng phất trở về lão mẫu thân ôm ấp, tứ ngưỡng bát xoa nằm tại dưới đáy bàn, nặng nề tiến vào mộng đẹp. Trên bầu trời, đón gió phi kiếm chở năm người phi hành. Đây không phải Diệp Phong lần thứ nhất phi hành. Trước đây bị lão trưởng môn mang về thời điểm, hắn chính là đạp trên huyền diệp phi kiếm đi vào phiêu miểu phái. Một khi đứng lên phi kiếm, Diệp Phong liền phát hiện hai chân bị phi kiếm hút lại, rất ổn, không cần lo lắng rơi xuống. Siêu. Phi kiếm tốc độ rất nhanh. Không cần đến nửa chén trà nhỏ thời gian, một đoàn người liền đã rơi vào cửa thành đông trước, đi vào trong đó. Diệp Phong dùng một khối hạ phẩm linh thạch đổi 10 sâu đồng tiền, tổng cộng 1 vạn mai. Tại Thần Châu Đại Lục, linh thạch có thể bất cứ lúc nào hối đoái hoàng kim bạch ngân đồng tiền, nhưng là trái lại không nhất định đi, muốn nhìn có được linh thạch người có nguyện ý hay không hối đoái. Hiện tại Diệp Phong nhanh đói xong chóng mặt, không quản được nhiều như vậy, mới không được đã tiêu hao một khối linh thạch. Đặt ở bình thường, 10 lượng hoàng kim đều chưa hẳn có thể đổi được một khối linh thạch. Bọn hắn lân cận tìm một nhà tiệm cơm, trước giải quyết vấn đề ăn cơm, tiếp lấy đi dạo mấy nhà tiệm gạo cùng chợ bán thức ăn, mua sắm đầy đủ phiếu miểu phái ăn nửa tháng lương thực. Không sai biệt lắm cần phải trở về, sáng sớm ngày mai, còn phải tới chiêu thu đệ tử. Diệp Phong nói, trường môn sư thúc, hiếm thấy xuống núi một lần, nhóm chúng ta đi dạo một vòng chợ đêm lại trở về đi. Lý Kiều Kiều nhìn xem hai bên đường phố treo lên đèn lồng, nữ hài tử yêu dạo phố thiên tính thể hiện ra ngoài. Lúc này đã là ban đêm. Phương viên 30 dặm bạch phù thành chủ thành bên trong, tổng số người vượt qua 80 vạn. Trong đêm cũng rất phồn hoa, hoàn toàn chính xác thích hợp đi dạo chợ đêm. Diệp Phong nghe xong, lông mày lại là khóa chặt. Hắn luôn cảm thấy loại này thời điểm tiếp tục đợi trong bạch phù thành, khẳng định phải xảy ra chuyện. Có lẽ là để ấn chứng Diệp Phong suy đoán, phía trước trên đường phố, đang có mười mấy người đâm đầu đi tới, tất cả đều mặc màu đen đệ tử phục. Người cầm đầu nghiêng miệng, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Là các ngươi. Ti Thái Gian nhìn thấy Diệp Phong cùng Hoắc Vân Kiệt một đoàn người, tức giận đến cái mũi cũng sai lệch. Ngươi không phải bị Hỏa Vân trưởng bị thương nặng sao, tốt như vậy đến nhanh như vậy. Thạch Lỗi vô ý thức nói. Ngươi còn dám nói. Ti Thái Gian tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn bị đánh bại sự tình đã tại toàn thành truyền ra. Trên mặt không ánh sáng, bây giờ Thạch Lỗi hết chuyện để nói. Càng làm cho hắn tức giận đến thất khiếu sinh yên. A, y phục của các ngươi đây là trung đẳng môn phái đen huyền môn đệ tử phục. Hoắc Vân Kiệt mắt sắc, cái thứ nhất nhận ra được. Trải qua vô số năm diễn hóa, môn phái đẳng cấp phân chia chế độ đã sớm cố hóa. Từ thấp đến cao, phân biệt là hạ đẳng, trung đẳng, cao cấp tam đại đẳng cấp. Môn phái phía trên là tông môn. Thứ năm cái tinh cấp tạo thành. Đứng tại đại lục đỉnh phong nhất thế lực. Thì là những cái kia siêu việt ngũ tinh tông môn bất hủ thánh địa. Tại Bạch Phù Thành, môn phái trên trăm. Nhưng cũng không có một cái tinh cấp tông môn. Cao nhất chỉ là ba cái cao cấp môn phái. Hướng xuống chính là cùng loại đen huyền môn trung đẳng môn phái. Tổng cộng có hơn 10. Môn phái trưởng môn đều là luyện khí cửu trọng. Tổng thể thực lực cường đại. Nhận được bộ quần áo này, nên biết rõ là thế nào một chuyện đi. Ti Thái Gian vô vô lồng ngực. Hoàn toàn như trước đây ngạo nghễ. Xích Xà phái mất đi tông môn khế đất, chỉ có thể dọn đi. Nhưng vào lúc này, trưởng môn Triệu Đại Giang nhận được mời. Mang theo toàn bộ Xích Xà phái gia nhập trung đẳng môn phái đen huyền môn. Giúp đỡ xung kích cao cấp môn phái, làm trung đẳng môn phái đen huyền môn tài lực hùng hậu. Hán trưởng môn lấy ra một cái hạ phẩm chữa thương khí đan, nhường Ti Thái Gian tại nửa ngày bên trong khôi phục đại bộ phận thương thế. Đêm nay Ti Thái Gian chuẩn bị trên đường dạo chơi giải sầu một chút. Thật không nghĩ đến hắn lại ở chỗ này đụng phải Diệp Phong. Trong lòng lửa giận đột nhiên tăng vọt. Vây lại cho ta. Ti Thái Gian vung tay lên, hơn 10 vị luyện khí cảnh đệ tử lập tức đem phiếu miểu phái một đoàn người vây quanh. Không may. Diệp Phong bó tay rồi. Bạch Phù Thành quy định, bên trong thành phải ngự kiếm phi hành, không phải vậy, hắn thật muốn trực tiếp đáp lấy phi kiếm chạy trốn. Các ngươi muốn phá hư quy củ hay sao? Hoắc Vân Kiệt tiến lên một bước, chỉ vào Ti Thái Gian, nơi này thế nhưng là chủ thành khu, các ngươi còn dám ở đây động thủ. Không thương tổn muốn hại, không đoạt đồ vật, đệ tử ở giữa đánh một trận, phủ thành chủ chưa chắc sẽ quản. Ti Thái Gian cười gần nói, hiển nhiên là lao thủ phương diện này, không sợ hãi. Hắn vung tay lên, hơn 10 vị đệ tử đồng thời thi triển pháp thuật, liền muốn xuất thủ. Bảo hộ trưởng môn sư thúc. Thạch Lỗi lập tức thi triển đại thành thiết thuẫn thuật ngăn ở phía trước, giữ trước thứ một đạo phòng ngự. Lý Kiều Kiều cùng Hoắc Vân Kiệt phân chạm hai bên. Phía sau, thì là gánh vác lấy phi kiếm mặc oanh. Nàng không có xuất thủ, mà là nhìn xem phía trước đoàn kết nhất trí bốn người, trong lòng có chút khó có thể lý giải được. Trên đời này, thật có tốt như vậy quan hệ a? Mặc oanh không hiểu. Nhưng nghĩ đến nhường nàng đến phiếu miểu phái người kia, Mạc Oanh chần chờ một lát, vẫn là chuẩn bị xuất thủ. Hiện tại ngoan ngoãn nằm xuống, nhường nhóm chúng ta đánh một trận, thương thế còn có thể nhẹ một chút. Ti Thái Gian đắc ý cười. Đơn đấu đánh không thắng, quần đầu vẫn không được a. Hắn nhớ tới cái gì, hạ giọng nói bổ sung, tuyệt đối đừng đánh phiếu miểu phái trưởng môn, nếu không, sự tình liền không dễ thu thập, đánh những người khác là được. Siêu một tiếng. Lý Kiều Kiều, Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi ba người lập tức lưng tựa lưng. Đem Diệp Phong gạt tại một bên. Cái này đã nói xong bảo hộ ta đây. Diệp Phong khỏe miệng giật một cái. Trường môn sư thúc yên tâm, bọn hắn không dám động tới ngươi, nếu không sẽ bị phủ thành chủ nghiêm trị. Thạch Lỗi vẻ mặt thành thật nói. Mạc Oanh nhìn thấy một màn này, trợn trắng mắt. Nhưng nàng ngược lại cảm thấy dạng này môn phái mới càng thú vị, hơn tiếp địa khí, như là người kia nói, rất thích hợp bản thân. Cùng tiến lên. Ti Thái Gian ra lệnh một tiếng, mười mấy người cùng nhau tiến lên, có thi triển hỏa diễm trường mâu. Có thi triển hỏa diễm trường xà, khí thế hùng hổ. Ba người chúng ta có vẻ như chịu không được a. Thạch Lỗi có một loại cảm giác da đầu tê dại. Hoắc Vân Kiệt cùng Lý Kiều Kiều cũng đều vẻ mặt nghiêm túc, cân nhắc muốn hay không liều mạng. Thật phiền. Ngay tại Hoắc Vân Kiệt một đoàn người cho là mình muốn bị đánh ngã thời điểm, lại nghe sau lưng truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm, tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Keng. Một thanh phi kiếm chán phóng chói mắt linh quang, ở giữa không trung xẹt qua duyên dáng đường cong. Những nơi đi qua, thi thái gian mười mấy người cũng bị kiếm khí bắn bay, toàn thân áo bào nổ tung, đổ một mảng lớn. Y phục của ta. Ti Thái Gian phát hiện y phục của mình cũng bị kiếm khí xé rách, rách dưới treo ở trên thân. Gió thổi qua, toàn thân lạnh lẽo. Hắn trừng to mắt, nhìn xem đứng sau lưng Diệp Phong Mặc Oanh, phát hiện tay nàng bóp kiếm quyết, bên cạnh đang có một thanh phi kiếm đang chậm rãi xoay quanh. Kiếm kiếm tu. Ti Thái Gian kinh hãi, bất chấp giáo huấn Hoắc Vân Kiệt, vội vàng dùng tay che chở mấu chốt vị trí, bay đồng dạng chạy. Chạy a. Những người khác cũng đều tranh thủ thời gian chạy đi. Đang đang đang. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần, gây nên ở đây chú ý của mọi người. Chương 11, ý thức nguy cơ. Ti Thái Gian nhìn thấy đám kia cưỡi ngựa hắc giáp trung niên nam tử, biến sắc, ngừng lại. Là lệ thuộc phủ thành chủ hắc giáp vệ. Nghe nói mỗi một vị hắc giáp vệ đều là phủ thành chủ thở nhỏ bồi dưỡng tu hành chiến sĩ, tư chất phổ thông, nhưng rất trung thành. Bọn hắn khổ luyện 20, 30 năm, tu vi chí ít đạt tới luyện khí ngũ trọng mới có thể bị sắp xếp hắc giáp vệ. Mà lại cũng trải qua máu và lửa khảo nghiệm, thực lực cũng rất mạnh. Hắc giáp vệ bình thường chủ yếu phụ trách chủ thành khu trật tự giữ gìn, bây giờ khí thế hung hùng, khó nói là bởi vì Ti Thái Gian cùng Phiếu Miểu phái tư đấu. Các ngươi xem, dẫn đầu vị kia tựa như là hắc giáp vệ Chu gia tài phó thống lĩnh, nghe nói người này có được thiết huyết thủ đoạn, liền rất nhiều trung đẳng môn phái trưởng môn cũng kính hắn ba điểm. Đường đi phụ cận quần chúng nhao nhao nhường đường, thối lui đến hai bên về sau, thấp giọng thảo luận bắt đầu. Toàn bộ đường cái trong khoảnh khắc có vẻ trống không rất nhiều. Ti Thái Gian cùng Nguyên Xích Xà phái đệ tử, đúng lúc bị bọn này hắc giáp vệ trông thấy. Cầm đầu Chu Phó thống lĩnh ghìm chặt dây cương, chiến mã tê minh, thanh âm giữa không trung nổ vang. Người này 40 tuổi trên dưới, má trái bên trên có một đạo giao nhau hình dáng vết kiếm, trên thân tản ra luyện khí cựu trọng khí tức. Hắn lạnh lẽo nhìn một vòng, cả con đường lập tức an tĩnh lại. Chu Phó thống lĩnh, nhóm chúng ta hoàn a. Ti Thái Gian nhãn châu xoay động, liền ngay cả bận bịu hướng cầm đầu Chu Phó thống lĩnh khóc lóc kể lể, phảng phất mình mới là người bị hại. Các ngươi là ai, đã xảy ra chuyện gì? Chu Phó thống lĩnh trầm giọng hỏi. Ti Thái Gian bị hắn nhìn chằm chằm, có một loại toàn thân cảm giác bị đè nén, vội vàng nói: "Nhóm chúng ta là Hắc Huyền môn đệ tử, êm đẹp tại chợ đêm trên đi dạo, nhưng không ngờ bị Phiếu Miểu phái người ngăn chặn, bên đường nhục nhã nhóm chúng ta, còn xin Chu Phó thống lĩnh làm chủ a." Diệp Phong cùng Hoắc Vân Kiệt mấy người nghe xong lời này, giận không chỗ phát tiết. Rõ ràng là Ti Thái Gian chủ động gây chuyện, kết quả, hắn lại ác nhân cáo trạng trước, âm hiểm cực kỳ. A, Phiếu Miểu phái. Chu Phó thống lĩnh kinh ngạc đánh giá Diệp Phong một đoàn người. Sau đó, hắn nhìn xem Ti Thái Gian. Cười khẩy nói, ngươi nói là, các ngươi 10 cái đánh không lại Phiếu Miểu phái 5 người. Lời nói này rơi vào trong tai. Nhưng Ti Thái Gian cảm thấy có chút chói tai, trong lòng có dũng khí cảm giác không ổn. Cái này, Ti Thái Gian đang muốn giải thích. Đã thấy nơi xa lại có một thân ảnh cưỡi ngựa mà tới. Cưỡi ngựa người kia giữ lại sáng bóng đầu trọc, thân thể hơi có vẻ cồng kềnh, chính là chủ trì hai phái đối chiến Chu chấp sự. Hắn nhìn xem Chu Phó thống lĩnh. Hỏi, nhị đệ. Ngươi làm sao còn ở nơi này? Bị một đám tự xưng Hắc Huyền môn đệ tử người cản lại. Chu Phó thống lĩnh chỉ vào trong gió run lẩy bẩy Ti Thái Gian, nói. Nguyên lai là bọn hắn. Chu chấp sự mắt nhìn Ti Thái Gian. Nhìn lại xa xa Diệp Phong một đoàn người. Dùng cái mông cũng đoán ra đại khái xảy ra chuyện gì. Đơn giản. Là Ti Thái Gian không phục, bên đường trả thù. Chỉ bất quá, Ti Thái Gian một đoàn người lại bị đánh chật vật như thế. Thật đúng là kỳ quái. Nghĩ đến cái này. Chu chấp sự nhìn xem đứng sau lưng Diệp Phong Mặc Oanh. Có thể cảm nhận được trên người nàng lăng lệ khí tức. Luyện khí thất trọng kiếm tu. Mà lại cố ý ẩn giấu đi khí tức, Phiếu Miểu phái thật đúng là tàng long ngọa hổ. Đối với Phiếu Miểu phái. Chu chấp sự càng phát cảm thấy hứng thú. Hắn hướng Chu Phó thống lĩnh nói ra, người trước xuất phát. Nơi này giao cho ta xử lý. Ừm. Chu Phó thống lĩnh vốn cũng không nghĩ lãng phí thời gian. Nghe lời này. Lập tức cưỡi ngựa rời đi. Diệp Phong phát hiện. Chu Phó thống lĩnh cái này đội nhân mã lại là hướng thành phương đông hướng bước đi. Đêm hôm khuya khoắt ra khỏi thành, đây rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Diệp Phong đầy bụng nghi hoặc. Nhưng cũng biết không nên hỏi, chỉ là ở trong lòng chửi bậy. Đưa mắt nhìn Chu Phó thống lĩnh cái này đội hắc giáp vệ ly khai về sau, Chu chấp sự nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Uy nghiêm ánh mắt xuống trên người Ti Thái Gian, không vui nói ra. chủ động gây sự lại bị một người quét ngang. Bây giờ còn dám ác nhân cáo trạng trước, thật đem Hắc Huyền Môn mặt cũng mất hết, còn không mau cút đi. Vâng vâng vâng. Ti Thái Gian mặt ngoài vâng vâng nặc nặc, nhưng trong lòng hùng hùng hổ hổ, vội vàng mang theo đồng môn sư đệ biến mất. Diệp Trường Môn, vừa rồi ngươi không có bị dọa sợ chứ? Chu chấp sự cái này mới nhìn hướng Diệp Phong, nói bổ sung, ta liền tại phụ cận trên tiểu lâu uống trà, thấy được toàn bộ quá trình, quý phái quả nhiên là nhân tài đông đúc, liền kiếm tu cũng có. Chu chấp sự quá khen rồi. Diệp Phong mới biết rõ Chu chấp sự xuất hiện ở đây nguyên nhân, chắp tay, nói. Ti Thái Gian bị Chu chấp sự mắng đi, Diệp Phong cảm thấy, tự mình cũng coi là thiếu đối phương một cái nhân tình. Bất quá, đêm nay lớn nhất công lao vẫn là Mạc Oanh. Không có nàng, Hoắc Vân Kiệt mấy cái khẳng định sẽ bị đánh mặt mũi bầm dập. Đúng rồi, vừa rồi vị kia là ta nhị đệ, Chu Gia Tài, đảm nhiệm hắc giáp vệ phó thống lĩnh chức vụ. Mà ta thì là tuần thêm tiền, về sau Diệp trưởng môn tại môn phái vận hành trên có gì chỗ không rõ, đều có thể hướng ta hỏi thăm. Tuần thêm tiền nói xong, lưu lại một khối dùng cho liên hệ thân phận lệnh bài, liền cưỡi ngựa rời đi. Diệp Phong còn không tới kịp cảm tạ, đối phương liền đã biến mất tại cuối ngã tư đường, cũng là đi hướng thành phương đông hướng. Làm sao đều là đi thành đông, kho nói bên kia có cái gì nguy hiểm. Chúng ta bây giờ trở về, chẳng phải là sẽ đụng tới. Diệp Phong trong lòng lo âu nghĩ đến. Ai, kỳ quái. Tại sao ta cảm giác mình có thể dự đoán tương lai có khả năng phát sinh nguy hiểm. Diệp Phong đống nhiên ý thức được không thích hợp. Đinh, chúc mừng túc chủ phát hiện hoa điểm. Ngài thân là trưởng môn, có được tông môn ý thức nguy cơ, có thể dự đoán được môn phái tiếp xuống có khả năng phát sinh nguy cơ, cũng từ chính ngài quyết định nên ứng đối ra sao. Hệ thống lại bỗng xuất hiện giải thích. Diệp Phong nhếch miệng, tình cảm hệ thống có rất nhiều tác dụng, nhưng là, hắn đến từng cái phát động. Trưởng môn sư thúc, nhóm chúng ta phải đi về sao? Lý Kiều Kiều nhút nhát hỏi, trải qua Ti Thái Gian cái này náo trò, nàng đã không có đi dạo chợ đêm tâm tư. Hiếm thấy đi ra ngoài, không dạo chơi lại trở về sao được. Mà lại, chợ đêm bên trên có nhiều mỹ nữ như vậy, không xem thêm hai mắt, thua thiệt lớn. Diệp Phong chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Nếu không phải dự đoán được nguy hiểm, hắn hiện tại khẳng định muốn trở về ngủ ngon, nhưng là liên quan tới hệ thống sự tình cũng không thể nói rõ, chỉ có thể dùng lý do này để giải thích. Nghe xong muốn nhìn mỹ nữ, Hoắc Vân Kiệt cùng Thạch Lỗi cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Phi! Không đứng đắn. Mạc Oanh thu hồi phi kiếm, khoanh tay, nhưng cũng không có phản đối. Xem mỹ nữ, cũng không chỉ là nam nhân ưa thích, nữ nhân đồng dạng thích xem, hơn nữa nhìn đến say sưa ngon lành. Phiếu miểu phái toàn tông trên dưới rất nhanh đạt thành chung nhận thức, đội hình hiện lên 3 trước 2 sau bộ dáng, tại chợ đêm trên bắt đầu đi dạo. Bạch Phù Thành thành đông 10 dặm có hơn. Một mảnh đầm lầy. Phanh một tiếng. Chu Gia Tài phó thống lĩnh bị một đạo hắc ảnh đụng bay ra ngoài, liền trước ngực hắc giáp cũng nứt ra. Tại bên cạnh hắn, nằm nổn ngang rất nhiều hắc giáp vệ, toàn bộ bị trọng thương. Giống. Trong bóng tối, có trầm thấp tiếng giống truyền ra, làm cho Chu Gia Tài phó thống lĩnh một đoàn người sinh lòng hàn ý. Lão đệ chớ hoảng sợ. Đúng lúc này, Chu Gia Tiền chấp sự cưỡi ngựa đổi tới, hai tay bấm niệm pháp quyết, phía sau có linh quang nở rộ, ngưng tụ làm một cái dạng cái bắt cái lồng vọt tới đầm lầy chỗ sâu, khiến cho nơi đó truyền ra một tiếng kêu đau. Ngay sau đó, chính là mang theo tức giận gào thét. Ta linh quang cháo chỉ có thể kiên trì 10 cái hô hấp, mau thừa dịp hiện tại rút lui. Chu Gia Tiền chấp sự hô lớn. Rút lui. Chu Gia Tài phó thống lĩnh biết không nên mạo hiểm, lập tức xuất lĩnh bị thương nặng hắc giáp vệ rút lui. Chương 12, trong truyền thuyết thủ sơn linh thú. Ầm ầm. Các loại tuần thêm tiền, Chu Gia Tài huynh đệ chạy ra đầm lầy, kia trong bóng tối yêu vật xé rách linh quang cháo, nhảy lên một khối ngoài trời nham thạch bên trên. Nó tắm rửa lấy ánh trăng, rốt cục hiển lộ ra thân hình. Này yêu vật hình thể không lớn, cũng liền dài hơn 1 mét, màu lông trên nam kinh đen, một thân bắp thịt rắn chắc. Nếu như Diệp Phong ở chỗ này, nhìn thấy cái này yêu vật bề ngoài, chắc chắn hít sâu một hơi. Bởi vì, nó là lừng mật, hoan. Người đưa tên hiệu lừng mật, oán giận thiên oán giận oán giận không khí, da dày thịt béo, ai cũng không sợ. Từng ngày không phải đang đánh nhau, chính là đang đánh nhau trên đường. Cái này lừng mật sinh trưởng với tu hành thế giới, mặc dù hình thể không tính lớn, nhưng móng đuốt cùng răng nhọn cũng rất cứng rắn, một móng đuốt vỗ xuống, vạn cân cự thạch đều phải vỡ vụn. Nó ngước nhìn bầu trời, phát ra ẩn chứa lao tử rất điều trì ý gào thét. Bạch Phu Thành, chợ đêm. Diệp Phong ngay tại bên đường cùng môn hạ đệ tử ăn sâu nướng. Ăn ngon no bụng a. Thạch Lỗi sờ lên bụng, lại nhìn xem theo ven đường trải qua các loại cổ trang mỹ nữ, trong lòng rất thỏa mãn. Ngồi ở bên cạnh hắn Hoắc Vân Kiệt cũng là như thế. Lý Kiều Kiều cũng không nói chuyện, một mực túi đầu, vội vàng cho Diệp Phong cắt thịt nướng. Mạc Oanh mặc dù ăn đồ vật, nhưng đều là đem sâu nướng từ dưới đi lên vòng qua lụa đen đưa đến bên miệng, một mực không có ở trong thành lộ ra chân dung, mà lại ăn đến rất ít. Lúc này, Diệp Phong phát hiện cảm giác nguy cơ phai nhạt rất nhiều, có thể lên đường trở về phiếu miểu phái. Hắn phủi tay, dùng mười mấy cái tiền đồng thanh toán sâu nướng tiền, hướng đám người nói ra, ăn uống no đủ, cũng nên trở về, ngày mai sáng sớm lại tới.
Tốt.
Chúng đệ tử lau sạch sẽ hai tay, đi theo Diệp Phong đi tới ngoài thành, mới ngự kiếm bay đi. Một lát sau, một đoàn người đến phiếu miểu phái. Nhìn xem rộng mở cửa lớn, Diệp Phong rất im lặng. Từ khi đại môn bị Ti Thái Gian một cước đạp nát, bọn hắn xuất liên tục nhập đô không cần đóng cửa, phi thường bất việc. Nhưng cứ như vậy, phiếu miểu phái cửa ra vào mở rộng, rất dễ dàng chạy vào một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. A, có yêu khí. Mới vừa bước vào trong viện, cảm giác nhạy bén nhất mà quanh ánh mắt quét qua. Chỉ vào trưởng môn đại điện dưới mặt bàn, nói ra. Là một cái hạ đẳng yêu binh cấp hổ yêu. Tương đương với luyện khí tam trọng. Nơi nào có yêu quái. Gan nhỏ Lý Kiều Kiều bị giật nảy mình, vội vàng thi triển hỏa vấn trưởng, lòng bàn tay giấy lên tiểu hỏa mầm, chiếu sáng chung quanh. A, thật đáng yêu tiểu bạch hổ. Đợi thấy rõ dưới đáy bàn nằm sấp ngủ tiểu bạch hổ, Lý Kiều Kiều ngược lại muốn đem nó bắt tới. Vuốt một vuốt kia nhìn rất nhu thuận trắng như tuyết lông tóc. Hạ đẳng yêu binh cấp. Này quả không đơn giản nha. Diệp Phong kinh ngạc nói. Tại Thần Châu Đại Lục, yêu vật có tự mình tu hành đẳng cấp. Yêu binh, yêu tướng, yêu vương. Yêu binh đối ứng luyện khí cảnh. Loại này yêu vật đồng dạng có cấp thấp linh trí, nhất là bạch hồ một loại. Càng thêm thông minh. Ai nha? Ta nhớ ra rồi, cái này sẽ không phải là cái kia lão bạch hồ con trai a. Thạch Lỗi nhớ tới chuyện cũ năm xưa, trừng thẳng hai mắt. Những người khác nhìn sang. Thạch Lỗi vội vàng giải thích, mấy năm trước. Lao trưởng môn cùng ta xuống núi bắt yêu. Cứu được một cái bụng lớn lao bạch hồ. Cái này tiểu bạch hồ có lẽ là nó con trai. Cho nên lần theo mùi đổi tới. Lý Kiều Kiều nói ra, nhỏ thời điểm. Mẹ ta cùng ta nói qua, yêu vật thông linh. Nếu như được người cứu. Bọn chúng lớn lên hóa hình về sau sẽ trở về báo ân. Giống như có thuyết pháp này. Trong Bạch Phù Thành. Ta liền nghe người kể chuyện nói qua hỏa hồ báo ân cố sự. Hoắc Vân Kiệt tựa hồ lâm vào hồi ức. Nghe nói, là một vị thư sinh cứu được một cái hồ ly. Về sau kia hồ ly hóa hình thành tóc đỏ kiểu nương, gả cho vị kia thư sinh, còn sinh mấy cái xinh đẹp nữ nhi. Mà quanh không nói gì. Nàng thanh tú động lòng người đứng tại chỗ. Bởi vì khuôn mặt bị lụa đen che lấp, không ai biết rõ nàng là biểu tình gì. Mấy người đệ tử kích động nói. Cái này khiến Diệp Phong nhếch miệng. Chuyện thần thoại xưa. Các ngươi cho là ta chưa từng nghe qua sao. Hứa Tiên, Đồng Vĩnh, Ninh Thải Thần, cái này ba cái ra hỏa, có cái nào là đèn đã cạn dầu. Trước hai cái đối tượng theo thứ tự là Bạch Xà cùng Tiên Nữ, cũng là vẫn được, về phần cái thứ ba liền kinh khủng, tên hiệu Vong Linh Kỵ Sĩ, nói ra sợ không phải muốn dọa sợ bọn hắn. Bất quá, Diệp Phong chỉ là ở trong lòng chửi bậy. Hắn tằng hắng một cái, nói, những này giữ lại sau này hay nói, việc cấp bách, là xác định Tiểu Bạch Hồ đối nhóm chúng ta có hay không ác ý, nếu như không có liền có thể lưu lại. Hạ đẳng yêu binh, tương đương với luyện khí tam trọng. Lưu tại môn phái, cũng có thể bồi dưỡng thành thủ sơn linh thú. Chính là không biết rõ hệ thống có hay không chức năng này. Diệp Phong thầm nghĩ. Đinh, chúc mừng túc chủ phát hiện hoa điểm. Ngài thân là trưởng môn, có thể vì môn phái thành lập linh thú các, nhưng bởi vì còn tại khảo hạch kỳ, linh thú các tạm thời không cách nào mở ra. Hệ thống đột nhiên truyền ra thanh âm nhắc nhở. Diệp Phong khỏe miệng giật một cái, thầm nghĩ cái này cho hệ thống luôn luôn bỗng nhiên bỗng xuất hiện, sợ không phải muốn hù chết hắn vị này túc chủ, thuận tiện tìm kiếm nhà tiếp theo, sau đó tiếp tục hù chết. Linh thú các còn không có mở ra, vậy trước tiên hoàn thành khảo hạch kỳ nhiệm vụ. Diệp Phong dạng này kế hoạch. Lúc này, Lý Kiều Kiều đã đem tiểu bạch hồ bế lên, nó mở ra một đôi ngập nước mắt to, đánh giá người chung quanh. Về sau, nó lại ngủ thiếp đi. Ơ, có vẻ như không sợ người lạ. Diệp Phong kinh ngạc bắt đầu. Nếu như tiểu bạch hồ thật sự là lão trưởng môn cứu cái kia lão bạch hồ con trai, như vậy nó khẳng định đạt được một đời trước hồ tộc ký ức, đối với nơi này khí tức cảm thấy thân cận. Trầm mặc thật lâu mà quanh rốt cục nói chuyện, có lẽ, lão bạch hồ đã qua đời, chỉ còn lại cái này tiểu bạch hồ vẫn còn, cho nên lần theo khí tức tìm được nơi này. Diệp Phong nghe xong, cảm thấy rất có đạo lý. Yêu vật truyền thừa ký ức rất mạnh. Mới vừa xuyên qua đến Thần Châu Đại Lục thời điểm, hắn liền đã biết rõ tương quan giới thiệu. Cho nên, yêu vật cũng là nổi danh mang thủ. Có thể không đắc tội, tuyệt đối không nên đắc tội, nhất là lửng mật loại kia xuẩn manh manh thú. Đã tiểu bạch hồ không sợ người lạ. Nhóm chúng ta liền giữ nó lại, về sau nhìn xem có thể hay không bồi dưỡng được thủ sơn linh thú. Diệp Phong nói ra quyết định của mình. quá tốt rồi. Lý Kiều Kiều cao hứng nuốt nuốt tiểu bạch hồ lông tóc, về sau, liền gọi nó tiểu bạch tốt. Tiểu bạch, nhiều đất danh tự A. Diệp Phong không có lực lượng chửi bậy, nhưng cũng không nói ra, sợ đả thương đệ tử trái tim. Nghỉ ngơi trước đi, ngày mai sáng sớm còn muốn đi Bạch Phù Thành tuyển nhận đệ tử mới. Nói xong, Diệp Phong ngồi đang trang bị linh thạch trên cái dương, xuất ra kia bình còn chưa dùng hết linh nhãn dịch, không ngừng lau hai mắt, nếm thử mở ra linh nhãn, tấn thăng vọng khí cảnh. Nhưng là, một bình linh nhãn dịch đều nhanh sử dụng hết, Diệp Phong phát hiện hiệu quả gì cũng không có. Sẽ không phải là thấp kém phẩm A. Diệp Phong nhìn xem bình nhỏ, thần sắc cổ quái. Thiên tư vượt chênh lệch, mở ra linh nhãn thời điểm, tiêu hao linh nhãn dịch càng nhiều. Xếp bằng ở phụ cận tu hành mà quanh bỗng nhiên mở miệng. Diệp Phong lông mày nhướng lên, bản trưởng môn thiên tư không có khả năng kém như vậy a. Chưa chắc là thiên tư chênh lệch, cũng có thể là con mắt nhìn thấy không sạch sẽ đồ vật quá nhiều, cho nên rửa con mắt phải dùng linh nhãn dịch cũng rất nhiều. Mà quanh lại bổ sung nói. Diệp Phong nghe xong, càng mù mờ hơn. Nhìn thấy không sạch sẽ đồ vật. Không thể nào. Cũng liền nhìn mấy trăm bộ, nhiều không? Lại nói, xem những cái kia đồ vật, hẳn là tư tưởng không thuần khiết, không về phần nhường con mắt không sạch sẽ a. Diệp Phong càng nghĩ càng mờ mịt. Mà quanh nhìn xem hắn một mặt hoài nghi nhân sinh bộ dạng, lúa đen phía sau môi đỏ có chút dơ lên, thầm nghĩ. Cái này trưởng môn, cũng là thú vị. Nàng không nói thêm gì nữa, hai tay kết ấn, yên lặng vận chuyển công pháp, xung kích cảnh giới cao hơn. Diệp Phong không tin tà. Hắn đem nghiêm chỉnh bình linh nhãn dịch sử dụng hết, thẳng đến phát hiện vây được mở mắt không ra, lúc này mới không cam lòng đi ngủ. Chương 13, bản công tử Long Kỵ Thiên. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong mở mắt. Giờ khắc này, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới biến thành đủ mọi màu sắc, rất là quái dị, không khỏi giật mình kêu lên. Má ơi, gặp quỷ. Hắn vừa hô, toàn bộ phiếu miểu phái cũng bị kinh động. Trường môn sư thúc, ngài thế nào? Đại đệ tử Thạch Lỗi vội vàng hỏi, Hoắc Vân Kiệt cùng Lý Kiều Kiều cũng đều lo âu nhìn lại. Ta giống như mù. Diệp Phong trừng thẳng hai mắt, nhìn đứng ở trước mặt Thạch Lỗi, phát hiện cái này ra hỏa trên thân trán phong các loại không ngừng lưu động ngũ thải ánh sáng, rất là lóa mắt. Mù. Thạch Lỗi dùng tay tại Diệp Phong trước mặt lung lay. Nếu như ta không mù, vì cái gì xem trên người ngươi tất cả đều là ánh sáng, cùng thất thải hồ lô em bé giống như. Diệp Phong vẻ mặt buồn thiu. Tu tiên không thành, con mắt trước cho luyện mù, đây quả thực quá thảm rồi. Chúc mừng trưởng môn sư thúc, ngài mở ra linh nhãn. Mấy vị đệ tử nghe xong, không chỉ có không có bối rối, ngược lại vui mừng bắt đầu. Mà quanh cũng kết thúc tu hành, kinh ngạc nhìn xem Diệp Phong. Một đêm liền mở ra linh nhãn, thiên tư này, tối thiểu là trung phẩm trở lên căn cốt ta. Nàng là thượng phẩm căn cốt, trước đây dùng linh nhãn dịch rửa con mắt về sau, cũng đầy đủ bỏ ra 3 canh giờ mới thành công. Diệp Phong một đêm liền thành công, không thể so với nàng chậm bao nhiêu. Cái gì, ta mở ra linh nhãn rồi. Diệp Phong lo lắng đều biến mất, thay vào đó, là một mặt kinh hỉ. Trường môn sư thúc, ta đến dạy ngươi làm sao sử dụng linh nhãn, đầu tiên, phải học được dùng ý niệm khống chế ánh mắt của mình, thẳng đến thuần thục tại linh nhãn cùng trạng thái bình thường ở giữa hoán đổi. Ở trong đó còn có rất nhiều chi tiết, nghe ta chậm rãi kể lại Thạch Lỗi nghiêm túc giảng thuật. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Diệp Phong rất nhanh nắm giữ linh nhãn hoán đổi. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Diệp Phong liền có thể nhìn thấy thế gian lưu động ngũ thải quang huy. Kia là thiên địa linh khí, đang không ngừng vận hành. Phàm là ẩn chứa linh khí sự vật, tại linh nhãn tìm kiếm phía dưới cũng không chỗ che thân. Nói ví dụ, Diệp Phong thi triển linh nhãn nhìn xem tiểu bạch hồ, liền sẽ nhìn thấy trong cơ thể của nó có linh khí lưu động. Nếu như không sử dụng linh nhãn, con mắt nhìn thấy cảnh tượng liền sẽ cùng bình thường, bất quá. Thị lực rõ ràng so trước kia tốt hơn nhiều. 10 mét có hơn một con kiến có mấy chân, Diệp Phong đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Nguyên lai đây chính là người tu hành A. Diệp Phong biểu lộ dần dần buồn cười. Hắn mở ra linh nhãn chính nhìn xem, đón lấy, rơi vào trầm tư. Trên người hắn vậy mà không có linh khí. Ta không phải có tu vi sao, làm sao lại không có linh khí? Diệp Phong ngập bức. Hắn vội vàng mở ra hệ thống bảng. Nhìn xem hàng ngũ nhứ nhất. Trường môn, Diệp Phong, luyện khí cửu trọng đỉnh phong. Cái này tu vi là môn hạ Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều, mặc quanh 4 người tổng cộng. Đằng sau còn bổ sung một cái hảo. Điều này nói rõ, hắn tu vi so bình thường luyện khí cửu trọng đỉnh phong còn cao một chút. Nhưng là, dù là Diệp Phong mở ra linh nhãn, nhưng vẫn là không có cách nào cảm nhận được tự thân tu vi. Thậm chí, ngay cả nhìn cũng không thấy. Chó hệ thống, chuyện ra sao? Diệp Phong có chút nổi giận. Không có tu vi liền không có tu vi, hết lần này tới lần khác tại tự mình danh tự đằng sau ghi chú luyện khí cửu trọng đỉnh phong. Đây không phải hố người A. bất quá còn tốt. Hắn đã mở ra linh nhãn. Về sau lại tự mình trên việc tu luyện đi cũng không được vấn đề. Diệp Phong thu hồi suy nghĩ. Vung tay lên, đi, cùng đi Bạch Phù Thành tuyển nhận đệ tử mới. Trưởng môn sư thúc. Tiểu Bạch làm sao bây giờ? Lý Kiều Kiều chỉ trong ngực Tiểu Bạch Hồ. Cái này Tiểu Gia Hỏa còn đang ngủ. Nghe nói chuyện của mọi người cũng không có tỉnh. Thậm chí đổi một cái thoải mái hơn tư thế ngủ. Cùng một chỗ mang lên. Siêu một tiếng. Phi kiếm thừa nhận trầm hơn áp lực nặng nề. Chậm rãi đằng không mà lên, tiến về Bạch Phù Thành. Giữa không trung. Diệp Phong lát nữa dùng linh nhãn nhìn xuống Phiêu Miểu Phong. Phát hiện đỉnh núi có một cái ngũ thải vòng xoáy linh khí, nồng độ linh khí so cái khác địa phương cao gấp bội. Đây chính là trong truyền thuyết phúc địa. Đương nhiên, chỉ là cấp thấp nhất. Đại bộ phận đều là hạ đẳng môn phái tuyên chỉ nơi đến tốt đẹp. Sau nửa canh giờ, Bạch Phù Thành, một tòa trên quảng trường cực lớn. Nơi đây là phủ thành chủ chuyên vì tất cả môn phái xây dựng Bách Tông quảng trường. Có hàng trăm tấm bàn chống ghế dựa, môn phái cần chiêu tân thời điểm, bình thường sẽ ở cái này địa phương tiến hành. Lúc này sắc trời còn sớm, chung quanh cũng đã có 10 cái môn phái tới người trông coi. Diệp Phong đứng lên hai đầu cây gậy trúc, cột lên một cái vải trắng chế thành hành phi, viết pháp thuật bao giáo bao hội chữ, lập tức đưa tới tất cả môn phái đệ tử chú ý. Nha, đây không phải ngày hôm qua đánh bại Xích Xà phái Phiếu Miểu phái a, pháp thuật bao giáo bao hội. Dạy một chút ta thôi. Một vị béo thành heo nam đệ tử nên ngang đi đi qua, chỉ vào hành phi trên chữ nghĩa nói. Ngươi không phù hợp nhóm chúng ta môn phái nhập môn yêu cầu. Diệp Phong nhìn lướt qua đại mập mạp, nói. Hắn dùng linh nhãn nhìn xuống, căn cứ trên người người này nồng độ linh khí đánh giá ra đây là luyện khí tam trọng người tu hành, nếu như thu, hẳn là có thể trở thành ký danh đệ tử. Nhưng là, khi hắn có ý nghĩ này lúc, lại thu được hệ thống đã có môn phái, không phù hợp yêu cầu nhắc nhở. Cho nên, Diệp Phong mới có thể nói như vậy. Thôi đi, ta thế nhưng là trung đẳng môn phái đệ tử, sao lại gia nhập các ngươi chỉ là một cái hạ đẳng môn phái, ngược lại là cái này pháp thuật bao giáo bao hội, gạt người à. Đại mập mạp hai mắt híp lại thành một đường nhỏ, không có hảo ý nói. Diệp Phong nhìn xem đại mập mạp, hỏi, ngươi biết rõ ngươi cùng những người khác khác nhau sao? Đại mập mạp sững sờ, cái gì khác nhau? Khác nhau chính là ngươi đứng tại trước mặt chúng ta, so người khác chặn càng nhiều ánh mắt, cho nên, phiền phức đi ra. Đừng ảnh hưởng nhóm chúng ta tuyển nhận đệ tử mới. Diệp Phong ba một tiếng đem trưởng môn đại ấn đặt ở mặt bàn, mập mạp kia thấy thế, lập tức ngậm miệng ly khai. Mặc dù Diệp Phong chỉ là hạ đẳng môn phái trưởng môn, nhưng cũng là đạt được phủ thành chủ người bảo vệ. Hắn một cái luyện khí tam trọng, nhưng đắc tội không dậy nổi. Thạch Lôi, đánh quảng cáo. Lúc này, Diệp Phong nói. Thạch Lôi đứng tại bên cạnh bàn, hai tay đặt ở miệng trước, bày biện ra loa hình, la lớn. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Gia nhập Phiếu Miểu phái, nhập môn liền đưa một bình linh nhãn dịch, pháp thuật bao giáo bao hội. Danh ngạch có hạn, tới trước được trước, đưa đầy mới thôi. Thanh âm vừa ra, không ít người liếc nhìn. Đưa linh nhãn dịch. Đi qua nhìn một chút. Không ít đi ngang qua người bị hấp dẫn tới. Gia nhập Phiếu Miểu phái thật có thể đưa linh nhãn dịch sao? Không phải là gạt người a? Một cái hạ đẳng môn phái, lấy ở đâu nhiều như vậy linh nhãn dịch? Phần lớn người chỉ là xem náo nhiệt. Phiếu Miểu phái đánh bại Xích Xa phái. Dùng tông môn khế đất đổi 100 khối linh thạch cùng 10 bình linh nhãn dịch, hiện nay rất giàu có đâu. Lúc này, cái nào đó đi ngang qua trung niên nhân nói. Hắn thấy tận mắt Phiếu Miểu phái cùng Xích Xà phái ước chiến, biết rõ rất nhiều chân tướng. Thật là có. Không ít còn không có tiến vào vọng khí cảnh phàm nhân hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian sắp xếp lên hàng dài. Phiếu Miểu phái. Tên không tệ, bản công tử cảm thấy rất hứng thú. Một đạo tuổi trẻ bên trong mang theo điểm sốc nổi thanh âm truyền đến. Dẫn tới tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại. Cái gặp một vị tuổi trẻ công tử ca đi tới, trái phải ôm một vị cô gái trẻ tuổi. Sau lưng hắn, còn đi theo hai cái luyện khí ngũ trọng trung niên đái đao hộ vệ, nhìn rất là hung ác. Chương 14, chưa từng nghe qua yêu cầu như vậy. Là Long gia tiểu công tử, Long Kỵ Thiên. Nghe nói hắn 16 tuổi đã đến luyện khí ngũ trọng, cũng coi là cái thiên tài, nhưng là một mực không có gia nhập môn phái. Long gia lão tổ thế nhưng là luyện khí cửu trọng. Toàn bộ gia tộc tương đương với trung đẳng môn phái, chỗ nào cần gia nhập cái khác môn phái. Nhưng hắn không phải tự xưng muốn gia nhập Phiếu Miểu phái sao? Nhân gia khẳng định là coi trọng Phiếu Miểu phái hai vị nữ đệ tử, thật không có nhãn lực độc đáo. Nguyên bản đứng xếp hàng người tất cả đều tản ra, không dám xuất hiện tại trong vòng 10 thước. Nhưng là, tiếng bàn luận xôn xao đã truyền ra. Diệp Phong nghe những lời này, lập tức phát hiện Long Kỵ Thiên đánh giá Lý Kiều Kiều cùng Mạc Oanh, trong mắt tỏa sáng. Lý Kiều Kiều dáng dấp xinh đẹp, so Long Kỵ Thiên bên cạnh hai vị dòng chi tục phấn mạnh không chỉ mấy bậc. Về phần Mạc Oanh, mặc dù mang theo lụa đen mũ rộng vành, nhưng dáng vóc lại là thướt tha huyền chuyển, mà lại tự mang một cỗ cao lãnh khí chất. Đừng nói Long Kỵ Thiên, liền xem như Diệp Phong, tại không cân nhắc tướng mạo tình huống dưới, cũng cảm thấy cái này dáng vóc rất hoàn mỹ. Ba một tiếng, Long Kỵ Thiên đem 5 khối hạ phẩm linh thạch đập vào trên mặt bàn, ngạo nghễ nói: "Theo hôm nay lên, bản công tử chính là Phiếu Miểu phái đại sư huynh, những người khác gặp ta đều muốn ân cần thăm hỏi. Nhất là hai vị này xinh đẹp sư muội, mỗi ngày còn phải phục thị ta sinh hoạt thường ngày." Diệp Phong như là xem đồ đần đồng dạng nhìn xem Long Kỵ Thiên. Đối với ý nghĩ thế này không thuần người, đánh chết hắn cũng sẽ không thu nhập môn phái. Tâm thuật bất chính, phẩm tính thấp kém, không phù hợp yêu cầu. Lúc này, liên hệ thống cũng nhảy ra nhắc nhở. Diệp Phong lần thứ nhất phát hiện chó hệ thống cùng mình rất ăn ý, vậy mà đồng thời cự tuyệt Long Kỵ Thiên. Thế là, Diệp Phong chỉ vào trên bàn 5 khối linh thạch, vẻ mặt thành thật nói ra: "Ta bỏ mặc ngươi là Long Kỵ Thiên hay là Long Ngạo Thiên, hay là Triệu Nhật Thiên, nhóm chúng ta Phiếu Miểu phái cũng không thu, ngươi đây mát mẻ đây đợi đi. Ngươi có dũng khí cự tuyệt ta?" Long Kỵ Thiên mở to hai mắt nhìn, rất nổi nóng. Thấy thế, Diệp Phong thầm nghĩ tu hành giới quả nhiên không thiếu loại này xa điêu nhân vật phản diện. Nhưng hắn cũng không lo lắng Long Kỵ Thiên trả thù, dù sao, hắn thế nhưng là đạt được phủ thành chủ che chở chính quy môn phái trưởng môn. Nếu như ngay cả một cái gia tộc hậu bối đều sợ, còn thế nào đặt chân? Ngươi không có bị cự tuyệt qua sao? Diệp Phong mí mắt vừa nhấc, chỉ vào xa xa danh nước bẩn, đúng rồi. Bên kia tương đối mát mẻ. Trên thế giới này còn chưa từng người có dũng khí cự tuyệt bản công tử, ngươi là người thứ nhất. Long Kỵ Thiên hai tay đẩy. Trong ngực hai tên dòng chi tục phấn liền bị đẩy ngã trên mặt đất. Hắn một bước tiến lên, nắm đấm đã giơ lên. Nhưng là, lại tại cự ly Diệp Phong đỉnh đầu một thước địa phương ngừng lại. Bởi vì, Long Kỵ Thiên bị phía sau hắn hai vị hộ vệ ngăn cản. Thiếu công tử, đây là Phiếu Miểu phái trưởng môn. Ngươi đánh không được. Nháo đến phủ thành chủ, cũng không tốt kết thúc. Một gã hộ vệ trầm giọng nói. Không tệ. Khác một gã hộ vệ cũng nói. Diệp Phong lông mày nhướng lên, tình cảm hai cái này hộ vệ không phải đến bảo hộ ngươi. Mà là phòng ngừa ngươi trêu chọc phải không thể trêu chọc người. Đánh rắm, chỉ là hạ đẳng môn phái trưởng môn. Ta Long Kỵ Thiên sẽ chọc trò không được sao. Long Kỵ Thiên hất ra hai tên hộ vệ tay, chỉ vào Diệp Phong cái mũi. Ngươi thật sự cho rằng bản công tử không dám đánh ngươi. Vậy ngươi ngược lại là đánh A. Diệp Phong hai tay một đám. Chẳng hề để ý. Nếu thật là đánh. Hắn lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Không có 100 khối linh thạch dậy không nổi. Tông môn lập nghiệp sơ kỳ. Ta cái này làm trưởng môn, nhất định phải cố gắng vì tông môn như phúc lợi. Diệp Phong trong lòng âm thầm kế hoạch. 10 điểm chờ mong Long Kỵ Thiên đánh tới. Long Kỵ Thiên nghe xong Diệp Phong. Tức giận đến dương lên tay. Có thể vừa nghĩ tới vạn nhất đánh Diệp Phong. Tự mình gia tộc chia hoa hồng liền muốn khấu trừ đến sang năm. Thế là, hắn thu tay về. Gặp Long Kỵ Thiên không động thủ, đang chuẩn bị xuất thủ thạch lỗi các loại Phiếu Miểu phái đệ tử cũng đều thở dài một hơi. Nhưng mà, vì mình không rơi mặt mũi, Long Kỵ Thiên lại nghĩ đến một cái tao thao tác, chỉ mình cái mũi. Hướng Diệp Phong cười lạnh nói. Ta không đánh ngươi, nhưng là, ngươi dám đánh ta sao? Bản công tử liền đứng tại cái này. Ngươi ngược lại là đánh nha. Theo Long Kỵ Thiên, Diệp Phong không có khả năng đánh tự mình, dạng này, song phương cũng coi là ngang tay. Mặt mũi của hắn, tự nhiên cũng liền bảo vệ. Diệp Phong nghe xong lời này, hai mắt trừng đến tròn trịa. Trời ơi! Còn có dạng này không hợp thói thường yêu cầu. Ẩm! Một cái cứng rắn đấm thẳng đánh vào Long Kỵ Thiên trên mũi, máu mũi cũng phun tới. Long Kỵ Thiên rút lui hai bước, ngậm bước. Những người khác cũng ngậm. Diệp Phong thật đúng là dám đánh. Các vị đều nghe được, là Long Kỵ Thiên yêu cầu bản trưởng môn đánh hắn, ta Diệp mỗ người sống 20 năm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dạng này yêu cầu kỳ quái. Diệp Phong hai tay một đám nói. Long Kỵ Thiên lao đi máu mũi, tức giận đến toàn thân run rẩy, trực chỉ Diệp Phong mắng. Người người đánh ta. Tốt. Diệp Phong mới bỏ mặc đây là câu nghi vấn vẫn là thỉnh cầu câu, hô to một tiếng, nhào tới. Đấm thẳng, đấm móc, bạch hạc lượng xí, hư bộ lượng trưởng, không bước đá chân, quay đổi móc. Một bộ trường quyền xuống dưới, Long Kỵ Thiên bị đánh mặt mũi bầm dập, ngã trên mặt đất. Hắn chỉ là bị thương ngoài da, nhưng cả người lại ngộng. Long Kỵ Thiên căn bản không tin tưởng Diệp Phong dám đánh tự mình, mà lại đánh như vậy hăng say, đều đã 15 liên chiêu. Những người khác cũng đều trợn tròn mắt. Diệp trưởng môn, xin dừng tay. Long gia hai tên hộ vệ lập tức ngăn tại Diệp Phong phía trước, mới vừa rồi là nhóm chúng ta tiểu công tử va chạm Diệp trưởng môn, ngươi đánh cũng đánh, việc này như vậy bỏ qua như thế nào? Diệp Phong có chút chưa hết hứng, nếu không, các ngươi nhường Long công tử đánh ta một cái, sau đó tùy tiện bồi ta 10 khối hạ phẩm linh thạch là được ai, chớ đi à, 5 khối cũng được. Cáo tử. Kia hai tên hộ vệ mí mắt lắc một cái, vội vàng theo khoảng trường dựng lên Long Kỵ Thiên, hướng Bách Tông quảng trường bên ngoài kéo đi. Diệp Phong, chuyện hôm nay, ta Long Kỵ Thiên nhớ kỹ ngâu ngâu nô. Long Kỵ Thiên còn không có nói hết lời, lại truyền ra thanh âm cổ quái, tựa như là bị tất thối tắc lại miệng. Long gia hộ vệ làm sao có chút sợ hãi ta bộ dáng. Diệp Phong nhìn xem Long Kỵ Thiên một đoàn người biến mất phương hướng, trong lòng có chút cảm giác kỳ quái. Trường môn sư thúc, ngươi thực có can đảm đánh nha. Lý Kiều Kiều các đệ tử lúc này mới lấy lại tinh thần. Đứng tại cách đó không xa mà quanh nhìn xem Diệp Phong, lúa đen về sau trong hai mắt tràn đầy kinh ngạc. Cái này ra hỏa không phải phàm nhân a, vừa rồi đánh quyền thời điểm, thể phách của hắn nhìn xem rất mạnh, vậy mà cho ta một loại luyện khí cửu trọng đỉnh phong cảm giác là ảo giác a. Mà quanh trong lòng rất nghi hoặc. Người tu hành bước vào luyện khí cảnh về sau, linh khí ngày đêm trong kinh lạc lưu chuyển, từ dưỡng nhục thân. Tu vi càng cao, tuổi tác càng lớn, thể phách rèn luyện càng lâu, cũng liền vượt cường đại. Đừng nhìn một chút già nua người tu hành rất gầy, nhưng là lực lượng lại to đến kinh người. Đây cũng là bị linh khí tẩm bổ chỗ tốt. Khu khu. Chuyện vừa rồi, chư vị không cần kinh hoàng, chúng ta Phiếu Miểu phái rất giảng đạo lý, già trẻ không gạt, hoan nên có chí chi sĩ gia nhập. Diệp Phong lại ngồi trở lại vị trí bên trên, bắt đầu chào hỏi người xung quanh đến đây báo danh. Trải qua chuyện vừa rồi, không ít người đối Diệp Phong liếc nhìn, nhưng cân nhắc đến Long Gia có thể sẽ cùng Phiếu Miểu phái kết thù kết toán, cũng chỉ là nhìn xem, không dám gia nhập. Một màn này, nhường Diệp Phong có chút sầu mượn. Long Gia chủ điện. Lão cha, ngài xem, cái này đều là kia Phiếu Miểu phái trưởng môn Diệp Phong đánh, lao thẳng rồi. Long Kỵ Thiên quỳ trên mặt đất, hướng ngồi tại chủ vị một vị thành thục ổn trọng trung niên nam tử khóc lóc kể lể. Người này là Long Kỵ Thiên cha, Long Trấn Xuyên. Bạch Phù Thành Long Gia chi chủ, luyện khí bắt trọng tu vi. Long Trấn Xuyên nhìn sang Long Kỵ Thiên, nói, sát thực rất thảm, trở lại muộn một chút, thương thế cũng khôi phục. Long Kỵ Thiên. Hắn rất muốn hỏi, tự mình là từ cái nào núi trong góc nhặt được. Không phải vậy, cha ruột có thể nói ra như vậy sao? Phiếu Miểu phái bị Chu gia tiền chấp sự điểm danh qua, xem như Chu gia phe phái, nhóm chúng ta Long gia tạm thời không nên trêu chọc bọn hắn. Đi xuống đi. Long Trấn Xuyên vung tay lên, một trận cuồng phong quét sạch, Long Kỵ Thiên liền đã bị thổi tới đại điện bên ngoài. Hai người các ngươi, tới. Long Trấn Xuyên đặt chén trà xuống, hô. Hắn tiếng nói uy nghiêm, mang theo vài phần âm trầm. Kia hai tên hộ vệ vội vàng đi đến, quỳ trên mặt đất, không dám thở mạnh một cái. Chương 15, tuyển nhận ký danh đệ tử. Con ta là bị Diệp Phong tay không đánh thành dạng này. Long Trấn Xuyên nhìn xem hai tên hộ vệ, hỏi. Vâng. Hai tên hộ vệ không dám giấu giếm. Nói một chút quá trình cụ thể. Diệp Phong trưởng môn trên thân không có sóng linh khí, cũng không có sử dụng thủ đoạn âm hiểm, chỉ là dùng một bộ kỳ quái quyền pháp, liền đem tiểu công tử đánh không có chút nào chống đỡ chi lực. Quyền pháp gì? Long Trấn Xuyên hiếu kỳ hỏi. Hai tên hộ vệ tương tự một cái, thần sắc cổ quái nói ra, nhóm chúng ta chỉ nghe được Diệp trưởng môn hô lên Bạch Hạc Lượng Sĩ, hư bộ lượng trưởng, khom bước đá chân, quay đầu móc các loại chiêu thức kỳ quái tên. Long Trấn Xuyên. Hư bộ lượng trưởng. Hắn nhíu nhíu mày, hướng hai tên hộ vệ phất phất tay, được, đi xuống đi. Vâng. Các loại hai tên hộ vệ rời đi, Long Trấn Xuyên meo lại mắt. Chỉ bằng vào nhục thân chi lực liền đem luyện khí ngũ trọng con ta đánh thành dạng này, Diệp Phong thể phách mạnh mẽ phi thường, tối thiểu cùng ta tương đương, nói rõ người này tu vi cũng không đơn giản. Kia Phiếu Miểu phái mấy tên đệ tử cũng đem pháp thuật luyện đến đại thành, viên mãn, tất có cao nhân chỉ điểm. Mà vị cao nhân này, khẳng định chính là Diệp Phong. Phiếu Miểu phái ẩn tàng đủ sâu a. Theo Long Trấn Xuyên, Diệp Phong nhất định là bởi vì phục dụng một ít đan dược, mới hoàn mỹ ẩn giấu đi trên người sóng linh khí. Về phần mục đích làm như vậy, hắn đoán không được. Nhưng Long Trấn Xuyên biết rõ một sự kiện. Diệp Phong loại người này, rất nguy hiểm. Mà lại, tiếp qua không lâu liền muốn đến yêu vật hoành hành thời tiết, Long gia không nên tại lúc này cùng thực lực không rõ Phiếu Miểu phái kết thủ, để tránh gia tăng hao tổn. Thế là, Long Trấn Xuyên trong Long gia truyền ra một cái mệnh lệnh. Phân phó, nhìn thấy Phiếu Miểu phái người, tận khả năng đường vòng mà đi, không thể phát sinh xung đột, càng không thể tới là địch. Mệnh lệnh rất nhanh tại Long Gia truyền ra. Long Gia một tòa thiên viện bên trong. Một cái tóc bạc lam đồng thiếu niên nghe nói tin tức, chạy đến một gian bố cục rất tinh xảo trong phòng ngủ, hướng một cái ngay tại cắt giấy chừng 30 tuổi phụ nhân nói ra. Mẹ, ta nghe nói một cái gọi Phiếu Miểu phái môn phái rất lợi hại, liền Long Gia cũng rất kiêng kỵ, cho nên, ta muốn bái nhập cái kia môn phái. Phụ nhân ngẩng đầu. Lộ ra một tấm hơi có vẻ tái nhợt nhưng dị thường gương mặt xinh đẹp. Nàng cười khổ nói, trong Long gia hảo hảo đợi, dạng này không tốt sao. Tóc bạc thiếu niên nắm lên nắm đấm, thế nhưng là, đại cứu hắn không đồng ý ta tu luyện, như thế ta làm sao biết mình thân thế? Đại cứu ngươi không đồng ý ngươi tu luyện, là bảo vệ ngươi, mà lại, thân thế của ngươi vẫn là không phải biết thì tốt hơn. Phụ nhân cúi đầu xuống, tiếp tục cắt giấy. Tóc bạc thiếu niên cắn môi một cái, lặng lẽ thối lui ra khỏi phòng ngủ. Hắn gọi Long Thiên Tinh, theo họ mẹ. Về phần hắn cha là ai, toàn bộ Long gia ngoại trừ hắn mâu thân bên ngoài không người biết rõ. Long Thiên Tinh rất nhớ tu luyện, sau đó ly khai Bạch Phù Thành, đi ra bên ngoài nhìn xem những cái kia thế giới phồn hoa. Thuận tiện làm chính rõ ràng thân thế. Nhưng là, đại cứu Long Trấn Xuyên không đồng ý hắn tu luyện. Mặc dù tại Long gia đợi không có nguy hiểm, nhưng là, Long Thiên Tinh không nghĩ tới lấy chim hoàng yến đồng dạng không có tự do không thú vị sinh hoạt. Thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Long Thiên Tinh phủ thêm áo choàng, dùng thở nhỏ bồi dưỡng được trèo tường bản sự, dễ như trở bàn tay vượt qua tường vây, ly khai thủ vệ không tính xâm nghiêm Long gia. Bách Tông quảng trường. Diệp Phong ngồi tại mặt trời phía dưới. Một canh giờ trôi qua, lại còn là không ai gia nhập phiếu miểu phái. Nhưng hắn đẩy mặt vẻ u sầu. Đã là ngày thứ tư, lại có ba ngày, khảo hạch kỳ liền muốn kết thúc. Hắn nhất định phải tại kỳ hạn bên trong lại chiêu đến 6 cái ký danh đệ tử. Nếu không liền không thông qua khảo hạch kỳ nhiệm vụ. Ta muốn gia nhập phiếu miểu phái. Lúc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm non nớt vang lên. Diệp Phong ngạc nhiên ngẩng đầu. Cùng người chung quanh cùng một chỗ nhìn về phía vị kia hất lên áo choàng thấp bé thân ảnh. Cái này tiểu tử có vẻ như vẫn chưa tới 1m5A. Diệp Phong ngồi trên ghế. Nói chuyện người kia lại muốn ngẩng đầu mới có thể cùng hắn đối mặt. Có thể thấy được dáng dấp rất thấp. Bất quá. Gia nhập môn phái không nhìn thân cao. Nghĩ đến cái này. Diệp Phong mở ra linh nhãn, nhìn từ trên xuống dưới người áo choàng. Phát hiện đối phương trái tim tự mang sóng linh khí, thể phách rất tốt, căn cốt hẳn là cũng không kém. Mà lại, hệ thống cũng không có truyền ra không phù hợp nhắc nhở, nói rõ người này cùng hắn nghĩ đồng dạng. Là có thể thu làm ký danh đệ tử. Tính danh, sinh nhật, căn cốt, thu vi, lai lịch cũng báo một cái. Diệp Phong lấy ra danh sách, nghiêm túc nhìn xem người áo choàng, phát hiện cái này ra hỏa cố ý cúi đầu, không dám cho người nhìn thấy khuôn mặt. Bất quá, trong mơ hồ, vẫn có thể nhìn thấy đây là một cái xinh đẹp nam hài tử, có thủy nộn làn da. Ừm, dáng dấp thật xấu hổ mà. Diệp Phong trong lòng nghĩ như vậy. Ta gọi Long Thiên Tinh, 13 tuổi, căn cốt. Ta cũng không biết rõ là bao nhiêu, còn không có tu vi, đến từ Long gia. Cải trang sau Long Thiên Tinh yếu ớt nói. Lại là người của Long gia. Người chung quanh con mắt cũng chừng lớn một chút. Long Kỵ Thiên mới vừa bị Diệp Phong đánh một trận, Long gia liền phái tới nội ứng sao. Thế nhưng là, cái này nội ứng kỹ thuật cũng quá kém đi. Nào có vừa đến đã tự báo ra môn. Ngươi là người của Long gia. Long Kỵ Thiên cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Diệp Phong cũng kinh ngạc, mấy vị đệ tử cũng đều nhìn xem Long Thiên Tinh, thần sắc cổ quái. Long Kỵ Thiên là biểu ca ta. Long Thiên Tinh sợ Diệp Phong không thu tự mình, trong lòng rất lo lắng, phát ra nhỏ bé yếu ớt môi âm thanh thanh âm, liền chính hắn cũng kém chút nghe không được. Nhưng không bao lâu, chỉ nghe phanh một tiếng, Diệp Phong đã tại danh sách trên phủ xuống ấn. Ta là trưởng môn Diệp Phong, theo hôm nay lên, ngươi chính là nhóm chúng ta phiếu miểu phái lục đệ tử. Mấy vị kia là sư huynh của ngươi tỷ, Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều, Mạc Oanh. Diệp Phong đứng lên, chỉ vào bên người Thạch Lỗi một đoàn người, làm giới thiệu sơ lược. Ngũ đệ tử Thư Hồng Vũ bên ngoài lịch luyện, mặc dù không biết rõ cái gì tình huống, Diệp Phong nghĩ vẫn là có ý định cho nàng lưu một cái vị trí. Trường môn thật nguyện ý thu ta. Long Thiên Tinh kích động ngẩng đầu. Nhưng bởi vì ngẩng đầu tốc độ quá nhanh, cùng trên quảng trường gió thật to, mang trên đầu liền mũ áo xốc lên. Lộ ra tóc bạc lam đồng tướng mạo. Hoắc. Nguyên lai là Long gia tên kia cháu trai. Ta nghe nói hắn không phải nhân tộc, mà là Long Trấn Xuyên tiểu muội muội cùng một cái dị tộc nam tử sinh ra. Nghe nói Long gia chi chủ Long Trấn Xuyên không đồng ý Long Thiên Tinh tu luyện, là bởi vì lo lắng hắn ra ngoài gây chuyện. Không nghĩ tới hắn lại muốn gia nhập phiếu miểu phái, không sợ bị tự mình đại cựu đánh cái mông nở hoa sao. Sợ cái gì, Long Trấn Xuyên nếu là dám đánh, ta kết luận Long Thiên Tinh nhất định sẽ tại tháng riêng cắt tóc. Đám người chung quanh bên trong truyền đến kinh hô. Tiếng thảo luận bên tai không dứt. Dị tộc. Mạc Oanh đánh giá Long Thiên Tinh, có chút nhíu mày. Nàng đang đuổi đến Bạch Phù Thành trên đường, ngược lại là gặp được một vị dị tộc nữ tử, giao thủ qua, bất phân thắng bại. Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều mấy cái cũng đều trừng to mắt, nhưng trong mắt cũng không có chán ghét cùng ghét bỏ, chỉ là đơn thuần mới tốt kỳ. Long Thiên Tinh dáng dấp thật rất đáng yêu. Mái tóc dài màu bạc, tùy ý dùng một cái đánh lấy nơ con bướm dây đỏ hệ bắt đầu. Một đôi con mắt màu xanh lam rất thanh tịnh, tựa như là một vũng xanh thẳm nước hồ. Nhưng giờ phút này, bởi vì bề ngoài bị người trông thấy, Long Thiên Tinh này đôi mỹ lệ trong mắt tràn đầy bối rối. Không nên nhìn. Hắn vội vàng đeo lên mũ, dùng tay che hai mắt, hốt hoảng theo giữa kẽ tay nhìn lén biểu tình của những người khác. Chương 16, cho bọn hắn đến hung ác một cái. Chân tướng luôn luôn khiến người ngoài ý. Long Thiên Tinh phát hiện, Diệp Phong cứ như vậy nhìn xem hắn, trong mắt không có ghét bỏ, ngược lại là một loại thưởng thức. Người cái này tiểu tử, môi hồng răng trắng, làn da so muội tử còn tốt, ăn cái gì lớn lên. Diệp Phong dùng tay nắm bóp Long Thiên Tinh mặt, phát hiện vậy mà so đun sôi trứng gà còn tinh tế tỉ mỉ. Một cái nam hài tử còn có thể trưởng thành dạng này. Cũng nói nam hài tử một người ở bên ngoài muốn bảo vệ tốt chính mình, bây giờ xem xét, câu nói này rất có đạo lý. Ngốc đứng đấy làm gì, còn không đi cùng sư huynh của ngươi các sư tỷ nhận biết một cái. Diệp Phong nhắc nhở. Long Thiên Tinh mừng rỡ nhìn xem Diệp Phong, trưởng môn không chê ta. Tại sao muốn ghét bỏ? Diệp Phong hỏi lại. Long Thiên Tinh ngoại trừ tóc bạc lam đồng bên ngoài, ngũ quan ngoại hạng mạo cũng cùng người bình thường không có gì khác biệt. Càng quan trọng hơn là, thật vất vả nhặt được một cái đệ tử, sao có thể ghét bỏ đâu. Lục sư đệ, người qua đây đi. Lúc này, Thạch Lỗi hướng Long Thiên Tinh vẫy vây tay, làm đại sư huynh, hắn hiểu được chiếu cố đệ tử mới nhập môn. Được. Long Thiên Tinh thấp thỏm đi tới, cùng Thạch Lỗi mấy người lẫn nhau làm giới thiệu, xem như quen biết. Cách đó không xa. Một người nhìn thấy màn này, vội vàng chạy về Long Gia mật báo. Mà Bách Tông quảng trường phụ cận một gian trà lâu bên trên, đang có hơn 10 vị thanh niên nam nữ ở trong đó uống trà. A, Long Gia dị tộc. Một vị nào đó ngồi tại phía trước cửa sổ nam tử áo đen nhìn sang, tiếng nói đột nhiên tăng lên không ít, gây nên trà lâu chú ý của mọi người. Thật đúng là Long Gia vị kia dị tộc, nghe nói gọi Long Thiên Tinh, mới mười mấy tuổi, là hắn mẹ cùng dị tộc sinh ra. Những năm gần đây, yêu vật không ngừng xâm chiếm nhóm chúng ta Bạch Phụ Thành. Người này không phải tộc loại của ta, ai biết rõ có phải hay không yêu tộc nội ứng. Một tên người mặc hắc huyền môn đệ tử phục nam đệ tử hơi hít mắt, không có hảo ý nói. Bên cạnh một vị thanh niên mặc áo bào trắng cười nói. Lý huynh, ta biết rõ các ngươi hắc huyền môn bởi vì xích xà phái sự tình nhìn phiếu miểu phái không vừa mắt, hôm nay, không bằng lấy Long Gia dị tộc nhập môn làm lý do, đi qua đâm đao. Tốt. Hắc huyền môn họ Lý đệ tử hai mắt tỏa sáng. Đi, tới xem. Trong trà lâu các phái đệ tử nhao nhao xuất động. Bách Tông quảng trường bên trên. Diệp Phong đang đợi hệ thống kết toán. Đinh, thu được ký danh đệ tử Long Thiên Tinh, trung phẩm căn cốt, phàm nhân, có được trưởng thành hình thiên phú Lam Linh Chi Nhãn. Theo hệ thống thanh âm vang lên, Diệp Phong phát hiện khảo hạch kỳ thanh tiến độ tăng lên tới 64%. Lại đến 5 cái ký danh đệ tử liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, còn có 3 ngày rưỡi, chỉ mong thời gian còn đủ. Bất quá! Long Thiên Tinh lại có trưởng thành hình thiên phú Lam Linh Chi Nhãn, mặc dù không biết rõ là cái gì, nhưng khẳng định rất lợi hại là được rồi. Mà lại hắn là trung phẩm căn cốt, thiên tư rất không tệ. Lúc này thế nhưng là nhặt được bảo. Nghĩ tới đây, Diệp Phong tâm tình vô cùng tốt. Hắn quyết định tiếp tục lưu lại nơi này chiêu thu đệ tử, ban đêm lại trở về hồi trở lại phiếu miểu phái, nhường Long Thiên Tinh sử dụng linh nhãn dịch rửa con mắt, sớm ngày bước lên con đường tu hành. Phiếu miểu phái thu dị tộc làm đệ tử, tâm hắn đáng chết ta. Là muốn cùng toàn bộ Bạch Phụ Thành là địch à? Một đạo thanh âm không hài hòa chậm chậm truyền đến. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp hơn 10 vị người mặc khác biệt tông môn phục sức thanh niên nam nữ cùng nhau mà tới. Cầm đầu vị kia thanh niên mặc áo đen nam đệ tử khí tức hùng hậu, đã đạt đến luyện khí ngũ trọng. Là Hắc Huyền môn cùng Huyền Vân phái người. Ta giọt vê đút có vê đút. Hai cái này đều là trung đẳng môn phái, trong môn đệ tử nhiều đến hơn 10 người, người bình thường có thể không được trêu chọc. Cầm đầu vị kia mặc hắc y hình như là Hắc Huyền môn nhị sư huynh, Lý Hàm Thiếu, cũng coi là cái thiên tài. An dưa quần chúng biết rất nhiều. Không cần Diệp Phong hỏi, những người này liền đã nói ra người đến thân phận. Vị này chính là Diệp trưởng môn đi. Long Thiên Tinh thế nhưng là dị tộc nhân, ngươi nhất định phải thu hắn nhập môn. Lý Hàm Thiếu cao giọng nói. Diệp Phong đánh giá Lý Hàm Thiếu, hỏi, ngươi hôm nay ăn chưa? Lý Hàm Thiếu sững sờ, còn không có ăn đâu. Bất quá, ta ăn không ăn. Cùng Diệp trưởng môn có quan hệ gì? Bản trưởng môn thu ai là môn phái đệ tử, cùng ngươi có cái gì liên quan? Diệp Phong oán giận trở về. Lý Hàm Tiếu nhất thời nghẹn lời. Một tên thanh niên mặc áo bào trắng tiến lên một bước, lạnh lẽo nhìn lấy Diệp Phong, đường hoàng nói ra. Cho môn phái chiêu thu đệ tử lúc đầu cùng nhóm chúng ta không quan hệ, nhưng Diệp trưởng môn không nên thu một cái dị tộc làm đồ đệ, ai biết rõ người này có phải hay không yêu vật gian tế. Hắn là Huyền Vân phái nhị đệ tử, Nô Đức. Cứ việc Diệp Phong là hạ đẳng môn phái trưởng môn, người bình thường kiêng kỵ hắn, nhưng Ngô Đức không chút nào không sợ. Hắn cũng là luyện khí ngũ trọng, lại tiến hai bước, tu vi liền có thể sánh vai phổ thông hạ đẳng môn phái trưởng môn, sao lại cần kiêng kỵ Diệp Phong vị này phàm nhân trưởng môn? Long Thiên Tinh là yêu vật gian tế. An Dưa quần chúng sắc mặt đại biến. Bạch Phù Thành chung quanh là liên miên bất tận dãy núi, cất giấu không ít yêu vật, hàng năm đều sẽ tập trung thời gian chui vào Bạch Phù Thành gây sự tình, làm cho người nơm nớp lo sợ. Cho nên, trong thành người đều rất chán ghét yêu vật. Nghe xong Long Thiên Tinh có thể là yêu vật gian tế, An Dưa quần chúng cũng một mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Long Thiên Tinh bị vô số dị dạng ánh mắt nhìn chằm chằm, vội vàng túi đầu. Hắn rất lo lắng. Vạn nhất Diệp Phong đem hắn đá ra Phiếu Miểu phái, tự mình chẳng phải là liền môn phái cũng bị mất. Nghĩ đến cái này, Long Thiên Tinh bị thương rất nặng. Diệp Phong nhìn xem túi đầu xuống Long Thiên Tinh, nhìn nhìn lại ba đại môn phái từng bước ép sát những đệ tử kia, có chút tức giận. Thu người đệ tử, dễ dàng sao ta? Từng ngày, chỉ toàn cho ta gây sự tình. À, các ngươi lại còn nuôi một cái yêu hồ, cái này thế nhưng là hàng thật giá thật yêu vật, cái này quá nguy hiểm. Hắc Huyền môn nhị đệ tử Lý Hàm Tiếu chỉ vào Lý Kiều Kiều trong ngực Tiểu Bạch Hồ, giả bộ sợ rút lui ba bước. Tiểu Bạch đáng yêu như thế, nào có nguy hiểm. Lý Kiều Kiều cũng cảm giác có chút ủy khuất, bĩu môi ra. Nói bậy nói bạn. Cái này thế nhưng là nhóm chúng ta Phiếu Miểu phái thủ sơn linh thú, vô cùng hiểu chuyện. Tiểu Bạch, nghe lời, cho bọn hắn hung ác một cái. Diệp Phong ôm lấy Tiểu Bạch Hồ, nâng quá đỉnh đầu. Tiểu Bạch Hồ chớp chớp mắt to vô tội, giống như minh bạch cái gì, tượng trưng hướng Hắc Huyền môn cùng Huyền Vân phái đệ tử nhếch miệng, lộ ra sữa hung răng nanh nhỏ. Hoa, thật đáng yêu nha. Không biết là ai cảm khái một câu. Ngay sau đó, Hắc Huyền môn cùng Huyền Vân phái các đệ tử sắc mặt nhịn không được rồi. Khả ái như thế Bạch Hồ, xác thực không giống như là có uy hiếp bộ dáng. Thế là, bọn hắn chuyển di lực chú ý, chỉ vào Long Thiên Tinh, nói ra, đây là dị tộc, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, ta khuyên nhủ Diệp trưởng môn tự giải quyết cho tốt, cần phải đem đá ra. Đủ rồi. Hư bộ lượng trưởng. Diệp Phong đã đối với mấy cái này cố ý gây sự tình đệ tử không thể nhịn được nữa, tới trước một chiêu thức mở đầu, tiếp lấy chính là một trưởng quét ngang. Dừng A. Một kẻ phàm nhân, ta nhìn cũng không nhìn, ngươi cũng đánh không tiến vào A. Lý Hàm Tiếu cố ý tiến lên hai bước, dùng lồng ngực đụng vào Diệp Phong thủ trưởng, muốn đem hắn đẩy ngã. Nhưng lời còn chưa nói hết, hắn liền cảm thấy mình giống như là bị một đầu man ngưu đụng vào, kêu rên một tiếng về sau, bay ngược xa 5, 6 mét. T. Đám người tất cả đều chấn kinh đến trừng to mắt. Một cái không có mảy may sóng linh khí phàm nhân, vậy mà có thể đem thể phách cường đại Lý Hàm Tiếu đánh ra xa như vậy. Ồ! Diệp Phong rốt cục ý thức được tự mình rất mạnh. Nhưng là, hắn không biết rõ đây là vì cái gì. Hệ thống, ta làm sao mạnh lên? Diệp Phong vội vàng ở trong lòng hỏi. Túc chủ là luyện khí cửu trọng đỉnh phong, tự nhiên mạnh. Hệ thống lạnh băng băng giải thích, sau đó lại trầm tịch xuống dưới. Diệp Phong! Hắn rất im lặng, tự mình rõ ràng cảm giác không thấy tu vi, nhưng vì cái gì hệ thống luôn luôn nói như vậy? Khó nói, tu vi cũng tu đến trên lực lượng đi. Không phải vậy, làm sao có thể một bàn tay liền đem người đánh bay 5-6 mét? Khó nói, là Hắc Huyền môn Lý Hàm Tiếu cố ý, mục đích là vì lửa ta linh thạch. Nghĩ đến điểm ấy, Diệp Phong lập tức trợn to hai mắt. Chương 17, còn chưa cút. Hư bộ lượng trưởng. Ôi! Lý Hàm Tiếu quẳng xuống đất, phun ra một ngụm máu, cảm giác lồng ngực đau rát. Kém chút liền mỉm cười cựu tuyển. Hắn ở chung quanh mấy tên đệ tử nâng đỡ đứng lên, ngón tay run rẩy chỉ vào Diệp Phong, ngươi ngươi có dũng khí ẩu đả ta, coi chừng ta đi phủ thành chủ cáo trạng ngươi. Là ngươi đụng vào, ta một trưởng kia nguyên bản nhưng đánh không đến ngươi bất quá, đã ngươi muốn đi phủ thành chủ, vậy thì nhanh lên xéo đi. Diệp Phong nghe xong Lý Hàm Tiếu không phải lừa bịp linh thạch, tâm tình buông lỏng, ước gì cái này ra hỏa tranh thủ thời gian biến mất. Coi như người của phủ thành chủ tới, hắn cũng không sợ. Dù sao tự mình là ở trong thành chiêu thu đệ tử, nhưng lại bị Lý Hàm Tiếu một đoàn người cản trở, là có thể thích hợp phản kích. Chỉ là liền Diệp Phong cũng không nghĩ tới, hắn một bàn tay xuống dưới, Lý Hàm Tiếu vậy mà thổ huyết. Ngươi ngươi chờ đó cho ta. Lý Hàm Tiếu tức giận đến toàn thân phát run. Còn chưa cút. Hư bộ lượng trưởng. Diệp Phong làm ra thức mở đầu. Lý Hàm Tiếu lòng còn sợ hãi, quay người liền trốn, sau đó tại 10 cái đệ tử cùng đi, mênh mông đung đưa hướng phủ thành chủ phương hướng tiến đến. Trưởng môn sư thúc, bọn hắn để cho người đi, làm sao bây giờ? Lý Kiều Kiều ôm lấy Tiểu Bạch Hồ, rất là lo lắng. Chiêu thu đệ tử cũng bị ngăn cản cạo, loại sự tình này có thể chịu. Tới một cái đánh một cái, đến hai cái đánh một đôi. Diệp Phong cảm thấy, tự mình làm trưởng môn, có thời điểm vẫn là đến quả quyết một điểm, cường thế một điểm. Không thể nhịn được nữa, liền không cần lại nhẫn. Tốt cường đại thể phách, một bàn tay xuống dưới, sợ là liền tường đá đều có thể đánh xuyên qua. Mạc Oanh nhìn xem Diệp Phong hơi có vẻ vĩ ngạn bóng lưng, cảm thấy cái này ra hỏa thật không đơn giản, không thể nào là phàm nhân. Long Thiên Tinh nhìn xem một trưởng lui địch Diệp Phong. Hai mắt trừng cực kỳ lớn, trên mặt viết đầy sùng bái. Lực lượng này, chiêu thức kia, thật muốn học. Hắn càng phát ra khát vọng tu hành. Mà lại, Long Thiên Tinh cũng cảm thấy gia nhập Phiếu Miểu phái là một cái rất chính xác thực quyết định. Chung quanh ăn dưa quần chúng cũng đều sửng sốt. Diệp Phong trưởng môn cũng thật là lợi hại à, trước tiên đánh Long Kỵ Thiên, lại đánh Hắc Huyền môn Lý Hàm Tiếu. Gây thù hằn đông đảo. Xem ra tốt nhất đừng gia nhập trong đó. Đúng đúng đúng. Nhóm chúng ta nhìn xem đùa giỡn, ăn một chút dưa liền tốt. Đám người xì xào bàn tán. Diệp Phong khỏe miệng có quắc một trận. Xem ra. Tự mình một không xem chừng lại đem chiêu thu đệ tử độ khó tăng lên. Ai? Chiêu đệ tử quá khó khăn. Lúc này, Bách Tông quảng trường phụ cận tòa kia trà lâu lầu ba. Một gian trang nhã trong phòng khách. Tiểu thư, nô tài nghe ngóng rõ ràng, từ khi Diệp Phong trở thành trưởng môn về sau. Trong môn phái mấy tên đệ tử pháp thuật mới bày biện ra bạo tạc thức đột phá. Nói như vậy, vị kia Diệp trưởng môn đối với pháp thuật lý giải nhất định rất cao. Cũng có thể giúp ta một tay. Tiểu thư muốn đi gặp một lần sao? Ừm. Diệp Phong ngồi về vị trí bên trên. Năm vị đệ tử đứng ở phía sau. Trải qua chuyện vừa rồi, lẫn nhau ở giữa cũng quen thuộc một chút. Chỉ là, cho dù Diệp Phong trông mòn con mắt, nhưng vẫn là chờ không được vị kế tiếp đệ tử. Xem. Có mỹ nữ. Xuyệt. Người nói nhỏ chút. Kia thế nhưng là giả gia nhị tiểu thư. Luyện khí lục trọng thiên tài, không thể vọng nghị. Là nội tình so Long gia còn thâm hậu giả gia. Đúng. Chính là cái kia giả gia, nghe nói bọn hắn có được ba vị luyện khí cửu trọng thâm niên người tu hành tòa chấn, tại Bạch Phù Thành tất cả thế gia bên trong có thể xếp đến tiến lên năm. An dưa quần chúng bên trong đống nhiên nhấc lên oanh động. Diệp Phong ngẩng đầu. Cái gặp ba đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới, cầm đầu vị nữ tử kia dáng vóc cao gầy. Người mặc hồng phân quần, ghim bay trên trời búi tóc, mục như thu thủy. Đẹp, là thật đẹp. Một cái nhăn mày một nụ cười, làm cho người ý loạn thần mê. Diệp trưởng môn, ta là giả Vũ Lam, nghe nói ngài đối pháp thuật có tự mình độc đáo cách nhìn, đặc biệt tới thỉnh giáo một phen. Giả gia nhị tiểu thư mang đến trận trận làn gió thơm, hắn thanh âm nhu hòa, để cho người ta nhịn không được sinh ra hảo cảm. Diệp Phong lại là sững sờ. Đối pháp thuật có độc đáo cách nhìn. Khó nói, Phiếu Miểu phái cùng Xích Xà phái ở giữa đối chiến đã truyền đi rộng như vậy sao? Mà lại có người đoán được tự mình tại pháp thuật phương diện có rất cao lý giải. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, Diệp Phong nhưng không có phủ nhận, mà là khiêm tốn nói ra, chỉ là đối pháp thuật có chút tự mình lý giải, không ra gì. Diệp trưởng môn khiêm tốn, không biết rõ ngài có thể hay không giúp ta tu luyện một môn pháp thuật, không quản thành công hay không, đều có thể cho ngươi một bút thù lao. Giả Vũ Lam không có vòng vo, nói thẳng rõ ràng ý đồ đến. Nghe xong đối phương ý đồ đến, Diệp Phong có chút xấu hổ. Nếu như vừa lúc là hắn sẽ pháp thuật, dạy một chút, sau đó cho môn phái kiếm chút tiền sinh hoạt đương nhiên có thể. Nhưng nghe giả Vũ Lam giọng điệu, pháp thuật này hơn phân nửa tương đối lạ lắm, hắn hơn phân nửa là sẽ không. Thế là, Diệp Phong tằng háng một cái, nói ra, có tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là ta đồng dạng chỉ dạy trong môn đệ tử. Giả Vũ Lam có chút thất vọng, nhưng không có rút đi, tiếp tục nói ra. Diệp trường môn không cần phải gấp cự tuyệt, ta muốn tu luyện chính là một môn nhị phẩm pháp thuật, đáng tiếc là tàn quyển, dù là ta khổ luyện mấy tháng, nhưng vẫn là kẹt tại nhập môn giai đoạn. Thanh âm vừa ra, toàn trường kinh hãi. Hai nhị phẩm pháp thuật. Kia thế nhưng là cực độ chân quý pháp thuật, bình thường tình huống dưới cũng nắm giữ tại luyện khí cửu trọng thậm chí tụ nguyên cảnh cường giả trong tay, không nghĩ tới nhị tiểu thư lại có một bản. Nhị tiểu thư không phải đã nói rồi sao, chỉ là một đoạn sách nát, mới tu luyện tới nhập môn giai đoạn, uy lực của nó cho ăn bể bụng cũng liền tương đương với tiểu thành nhất phẩm pháp thuật. An dưa quần chúng cũng sôi trào. Liên liên Diệp Phong cũng hít sâu một hơi. Nhị phẩm pháp thuật, hắn cũng muốn a. Nhất là nghe nói giả Vũ Lam đã luyện đến nhập môn. Hắn lập tức có đem đối phương thu nhập Phiếu Miểu phái ý nghĩ. 10 khối hạ phẩm linh thạch. Chỉ cần Diệp trưởng môn chịu chỉ điểm một phen, ta có thể đưa ra số này. Nếu ta có thể luyện đến tiểu thành, còn có thể lại nhiều cho 20 khối. Giả Vũ Lam vươn một cái thon dài như ngọc tay, khoa tay múa chân ra một cái cùng loại cái kéo tay động tác. Kỳ thật, ta không phải là không thể chỉ điểm, nhưng nhị tiểu thư nhất định phải gia nhập nhóm chúng ta Phiếu Miểu phái. Diệp Phong trầm ngâm một lát, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Không bằng giả Vũ Lam nói chuyện, Diệp Phong tiếp tục nói ra, nếu như giả tiểu thư gia nhập Phiếu Miểu phái, ta hôm nay liền có thể để ngươi pháp thuật tiểu thành. Diệp Phong bắt đầu thổi ngưu bức. Nhưng là, hắn cũng không có đem lời nói quá vẹn toàn. Dù sao cái này chỉ là tàn quyển, hắn cũng không xác định đem giả Vũ Lam thu nhập môn phái về sau, có thể hay không trong nháy mắt nắm giữ đến mắt cấp. Nếu như không được, coi như người lớn. Lời ấy thật chứ? Giả Vũ Lam trợn to mắt hành hỏi. Tự nhiên là. Diệp Phong nghiêm túc gật đầu. An dưa quần chúng thì là một bộ nghiêm túc vẻ xem trò vui, Long Thiên Tinh cùng Mạc Anh có chút hoài nghi. Chỉ có Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều ba người một mặt kích động nhìn xem. Trường môn sư thúc lại muốn phát lực. Ba vị đệ tử rất là chờ mong. Gặp Giả Vũ Lam một mặt hoài nghi, Diệp Phong nói bổ sung, Giả tiểu thư trước tiên có thể gia nhập nhóm chúng ta Phiếu Miểu phái, nếu như bản trưởng môn không dạy nổi, ngươi lại rời khỏi, như thế nào? Thời khắc mấu chốt, Diệp Phong dự định đánh cược một lần. Nếu như có thể làm chúng đem Giả gia nhị tiểu thư dạy cho, nhất định có thể cho Phiếu Miểu phái mang đến không ít thanh vọng giá trị, thuận tiện miễn phí đánh một cái quảng cáo. Đến thời điểm, còn lo lắng không thu được đệ tử sao? Tốt, vậy ta liền thử một chút. Giả tiểu thư không nói hai lời, đồng ý. Hừ, rõ ràng. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm không hài hòa, gây nên toàn trường chú ý. Chương 18, Pháp thuật đại sư Diệp trưởng môn. Bởi vì Giả Vũ Lam đến, Bách Tông quảng trường trên cái khác tông môn đệ tử đã sớm bu lại. Bây giờ nghe xong đạo kia to thanh âm, tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại. Cái gặp Hắc Huyền môn Lý Hàm Tiếu hùng hùng hổ hổ đi qua, sau lưng còn đi theo 10 cái đệ tử. Hơn phía sau, thì là một vị mặc trường bào màu bạc lão giả, luyện khí thất trọng tu vi. Hắn ống tay áo vị trí thêu lên vàng óng ánh bạch phù hai chữ, tượng trưng cho phủ thành chủ chấp sự thân phận. Vừa rồi kia lời nói cũng không phải là hắn nói, mà là đứng tại rất phía trước Hắc Huyền môn nhị đệ tử Lý Hàm Tiếu. Thật đúng là đem người gọi tới. Diệp Phong mở to hai mắt nhìn, thấy được vị kia luyện khí thất trọng chấp sự. Trong phủ thành chủ, luyện khí thất trọng liền có thể đảm nhiệm chấp sự chức vụ, vị này vừa mới luyện khí thất trọng, hẳn là mới chấp sự, nóng lòng chính chứng minh, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho chúng ta a. Một bên Hoắc Vân Kiệt thấp giọng nhắc nhở. Diệp Phong nghe xong, thần sắc nghiêm nghị. Giả tiểu thư, người này nhất định là lừa đảo, ngươi cũng không thể tin hắn khoác lác a. Chờ đến phụ cận, Lý Hàm Tiếu mới nói với Giả Vũ Lam, một mặt liếm chó thức tiếu dung. Đối với Lý Hàm Tiếu, Giả Vũ Lam mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại có chút chán ghét. Nàng ưa thích tại trà lâu uống trà, cho nên rất nhiều ái mộ nàng thanh niên tuấn kiệt, cũng liền cũng chạy đến trà lâu đi tụ hội, cố ý gây nên chú ý của nàng. Chỉ bất quá, Giả Vũ Lam tiềm hành tu hành, một lòng truy cầu trên tu hành đột phá, không muốn để ý tới những sự tình này. Nghe nói Diệp Phong trưởng môn động thủ đánh người, nhưng có việc này. Lão phu Khâu Đại Minh, phủ thành chủ chấp sự, tự sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Lúc này, vị kia lão giả mở miệng. Ta không có đánh, là chính hắn đụng vào. Diệp Phong tại chỗ phủ nhận. Đúng, nhóm chúng ta đều thấy được, trưởng môn sư thúc không có đụng tới Lý Hàm Thiếu, là chính hắn đụng vào, sau đó lại bay rớt ra ngoài. Thạch Lỗi các đệ tử lập tức tỏ thái độ. Vừa rồi ta tại quán trà lầu 3 cũng nhìn thấy, sự thật xác thực như thế, Diệp trưởng môn mặc dù xuất thủ. Nhưng theo lý mà nói là đánh không đến Lý Hàm Thiếu. Ta nghĩ, ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Liên liên Giả Vũ Lam cũng đứng dậy. Vì Diệp Phong nói chuyện, làm cho người ngoác mồm kinh ngạc. Giả tiểu thư, ngươi. Lý Hàm Tiếu tức giận trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới hắn vẫn muốn liếm người vậy mà vì mình kẻ thù nói chuyện, tức giận à. Khâu Đại Minh chấp sự khẽ vuốt râu dài. Quét Giả Vũ Lam một cái. Nói ra, xem ra thật sự là dạng này. Giả ra thực lực, nhưng so sánh Lý Hàm Tiếu phía sau Hắc Huyền môn mạnh hơn nhiều. Mà lại, Giả Vũ Lam thế nhưng là Giả gia chi chủ hòn ngọc quý trên tay, nên giúp ai? Khâu Đại Minh trong lòng rất rõ ràng. Liền xem như dạng này, như vậy Diệp Phong cùng luôn khả năng giúp đỡ Giả tiểu thư tu luyện pháp thuật, bằng hắn chỉ là một phàm nhân. Điều này có thể sao? Lý Hàm Tiếu sinh lòng một kế. Vội vàng hô lớn. Diệp Phong lườm hắn một cái, đây là ta cùng Giả tiểu thư ở giữa sự tình. Cũng không nhọc đến phiền những người khác quản niệm. Khâu Đại Minh khẽ vuốt râu dài. Im lặng không nói. Diệp Phong nói không tệ, hắn dạy bảo Giả Vũ Lam pháp thuật. Cho dù là gạt người, cũng cùng những người khác không quan hệ. Nhưng là, hắn vẫn là quyết định nhìn một chút. Về phần Lý Hàm Tiếu, giờ phút này đã sớm cười không nổi. Cũng không biết làm như thế nào nói tiếp, chỉ có thể đột nhiên bỏ mặc. Đứng ở một bên, nói ra. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này lừa đảo như thế nào trợ giúp Giả tiểu thư tu luyện pháp thuật. Đợi lát nữa thất bại. Nhất định phải các ngươi Phiếu Miểu phái tại Bạch Phù Thành danh dự sẽ không. Diệp Phong không thèm để ý nhảy nhót thẳng hề Lý Hàm Tiếu, mà là nhìn xem Giả Vũ Lam, nói ra. Giả tiểu thư, lý do an toàn, còn xin trước hiện trường thi triển môn kia tàn thứ nhị phẩm pháp thuật, nhường bản trưởng môn quan sát một hai, liền có thể xác định là không có thể dạy ngươi. Làm như thế, có thể che giấu hệ thống tồn tại. Đằng sau coi như dạy cho, Diệp Phong cũng có thể nói là quan sát của mình thôi diễn năng lực rất mạnh. dù sao, chính là lừa dối. Được. Giả Vũ Lam không chần chờ. Nàng chân ngọc điểm nhẹ mặt đất, giống như một đóa màu hồng hải đường rơi vào quảng trường đất trống, hai tay bấm niệm pháp quyết. Các vị nhìn kỹ. Ông. Vô số cánh hoa trống rông xuất hiện, lơ lửng tại Giả Vũ Lam trên không, chậm rãi chuyển động, mỗi một phiến cũng nhìn xem mỹ lệ, lại ẩn chứa sắc cơ. Đám người xem xét, tất cả đều sợ hãi than. Quần công hình pháp thuật, mỗi một phiến cánh hoa đều giống như một đạo sắc bén khí mang, uy lực rất mạnh. Liên Liên Khâu Đại Minh chấp sự cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Dù là hắn là phủ thành chủ chấp sự, cũng không có tư cách tu luyện trong phủ nhị phẩm pháp thuật. Biến. Giả Vũ Lam biến động thủ ấn, đỉnh đầu vô số cánh hoa rơi xuống, ở chung quanh nàng hình thành một cái bán cầu hình hộ thuẫn, có thể ngăn cản các loại tiến công. Pháp thuật này tên là Lạc Anh Tân Phân, luyện tới viên mãn, công phòng nhất thể, đáng tiếc chỉ có tàng quyển. Diệp Trường Môn, ngươi cảm thấy như thế nào? Giả Vũ Lam hỏi. Nàng tán đi thủ ấn, chung quanh màu hồng cánh hoa cấp tốc rơi trên mặt đất, rất nhanh hóa thành vô hình. Có thể dạy. Diệp Phong nói, bất quá vẫn là câu nói kia, trước nhập môn, ta sẽ dạy. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Chỉ nhìn một lần liền có thể dạy. Cũng quá giả đi. Lý Hàm Tiếu cười ha ha nói, Trang, ngươi tiếp tục giả bộ. Khâu Đại Minh không nói lời nào, một bộ xem trò vui bộ dáng. Tốt, ta gia nhập Phiếu Miểu phái, nhưng nếu như Diệp trưởng môn không cách nào giáo hội, hôm nay ta liền sẽ rời khỏi. Nếu là có thể, ta đời này đương thời, liền chỉ có Phiếu Miểu phái cái này một sân môn. Giả Vũ Lam triệt hồi pháp thuật, nói. Tính danh, sinh nhật, căn cốt, thu vi, lai lịch, cũng báo một cái. Diệp Phong thuần thục mở ra danh sách. Giả Vũ Lam, 17 tuổi, trung phẩm căn cốt, luyện khí lục trọng đỉnh phong, đến từ Bạch Phù thành phố Nam Giả Gia. Giả Vũ Lam rất nói mau ra cái người tin tức. Diệp Phong nhanh chóng viết xong, đắp lên trưởng môn đại ấn. Đinh, thu được ký danh đệ tử Giả Vũ Lam, trung phẩm căn cốt, luyện khí lục trọng, nắm giữ nhất phẩm pháp thuật linh bản phi nhận, phược linh tác, đã toàn bộ đại thành, khắc nắm giữ nhị phẩm pháp thuật Lạc Anh Tân Phân, đã nhập môn. Một lát sau, Diệp Phong nghe được đến từ hệ thống nhắc nhở, liên quan tới cái này ba môn pháp thuật tri thức, cấp tốc trong đầu hiện lên, cũng trực tiếp viên mãn. Liên tan quyền đều có thể viên mãn, đơn giản kinh khủng như vậy. Diệp Phong trong lòng đại chấn. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi dạy thế nào. Lý Hàm Tiếu một bộ ta ăn chắc ngươi biểu lộ. Diệp Phong im lặng không nói. Hắn lấy ra một tấm phổ thông tuyến chỉ, tại phía trên vẽ lên một bức tranh, lại tiến đi đánh dấu, cuối cùng mới đưa cho Giả Vũ Lam. Lại tại giả vờ giả vịt. Lý Hàm Tiếu cười nhạo nói. Lúc này, Giả Vũ Lam cầm tờ giấy này, nhìn nội dung phía trên, mắt hạnh trừng cực kỳ lớn. Lần này cử động, nhường Lý Hàm Tiếu trên mặt biểu lộ cứng ngắc, ý thức được không thích hợp. Nguyên lai là dạng này tu luyện, xem ra, ta trước đó khổ luyện mấy trăm lần đều là sai. Giả Vũ Lam kích động đến thân thể mềm mại run rẩy. Sau một khắc, nàng như nhặt được chí bảo, cẩn thận nghiêm túc thu hồi chương này vết mực chưa khô tuyến chỉ, đi vào quảng trường trên đất trống. Cái gặp nàng đưa tay phải ra ngón trỏ, ở giữa không trung khắc họa ra một đạo kỳ quái trận văn, tiếp lấy lại dựa theo cùng trước đó không sai biệt lắm phương thức thi pháp. Ông một tiếng, khắp chung quanh xuất hiện vô số màu hồng cánh hoa, mỗi một phiến mặt ngoài đều mang trước đó hội họa trận văn, lóe ra diệu nhãn quang huy. Ngưng, biến. Giả Vũ Lam quát khẽ nói, chung quanh cánh hoa có thể căn cứ ý niệm của nàng, khi thì biến thành chim bay, khi thì biến thành một cái linh xà, khi thì hóa thành lợi kiếm, rất là kỳ diệu. Cho dù là ngốc cũng nhìn ra được, nàng Lạc Anh Tân Phân có bay vọt thức tăng lên. Cái này đây không có khả năng. Lý Hàm Tiếu bị dọa đến liên tục rút lui, cuối cùng đặt mông ném xuống đất. Chương 19, Long Trấn Xuyên lấy lòng. Siêu. Cuồng phong thanh âm vang lên. Cái gặp Giả Vũ Lam bên cạnh vô số cánh hoa trong nháy mắt đến Lý Hàm Tiếu trước người, trung điệp thành một cái bản lớn như vậy màu hồng thủ trưởng. Ngươi hết lần này đến lần khác khiêu khích nhóm chúng ta Phiếu Miểu phái trưởng môn, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Giả Vũ Lam giọng dịu dàng quát. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cánh hoa biến thành màu hồng thủ trưởng nắm chặt Lý Hàm Tiếu cổ áo, như là lao ưng bắt tiểu kê, đem hắn ném ra ngoài. A nha! Lý Hàm Tiếu chỉ đến kêu thảm một tiếng, liền ngã ở quảng trường cái khác một cái danh nước bẩn bên trong. Lý Sư Minh! Hát Huyền Môn cùng Huyền Vân phái đệ tử vội vàng chạy tới, mò lên toàn thân hôi thối Lý Hàm Tiếu. Nhưng bởi vì Lý Hàm Tiếu thực tế quá thối, chúng đệ tử nhịn không được buông lỏng tay ra, Lý Hàm Tiếu lại rớt xuống, uống mấy miệng lớn nước bẩn. Phốc phốc. Tất cả ăn dưa quần chúng cũng cười phun ra. Diệp Phong cố nén không cười, nhưng là thực tế không nín được, phát ra hành vi phóng túng tiếng cười. Cùng lúc đó, hắn thông qua hệ thống bảng, nhìn thấy khảo hạch kỳ nhiệm vụ thanh tiến độ tăng lên tới 71, cười đến càng lớn tiếng, càng vui vẻ hơn. Diệp Phong, ngươi ủng ngục ngục. Lý Hàm Tiếu nghe được tiếng cười, tức giận đến theo danh nước bẩn bên trong bật đi ra, đang muốn mắng lên, nhưng lại bỗng nhiên rót mấy ngụm nước bẩn, một trận buồn nôn, thật muốn mỉm cười cựu tuyển. Nhị sư huynh, đi mau. Hắc Huyền môn đệ tử vội vàng cởi đai lưng, bọc tại Lý Hàm Tiếu trên cổ đem hắn mò ra, sau đó chật vật ly khai Bách Tông quảng trường. Đệ tử giả Vũ Lam, gặp qua trưởng môn. Lúc này, vị này ưu nhã tiểu thư khuê các đi tới Diệp Phong trước người, cùng kính thi lễ một cái. Đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Diệp Phong vậy mà thật dạy cho giả Vũ Lam, mà không phải dạy phế đi, đơn giản đáng sợ. Chỉ nhìn một lần liền có thể dạy, Diệp Phong trưởng môn thật là pháp thuật đại sư vậy. Ta bỗng nhiên muốn gia nhập phiếu miểu phái. Diệp trưởng môn, nhận lấy đầu gối của ta đi. Chung quanh ăn dưa quần chúng nhao nhao mở miệng. Diệp trưởng môn thật là thần nhân vậy, làm cho bản chấp sự mở rộng tầm mắt, không hổ là đạt được Chu gia tiền chấp sự điểm danh người, lao hủ bội phục. Khâu Đại Minh chấp sự hướng Diệp Phong chắp tay, lại nhìn giả Vũ Lam, liền quay người rời đi. Tin tức này rất trọng yếu. Hắn cần phải mau chóng báo cáo phó thành chủ, gây nên coi trọng. Cùng lúc đó, Diệp Phong lại phát hiện một chuyện tốt. Bởi vì càng ngày càng nhiều người tu hành tán thành phiếu miểu phái, tông môn thanh vọng giá trị đã tăng tới 50, theo tốc độ này, không dùng đến mấy ngày liền có thể đến tăng tới 100. Diệp Phong nhìn xem giả Vũ Lam, nói ra, theo hôm nay lên. Ngươi chính là nhóm chúng ta phiếu miểu phái thất đệ tử. Là trưởng môn. Giả Vũ Lam gật đầu. Tiểu thư, ngài gia nhập phiếu miểu phái. Về sau hai chúng ta nhưng làm sao bây giờ nha? Đi theo giả Vũ Lam hai vị thị nữ một mặt lo âu nói. Nếu như bị lao ra biết rõ nàng nhóm không xem trọng tiểu thư, sau này trở về. Sợ là sẽ phải bị đánh gãy chân. Xem nàng nhóm cũng có tu vi, không bằng cũng thu làm nhóm chúng ta phiếu miểu phái ký danh đệ tử đi. Diệp Phong mắt sáng lên, trước tiên mở miệng. Hắn vừa mới sử dụng linh nhãn nhìn xuống hai vị này thị nữ. Phát hiện nàng nhóm cũng đều có luyện khí nhị trọng tu vi. Thu làm ký danh đệ tử. Cũng có thể. Còn không tạ ơn trưởng môn. Giả Vũ Lam giận trách. Hai vị thị nữ lúc này mới quỳ xuống đất hành lễ. Riêng phần mình báo lên tự mình tình huống. Diệp Phong tranh thủ thời gian tại danh sách trên. Mừng khấp khởi viết xuống nàng nhóm tin tức. Đinh, thu được ký danh đệ tử hạ phẩm căn cốt. Luyện khí nhị trọng. Có được nhất phẩm pháp thuật phược linh tác. Sắp nhập môn. Đinh. Thu được ký danh đệ tử thu cúc, hạ phẩm căn cốt. Luyện khí nhị trọng, có được nhất phẩm pháp thuật phược linh tác. Sắp nhập môn. Thu được hệ thống tin tức sau. Diệp Phong nhịn không được kinh ngạc lên, không nghĩ tới hạ hà cùng thu cúc cũng có không tệ tu vi. Mà lại căn cốt cũng không kém. Không hổ là đại gia khuê tú thị nữ, đoán chừng đều là tinh thiêu tế tuyển, không thể so với phổ thông môn phái đệ tử chênh lệch. Diệp Phong thầm nghĩ. Lúc này, hắn phát hiện khảo hạch kỳ nhiệm vụ thanh tiến độ đã tăng lên tới 85, chỉ cần lại đến hai cái ký danh đệ tử, hẳn là liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. 333. Một chuỗi vang dội tiếng vỗ tay từ đằng xa truyền tới. Lại có người đến. Ở đây ăn dưa quần chúng theo tiếng nhìn lại. Cái gặp một tên khí vũ hiên ngang trung niên nam tử, mang theo một vị hơi có vẻ tiểu thụy phụ nhân xinh đẹp, đi theo phía sau hơn 10 vị người tu hành, nện bước vững vàng bộ pháp đi tới. Là ta đại cứu, còn có mẹ ta. Long Thiên Tinh chỉ vào người đến, trên mặt viết đầy lo lắng, sợ bị đại cứu bắt về. Khó trách ta cái này cháu trai leo tường ra cũng muốn gia nhập phiếu miểu phái, nguyên lai là bởi vì có Diệp trưởng môn vị này pháp thuật đại sư tòa chấn, thất kính thất kính. Long Trấn Xuyên đi tới, long hành hổ bộ. Hắn trên thân tự mang một cỗ ở lâu thượng vị uy nghiêm khí thế, nhường Long Thiên Tinh có chút sợ hãi. Giả tiểu thư, không nghĩ tới ngươi cũng tại, lệnh tôn gần đây đã hoàn hảo. Long Trấn Xuyên lại nhìn xem giả Vũ Lam, thăm hỏi một câu, làm việc khéo léo, chiếu cố chu đáo. Cha ta gần đây rất tốt, làm phiền Long Thúc Thúc quản niệm. Giả Vũ Lam điểm nhẹ cái cằm, nói. Cha nàng đã luyện khí cửu trọng, xưa nay có uy danh, nàng vị này làm nữ nhi cũng bởi vậy bị rất nhiều người biết rõ. Tinh nhi, cùng ta trở về. Long Thiên Tinh mẹ Long Vũ Hân vây vây tay. Ta đã gia nhập phiếu miểu phái, muốn đi theo trưởng môn tu hành. Long Thiên Tinh cắn răng, nói. Nhường hắn đi thôi. Kỳ thật, gia nhập phiếu miểu phái cũng là một chuyện tốt, có thể đạt được Diệp trưởng môn chỉ điểm. Lại nghe Long Trấn Xuyên mở miệng, nói ra một câu khiến người ngoài ý. Liên liên Diệp Phong cũng cảm giác thật bất ngờ. Hắn thế nhưng là đem Long Kỵ Thiên đánh cho một trận, kết quả Long Trấn Xuyên nhưng không có hưng sư vấn tội, ngược lại đồng ý Long Thiên Tinh gia nhập phiếu miểu phái. Chuyện này, có chút cổ quái. Long Thiên Tinh nghe nói Long Trấn Xuyên đồng ý hắn gia nhập phiếu miểu phái, kinh hỉ vạn phần nói, tạ ơn đại cứu. Diệp trưởng môn, trước đây con ta mạo phạm ngươi, mong rằng chớ có để ở trong lòng. Long Trấn Xuyên còn nói ra một câu làm cho người kinh ngạc. Đều đi qua. Diệp Phong mặt dạn mày dày nói. Dù sao cũng là hắn đánh Long Kỵ Thiên, Long Trấn Xuyên ngược lại chủ động lấy lòng, nhường hắn không cách nào phản bác. Không biết ta kia bất thành khí nhi tử, có thể hay không bái nhập quý phái. Long Trấn Xuyên ngữ không kinh người không chết bỏ. Diệp Phong nghe xong, đại khái đoán được nguyên nhân. Xem ra, Long Trấn Xuyên hẳn là đã sớm đi tới phụ cận, nhìn thấy ta tự mình dạy bảo Giả Vũ Lam một màn, cho nên thái độ mới có chuyển biến, nhưng là, ta cũng là có nguyên tắc người, cùng loại Long Kỵ Thiên đau đầu, cũng không thể thu nhập môn phái bên trong. Diệp Phong nhãn châu xoay động, thâm như minh kính. Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều, mà quanh mấy người cũng đều nhìn về phía Diệp Phong, chờ đợi quyết định của hắn. Bọn hắn gặp qua Long Kỵ Thiên, đối với hắn rất không ưa thích, trong tiềm thức, cũng hy vọng Diệp Phong không nên đáp ứng. Cái gặp Diệp Phong khoát tay áo, nói ra, quý công tử cùng nhóm chúng ta phiếu miểu phái vô duyên, không thu. Một câu rơi xuống, toàn trường yên tĩnh. Diệp Trường Môn vậy mà cự tuyệt Long Trấn Xuyên. An dưa quần chúng ăn vào một ngụm lớn dưa, tất cả đều chấn kinh đến há to miệng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, giả ra cao tầng chấn kinh. Không thể nhận. Long Trấn Xuyên khẽ nhíu mày, thanh âm trầm xuống, bầu không khí có chút ngưng trọng, cho người ta một loại áp lực cực lớn. Long thúc thúc, tuyển nhận ai cùng cự tuyệt ai, đây cũng là nhóm chúng ta trưởng môn tự do a. Giả Vũ Lam tiến lên một bước, luyện khí lục trọng khí tức chậm rãi thả buông ra tới. Thạch Lỗi, Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều các đệ tử cũng đều ngăn ở phía trước, một bộ phải quấy nhiều nhóm chúng ta phiếu miểu phái nội bộ quyết định tư thế. Ha ha ha, giả tiểu thư nói đúng, cái này đích xác là Diệp trưởng môn tự do. Long Trấn Xuyên cười ha ha một tiếng. Hắn đi tới trước bàn, buông xuống một cái lớn chừng bàn tay dương gỗ nhỏ, một mặt hòa khí nói ra. Diệp trưởng môn, cái này 50 khối hạ phẩm linh thạch chính là ta cháu trai nhập môn phí hết. Nói đến đây, Long Trấn Xuyên tiến đến Diệp Phong bên hai, nói nhỏ, thiên tinh thân thế không đơn giản, đột phá luyện khí thất trọng trước đó, tuyệt đối không nên nhường hắn ly khai Bạch Phù Thành phương viên 300 bên trong phạm vi bên trong. Nói xong, Long Trấn Xuyên vô Diệp Phong bả vai, mang theo Long Vũ Hân rời đi, ngay cả đầu cũng không quay lại. Cứ như vậy xong. Ta còn tưởng rằng muốn đánh nhau đâu. Làm sao có thể đánh nhau, có giả gia nhị tiểu thư gia nhập môn phái, Long Trấn Xuyên cũng không dám đắc tội a. An dưa quần chúng xì xào bàn tán. Cách đó không xa. Cái khác môn phái đệ tử lập tức ly khai, đem hôm nay chuyện phát sinh truyền về môn phái. Giả gia nhị tiểu thư Giả Vũ Lam gia nhập phiếu miểu phái, bản này chính là một cái tin tức lớn, lại thêm liền Long Trấn Xuyên cũng làm ra nhượng bộ, sự tình thì càng không được rồi. Đương nhiên, những này đều không phải là trọng điểm. Chân chính để cho người ta rung động là, Diệp Phong vậy mà chỉ nhìn một lần, liền có thể chỉ điểm Giả Vũ Lam, đem Lạc Anh Tân phân tu luyện đến cực cao giai đoạn. Chuyện này, không thể không nói. Chỉ một lát sau công phu, Diệp Phong liền phát hiện tông môn thanh vọng giá trị vượt qua 70, hơn nữa còn đang kéo dài gia tăng. Trường môn, ta phải về trước một chuyến trong nhà, đem nhập môn một chuyện cùng cha ta nói một câu, ngày mai lại hồi trở lại trong môn phái. Giả Vũ Lam hướng Diệp Phong thi lễ một cái. Người biết rõ đường. Thành Đông Phiêu Miểu Phong bên trên, đệ tử đương nhiên biết rõ. Vậy thì tốt, chờ mong đến của các ngươi. Diệp Phong đưa tiễn Giả Vũ Lam, Hạ Hà, Thu Cúc ba người. Lúc này mới một mặt thoải mái mà ngồi trở lại vị trí bên trên. Lại đến hai vị ký danh đệ tử, khảo hạch kỳ nhiệm vụ liền hoàn thành. Đối với hệ thống tân thủ gói quà lớn, Diệp Phong phi thường chờ mong. Diệp trưởng môn, còn thu người A. Ta có thể quét nhà cầu cùng gánh nước quát. Diệp trưởng môn, ta có thể nấu cơm. Ta có thể châm trà rót nước. Ta, chuyên ngành rửa quần lót. Lúc này, trên quảng trường ăn dưa quần chúng truyền ra không ít thanh âm. Có vẻ rất kích động, thậm chí có không ít người tại trước bàn sắp xếp lên hàng dài. Diệp Phong hai mắt tỏa sáng. Thật đúng là ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Nhiều người như vậy sắp xếp lên hàng dài bên trong. Tùy ý chọn hai cái thấy thuận mắt ký danh đệ tử, không khó lắm. Thế là, Diệp Phong mở ra danh sách, một mặt mong đợi nhìn xem phía trước nhất người thanh niên kia. Nhưng mà, không bằng mở miệng. Diệp Phong liền nghe đến từ hệ thống nhập môn động cơ không thuần. Không phù hợp yêu cầu nhắc nhở. Kém chút cắn được đầu lưỡi. Không bị hệ thống công nhận đệ tử. Coi như thu 100 cái cũng là vô dụng, không cách nào hoàn thành khảo hạch kỳ nhiệm vụ. Mà lại, nghe xong hệ thống nhắc nhở. Diệp Phong cũng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Những người này trước đó không gia nhập. Gặp được Long Trấn Xuyên phản ứng. Cùng có Giả Vũ Lam gia nhập sau. Thái độ mới phát sinh chuyển biến, đều là cỏ đầu tường hành vi. Hướng Hồng nói. Bọn hắn về sau sợ rằng sẽ giống như Tiêu Phạm Cốc mưu phản môn phái, nhận lấy đến cũng là tai họa ngầm. Diệp Phong ở trong lòng cắt tỉa một cái, biết rõ hệ thống cũng là vì môn phái căn cơ suy nghĩ. Thế là, hắn nhìn xem xếp hàng cái thứ nhất thanh niên, nói ra, thật có lỗi. Ngươi không phù hợp nhóm chúng ta phiếu miểu phái nhập môn yêu cầu. Vì cái gì? Thanh niên kia sắc mặt đại biến, như tang khảo thi phê. Hắn bản ý là gia nhập phiếu miểu phái, về sau mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Giả Vũ Lam, chỉ cần hung hăng liếm nàng, không chừng ngày nào liền có thể trở thành giả gia người ở rể. Thế nhưng là, Diệp Phong vậy mà tước đoạt hắn là liếm cho cơ hội, quá bất ngờ. Không có vì cái gì, kế tiếp. Diệp Phong khoát tay áo, nhìn xem người kế tiếp. Hắc hắc, ngươi đi một bên. Xếp hàng người thứ hai mau đem phía trước người kia đẩy ra, một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Phong, đang muốn nói cái gì. Ngươi cũng không phù hợp, kế tiếp. A, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Diệp Phong cự tuyệt hàng trăm người nhập môn xin. Những người này đại bộ phận đều là nhập môn động cơ không thuần, một số ít là cái khác nguyên nhân. Cuối cùng, Diệp Phong nhìn xem trống rông quảng trường, một mặt im lặng, thầm nghĩ, tình cảm những người kia cũng không phù hợp yêu cầu, chiêu đệ tử quả nhiên vẫn là tương đối khó. Trưởng môn sư thúc, ngài làm sao không thu những người kia? Lúc này, Lý Kiều Kiều hỏi. Diệp Phong tằng hắng một cái, chính thầm nghĩ cũng không thể nói những người kia cũng bị hệ thống xử lý đi. Nghĩ lại, Diệp Phong nghiêm trang giải thích nói, những người kia nhập môn động cơ không thuần, thu vào đến sẽ chỉ gây tai vạ nhóm chúng ta phiếu miểu phái. Nha! Lý Kiều Kiều lộ ra vẻ chợt hiểu. Mạc Oanh nhìn xem Diệp Phong, âm thầm gật đầu, cái này trưởng môn nhãn quang thật đúng là không tệ, liếc mắt liền nhìn ra người nào tâm tư không thuần. Xem ra, hắn là muốn tạo một cái không giống bình thường, bền chắc như thép tông môn. Một đoàn người lại tại quảng trường thượng đẳng nửa ngày. Kết quả, chờ đến đói bụng rồi, nhưng vẫn là không thể chiêu đến cuối cùng hai vị ký danh đệ tử. Giả gia phủ đệ, nghị sự đại điện. Một vị giữ lại màu đen râu dài, hơi mập da trung niên nam tử ngồi tại chủ vị, đang cùng mấy vị lão giả thương lượng một ít chuyện. Người này chính là Giả Vũ Lam cha, Giả Lập An. Cha, ta trở về. Giả Vũ Lam thanh âm rất lớn. A, bảo bối nữ nhi trở về. Giả Lập An cầm lấy chén trà, khẽ nhấp một miếng. Nhưng sau một khắc, làm hắn cùng chung quanh mấy tên lão giả rung động một màn xuất hiện. Cái gặp Giả Vũ Lam chân đạp một cái dương cánh 2 mét màu hồng chim bay, nhẹ nhàng đi qua cao lớn cửa chính, bay vào nghị sự đại điện. Nhìn kỹ, Giả Lập An phát hiện cái kia chim bay lại là từ vô số màu hồng cánh hoa trùng điệp mà thành, nhìn xem hết sức quen thuộc. Phúc! Giả Lập An chấn kinh đến đem nước trà phun tới, lắp bắp nói, ngươi lạc anh tân phân đại thành. Trên lệch một tia đại thành, hẳn là rất nhanh. Giả Vũ Lam có chút đắc ý cười nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dưới chân chim bay hóa thành vô số cánh hoa vẩy xuống, sau đó nhanh chóng biến mất, mà nàng thì vững vàng rơi trên mặt đất. Đây là làm thế nào thành? Giả Lập An lập tức ném chén trà, kích động hỏi, kia mấy tên lão giả cũng đều kinh ngạc đến há to mồm, cơ hồ có thể tắc hạ một cái năm đấm. Bọn hắn đều là giả gia tộc lão, chân chính gia tộc cao tầng, tất cả đều biết rõ Lạc Anh tân phân môn này gia truyền nhị phẩm pháp thuật. Đáng tiếc, pháp thuật này là tàn quyển. Liên liên bọn hắn, cũng chỉ có thể luyện đến nhập môn. Nhưng bây giờ, một cái 17 tuổi tiểu cô nương lại luyện đến tiếp cận đại thành tình trạng, làm sao có thể không đồng ý bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Là phiếu miểu phái Diệp trưởng môn dạy ta, mà lại, dạy trước đó, hắn chỉ nhìn ta thi triển một lần. Giả Vũ Lam nói ra nguyên nhân. Chỉ nhìn một lần liền có thể dạy đến cái này tình trạng, vị kia Diệp trưởng môn là thần nhân hay sao? Giả Lập An cùng mấy vị tộc lão một mặt rung động. Chương 21, oán giận thiên oán giận lửng mật. Diệp trưởng môn có phải hay không thần nhân ta không rõ ràng, nhưng hắn tại pháp thuật dạy bảo phương diện tuyệt đối nhất lưu. Giả Vũ Lam hai tay bấm niệm pháp quyết, bên người xuất hiện vô số màu hồng cánh hoa, theo nàng không khống chế được đoạn giao gấp thành các loại hình dạng, phi thường linh hoạt. Quả nhiên là tiếp cận đại thành tình trạng. Giả Lập An lại một lần nữa bị kinh đến, đúng rồi, phiếu miểu phái kho nói là thành đông hơn 10 dặm bên ngoài phiếu miểu phong trên cái kia hạ đẳng môn phái. Đúng vậy. Giả Vũ Lam gật gật đầu. Giả Lập An cùng mấy vị kia tộc lão nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nghe nói Diệp trưởng môn là phiếu miểu phái lao trưởng môn biến mất nhiều năm tiểu sư đệ, ngoại giới nghe đồn người này không có chút nào tu vi, không nghĩ tới tại pháp thuật dạy bảo phương diện lại là nhất tuyệt. Nữ nhi, mau dẫn đường, vi phụ muốn đích thân đến nhà bái phỏng. Nói xong, Giả Lập An chuẩn bị hành động. Cha, hôm nay không nóng nảy, ta ngày mai liền muốn đi phiếu miểu phong báo đến, ngài nếu có thì giờ rảnh, vậy liền cùng đi. Giả Vũ Lam nói. Báo đến báo cái gì đến? Giả Lập An đông nhiên có một loại tự mình rau cải trắng bị heo túi lưng không ổn cảm giác. Ta đã gia nhập phiếu miểu phái, theo ngày mai bắt đầu, đương nhiên liền muốn đi phiếu miểu phong tu hành. Giả Vũ Lam biết rõ những sự tình này không gạt được, huống chi, nàng trở về cũng là muốn nói chuyện này. Ngươi sao có thể gia nhập một cái hạ đẳng môn phái đâu? Giả Lập An khỏe miệng giật một cái. Làm giả gia chi chủ, luyện khí cửu trọng tồn tại, hắn biết rõ Bạch Phù Thành chung quanh tất cả thế lực, đương nhiên biết rõ Phiếu Miểu phái tình huống. Theo hắn biết, Phiếu Miểu phái đều nhanh giải tán. Một cái hạ đẳng môn phái, phát triển nhiều năm như vậy, không chỉ có nghèo đến nỗi ngay cả cánh cửa cũng không có tiền tu, còn có rất nhiều đệ tử đói đến đường chạy. Dạng này môn phái, nhường hắn bảo bối nữ nhi đi qua tu hành, không phải khổ thân sao? Diệp Phong trưởng môn cũng không phải người bình thường, hắn tại pháp thuật phương diện có thể xưng đại sư cấp, gia nhập Phiếu Miểu phái làm sao lại không được? Giả Vũ Lam làm nũng nói. Tức chết ta vậy. Giả Lập An hừ một tiếng. Nhưng là vừa nghĩ tới Diệp Phong có thể đem Lạc Anh Tân phân dạy dỗ, hẳn là cũng không phải lừa đảo. Thế là, hắn sửa lời nói, đã như vậy. Ngày mai nhóm chúng ta tự mình đến nhà nhìn xem, nếu như Phiếu Miểu phái không hợp ta ý. Ngươi nhất định phải rời khỏi Phiếu Miểu phái. Ta mới không lùi đâu. Giả Vũ Lam hừ một tiếng, bước lên cánh hoa trùng điệp thành chim bay, nhẹ nhàng bay khỏi nghị sự đại điện. Nữ nhi, ngươi trở về. Giả Lập An vội vàng đuổi theo, chỉ để lại mấy vị tộc lao hai mặt nhìn nhau. Bách Tông quảng trường. Diệp Phong một đoàn người ôm bụng, cũng cảm thấy rất đói. Nhìn lại giữa trưa kia nóng bỏng mặt trời, nhao nhao bắt đầu sinh dẹp đường hồi phủ ý nghĩ. Thu quán. Diệp Phong cũng đỉnh không nổi nữa. Mang theo Thạch Lỗi một đoàn người tìm một nhà tiệm cơm, ăn uống no đủ. Ra khỏi thành, liền trực tiếp ngự kiếm bay trở về Phiếu Miểu Phong. Theo cửa thành đông đến Phiếu Miểu Phong có hơn 10 dặm địa, ở giữa sẽ đi qua một mảnh đầm lầy. Giờ phút này, mặt trời chói chang trên không. Dẫm trên nên phong phi kiếm 6 người thêm một cái tiểu bạch hồ thật quá nặng đi. Lấy về phần phi kiếm chỉ có thể chậm ung dung bay lên. Cho đại địa bỏ ra một cái chậm rãi di động bóng mờ. Đầm lầy. Một khối ngoài trời nham thạch bên trên. Ngay tại phơi mặt trời lửng mật phát hiện mặt trời giống như bị cái gì đồ vật che lại, mặc dù chỉ là trong nháy mắt. Nhưng vẫn là bị nó phát giác. Tức giận mở mắt ra. Ngẩng đầu. Nó đúng lúc nhìn thấy từ bên trên trải qua Diệp Phong một đoàn người. Giống. Lửng mật nổi giận. Dọc theo rừng rậm đổi tới. Diệp Phong một đoàn người cũng không phát giác được phía dưới lửng mật. Vẫn như cũ chậm ung dung bay lên. Chỉ chốc lát, bọn hắn rơi vào đỉnh núi. Xem. Nơi này chính là chúng ta Phiếu Miểu phái sân môn, có phải hay không cảm thấy rất khí phái đâu. Diệp Phong đứng tại phía trước, tình cảm dạt dào nói. Long Thiên Tinh nhìn xem rách dưới đại viện tường cao. Phát hiện liền cánh cửa cũng bị lập nát, đổ vào bụi cỏ trên. Sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Là đúng a, thật khí phái. Long Thiên Tinh che giấu lương tâm tán dương. Khu khu. Chúng ta hiện tại có linh thạch, qua đoạn thời gian liền sẽ đem môn phái tiến hành chỉnh thể sửa chữa lại, đến thời điểm. Mỗi người cũng có một gian tốt nhất phòng ngủ. Diệp Phong vô vô lồng ngực cam đoan. Hiện tại Phiếu Miểu phái khoảng chừng hơn 200 khối hạ phẩm linh thạch, siêu việt khai tông lập phái thời điểm, chỉ cần xuất ra 10 khối, liền có thể hối đoái thành 10 lượng hoàng kim, đầy đủ toàn bộ Phiếu Miểu phái sửa chữa lại. Ngay tốt. Long Thiên Tinh cũng không có ghét bỏ ý tứ, chẳng qua là cảm thấy Phiếu Miểu phái sơn môn rất khó coi, cùng mình trong tưởng tượng có không ít chênh lệch. Đi vào trước dàn xếp một cái đi. Diệp Phong nói. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, nam tại Lý Kiều Kiều trong ngực Tiểu Bạch Hồ đống nhiên bừng tỉnh, hướng xuống núi đường nhỏ nhe răng nết miệng, toàn thân lông tóc dựng đứng, một mặt hung ác bộ dáng. Có yêu khí cường đại tiếp cận. Mặc anh tu vi tối cao, rất vui vẻ biết đến dị trạng, chỉ vào đường núi nói. Một đoàn người đi tới. Cái gặp một cái thân dài hơn 1 mét, lông tóc trên 100 lần đen dã thú đang theo trên núi nhanh chóng bỏ tới. Giống. Lưng mặt hướng đỉnh núi đám người gầm thét, một bộ lao tử muốn xé các ngươi tư thế. Ta cam. Lại là lửng mật. Diệp Phong bị giật nảy mình. Trong truyền thuyết, loại sinh vật này không sợ trời không sợ đất, mà lại chưa từng có cách đem thủ, chỉ cần trêu chọc bọn chúng, cũng ngay liền đem thủ cho báo. Thế nhưng là, nhóm chúng ta không có trêu chọc nó a. Diệp Phong gãi đầu một cái, một mặt mở mịt. Chư vị coi chừng, kia là cao cấp yêu binh cấp thần bí yêu thú, nguồn gốc không rõ, sợ là có thể cùng luyện khí cửu trọng cứng đối cứng. Mà quanh tay nắm kiếm quyết, làm tốt nên chiến chuẩn bị. Nếu như là nhân tộc luyện khí cửu trọng người tu hành, cho dù nàng có được hạ phẩm linh khí nên phong phi kiếm, cũng không dám cùng tranh tài. Nhưng chỉ là yêu thú, lại có thể đấu một trận. Đê giai yêu thú rất ít sử dụng pháp thuật, chỉ là dựa vào man lực cùng thân thể ưu thế tác chiến, tương đối cứng nhắc. Yêu thú đánh lên sân môn. Long Thiên Tinh không biết do nên nói cái gì cho phải. Lúc này mới thứ một ngày nhập môn, liền gặp loại này tông môn nguy cơ, thật đúng là không phản bắt được. Hoa giống hoa giống. Lừng mặt không ngừng gào thét, một mặt hận ý, giống như cùng Diệp Phong một đoàn người có thâm cừu đại hận giống như. Trưởng môn sư thúc, làm sao bây giờ? Lý Kiều Kiều cả kinh nói. Nàng không ngừng dùng tay trấn an trong ngực tiểu bạch hổ, hy vọng nó không cần phải sợ. Phía trước yêu thú khí thế hung hung, mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Diệp Phong cơ lấy quảng xuống đất phá cửa bản, chuẩn bị xem như binh khí sử dụng. Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều, mà quanh bốn người ngăn ở rất phía trước, tất cả đều bắt đầu thi triển pháp thuật. Rất nhanh, lửng mật đã vọt lên. Nó không nói hai lời, hướng gần nhất Thạch Lỗi nhào tới, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, Thạch Lỗi thi triển thiết thuẫn thuật liền bị lợi chảo xé rách. Kinh khí nổ tung, Thạch Lỗi bị quật bay ra ngoài, rơi mắt nổi đom đóm. Đại sư huynh, Lý Kiều Kiều cùng Hoắc Vân Kiệt kinh hô, cấp tốc sử dụng thiết thuẫn thuật chặn đường, nhưng vẫn là bị một chảo một cái đánh bay ra ngoài. Mạnh như vậy, Diệp Phong sợ ngây người, thầm nghĩ đối phương thật không hổ là lừng mật, oán giận thiên oán giận không khí, mạnh mẽ một nhóm. Chương 22, đi lên chính là một cái chớp xúc. Lưu quang kiếm khí. Thời khắc mấu chốt, Mạc Oanh xuất thủ. Tay nàng bóp kiếm quyết, nên phong phi kiếm kéo lấy một đạo hoa mỹ kiếm khí đánh rớt. Chỉ nghe len ken một tiếng, lừng mật vậy mà đứng thẳng người lên, dùng hai cái chân trước bắt lấy phi kiếm, tia lửa tung tóe, cho dù thân thể bị đánh bay đến mấy mét xa, lại uy nguyên không ngã. Thật là lợi hại nanh đuốt. Mạc Oanh kinh hãi không thôi. Cái này yêu thú lực khí rất lớn, móng đuốt kiên cố như linh khí, căn bản bổ không ra. Giống. Lừng mật bị Mạc Oanh cử động chọc giận, gầm thét đem nên phong phi kiếm ném ra ngoài, khí tức liên hệ phía dưới, Mạc Oanh như là bị một sợi dây thừng lôi kéo, ném xuống đất. Lừng mật thế như trẻ tre, hướng còn đứng lấy Diệp Phong cùng Long Thiên Tinh nào tới. Bộ kia dáng vẻ hung mãnh, phảng phất tại nói, lão tử muốn đem các ngươi hết thể đánh ngã. Trưởng môn xem chừng. Những người khác vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Trưởng môn, chạy mau a! Long Thiên Tinh dọa đến tứ chi run rẩy, đang chuẩn bị lôi kéo Diệp Phong cùng một chỗ chạy trốn. Dám đả thương đệ tử ta, an ta một môn bản. Diệp Phong gặp các đệ tử bị đánh đến thất linh bắt lạc, tức giận lên đầu, không chỉ có không chạy, ngược lại muốn xuất thủ. Hắn cầm cũ nát cánh cửa, như là đánh tennis, lấy cánh cửa triệt để vỡ vụn làm đại giá, phanh một tiếng đem lửng mật đánh bay xa mấy chục mét, hướng chân núi lăn xuống dưới. A cái này! Chúng đệ tử thấy cảnh này, tất cả đều sợ ngây người. Ồ! Ta mạnh như vậy sao? Diệp Phong cũng kinh ngạc. Từ khi hôm nay quyền đả Long Kỵ Thiên, trưởng phách Lý Hàm Tiếu về sau, hắn liền biết mình lực lượng rất mạnh. Cho nên, Diệp Phong mới dám xuất thủ. Chỉ là, liền hắn cũng không nghĩ ra lực lượng của mình mạnh đến cái này tình trạng. Một môn bản liền đem lửng mật đánh bay xa mấy chục mét, chính là không biết rõ đối phương té chết không có. Trưởng môn sư thúc, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Ngươi không phải phàm nhân sao, làm sao có thể đem yêu vật kia đánh bay xa như vậy? Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều, Hoắc Vân Kiệt ba người vây quanh, trừng to mắt. Quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Phong. Khu khu, ta chỉ là khí lực lớn một chút. Diệp Phong không biết rõ làm như thế nào giải thích. Hắn cũng không thể nói. Tự mình tu vi đều đã luyện khí cửu trọng đỉnh phong, nhưng lại không cách nào thi triển tu vi a. Có lẽ, hệ thống ra bụt, đem tu vi cho thêm đến nhục thân trên lực lượng đi. Diệp Phong lại một lần nữa toát ra ý nghĩ này. Trưởng môn uy vũ. Long Thiên Tinh lao đến, một đôi đẹp mắt trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Mạc Oanh thu hồi nên phong phi kiếm. Dấu ở lụa đen sau trên mặt viết đầy rung động. Cái này trưởng môn lực lượng của hắn giống như lớn hơn. Xem ra, hắn một mực tại đóng vai phàm nhân. Lại bởi vì muốn cứu nhóm chúng ta mà bại lộ một chút thực lực. Mạc Oanh trong lòng nghĩ như vậy. Các vị không cần lo lắng, kia yêu thú nếu là đi lên nữa. Giao cho ta tới đối phó. Diệp Phong đạt được chúng đệ tử truy phủng, trong lòng không có kiêu ngạo, ngược lại càng thêm nhạt đau. Hiện giai đoạn, hắn tu vi vẫn là luyện khí cửu trọng đỉnh phong. Nếu như có thể sử dụng tu vi lực lượng, ngược lại là có thể quét ngang trung đẳng môn phái trưởng môn. Nhưng bây giờ, lại chỉ là lực lượng hơi bị lớn. Về phần pháp thuật, vẫn là không cách nào thi triển. May mắn ta đã rửa con mắt, mở ra linh nhãn. Đêm nay lại nếm thử tu luyện công pháp cơ bản. Diệp Phong bắt đầu an bài kế hoạch. Giống. Nhưng cũng không lâu lắm. Quẳng xuống núi lửng mật lại vọt lên. Gầm thét hướng Diệp Phong nhào tới. Quả nhiên còn không có ngã chết. Diệp Phong đi qua chính là một cước. Ẩm. Lửng mật tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh, trong chớp mắt liền bay ngược mấy chục mét. Không biết rõ quẳng đi nơi nào. Cái này. Lý Kiều Kiều trừng lớn hai mắt, kinh hô lên, trưởng môn sư thúc. Kia yêu thú toàn thân trên dưới cũng rất cứng rắn, ngài một cước đạp tới. Chân của mình còn tốt chứ? Coi như Diệp Phong khí lực lớn, cũng là huyết nhục chi khu. Kia yêu thú da cứng rắn như sắt đá, một cước đạp tới, sẽ không gãy xương sao? Không chỉ có Lý Kiều Kiều, Thạch Lỗi cùng Hoắc Vân Kiệt cũng đều lo âu nhìn lại. A, Diệp Phong lúc này mới ý thức được vấn đề. Nhưng hắn giật giật ngón chân, phát hiện không đau không ngứa, có vẻ như không có thụ thương. Liên nhục thân cường độ cũng tăng lên. Diệp Phong trong lòng rất là kinh ngạc. Xem ra, thật là hệ thống bút, đem vốn nên gia tăng đến tu vi trên lực lượng chuyển rời đến nhục thân. Giống. Một lát sau, dưới núi lại truyền tới lửng mật không cam lòng tiếng giống giận dữ. Nó nhanh chóng leo lên, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong, không minh bạch vị này nhìn như rất yếu nhân tộc thanh niên vì sao có thể đem tự mình đánh bay. Còn tới, Diệp Phong nhìn thấy càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh lửng mật, không khỏi vui vẻ lên, đi lên chính là một cái chớp xúc. Lửng mật lại một lần nữa quẳng xuống núi đi. Các ngươi tại trong môn phái dàn xếp lại, nơi này giao cho bản trưởng môn liền tốt. Diệp Phong hướng các đệ tử khoát tay áo, liền hai tay chống nạnh, đứng tại đường xuống núi miệng. Các loại lửng mật xông lên, Diệp Phong đi lên chính là một cước bay đạp. Như thế lặp lại vài chục lần, lửng mật rốt cục yên, trong thời gian ngắn không dám bò lên. Diệp Phong nhẹ nhàng thở ra, đi trở về phía miểu phái. Lúc này, Long Thiên Tinh đã bị thu xếp tốt, tạm thời cùng Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt chen một phòng. Mạc Oanh cùng Lý Kiều Kiều ở một phòng. Diệp Phong làm trưởng môn, đương nhiên là ngoan ngoãn mà đợi tại trưởng môn của hắn trong đại điện, đem mấy cái chứa linh thạch dương nhỏ xem như gối đầu, để phòng bị trộm. Không có lửng mật quấy nhiễu, Lý Kiều Kiều bắt đầu tiến vào phòng bếp, dùng ngày hôm qua mua được lương thực nấu nướng đồ ăn. Làm thôn núi nhỏ cô nương, Lý Kiều Kiều nhỏ thời điểm mỗi ngày cũng làm việc nhà, tài nấu nướng của nàng tại phiếu miểu phái tuyệt đối số 1 số 2. Ăn xong bữa cơm, Diệp Phong cầm một bình linh nhãn dịch, phóng tới Long Thiên Tinh trước mặt, nói ra. Thiên Tinh à, đây chính là linh nhãn dịch, dùng để lau con mắt, tranh thủ mau chóng mở ra linh nhãn. Chỉ cần mở ra linh nhãn, liền xem như tiến vào tu hành cơ sở cảnh giới vọng khí cảnh. Cảnh giới này người tu hành còn sẽ không pháp thuật, nhưng là có thể nhìn thấy giữa thiên địa linh khí, cho nên được xưng là vọng khí. Hiện tại Diệp Phong chính là cái này cảnh giới. Nghiêm chỉnh mà nói, vọng khí cảnh cũng coi là phàm nhân. Một chút chân chính thiên tài, vừa ra đời liền có được linh nhãn, có thể nhìn thấy giữa thiên địa linh khí, chỉ cần cầm tới công pháp, liền có thể bắt đầu tu hành. Đa tạ trưởng môn, thế nhưng là ta thở nhỏ liền có thể nhìn thấy thiên địa linh khí, không cần lại dùng linh nhãn dịch. Long Thiên Tinh lắc đầu, nói. Diệp Phong sững sờ. Nhưng rất nhanh, hắn nhớ tới đến Long Thiên Tinh có được làm linh chi nhãn, cũng coi là linh nhãn. Trời sinh linh nhãn. Kia thế nhưng là trong truyền thuyết thiên tài a. Ta còn nghe nói, bởi vì có được trời sinh linh nhãn, tốc độ tu luyện cũng sẽ có điều đề cao. Mấy vị khác đệ tử nghe được Long Thiên Tinh, tất cả đều kinh ngạc nhìn lại. Long Thiên Tinh đến cùng là thẹn thùng nam hài tử, bị sư huynh tỷ môn nhìn xem, có chút ngượng ngùng túi đầu xuống. Đã ngươi đã mở ra linh nhãn, như vậy, liền bắt đầu tu luyện công pháp đi. Diệp Phong lúng túng đem linh nhãn dịch thu vào, tại trưởng môn trong đại điện một trận lục tung, móc ra một bản tràn ngập niên đại cảm giác thư tịch, bày ra tại mặt bàn. Chương 23, công pháp cơ bản ngũ khí triều nguyên. Đây chính là chúng ta phiếu miểu phái chân phái công pháp. Diệp Phong thần sắc nghiêm nghị nhìn xem quyển cổ tịch này, trầm trầm nói, sau đó, hắn phát hiện những văn tự này có chút kỳ quái. Trưởng môn sư thúc, cầm ngược. Lý Kiều Kiều nhỏ giọng nhắc nhở. Khu khu. Diệp Phong không đến dấu vết đem phương hướng điều tốt, rốt cục nhìn thấy bịa mấy cái cổ lão chữ nghĩa. Công pháp cơ bản, ngũ khí triều nguyên. Long Thiên Tinh trừng mắt nhìn, thần sắc cổ quái nói ra, trưởng môn, ta nhớ được ngũ khí triều nguyên là toàn bộ Thần Châu Đại Lục thông dụng công pháp cơ bản a, làm sao lại trở thành chúng ta môn phái chấn phái công pháp? Diệp Phong sắc mặt cứng ngắc. Hắn đương nhiên không biết do ngũ khí triều nguyên là hàng thông thường sắc công pháp cơ bản. Dù sao, năm đó lao trưởng môn tọa hóa trước đó cũng đã có nói, đây là phiếu miểu phái chấn phái công pháp, nhường hắn nhất định hảo hảo trông giữ. Nhưng ai biết, cái này lao trưởng môn không tử tế, trước khi chết trước đó còn lừa hắn. Trưởng môn sư thúc không biết rõ cái này cũng rất bình thường, dù sao, trước đó không có người cùng ngươi đã nói. Lúc này, thân mật Lý Kiều Kiều đứng ra giải thích. Nghe nàng Kiều nói này, Diệp Phong tranh thủ thời gian hỏi, nói trở lại, công pháp có cái gì phân loại? Long Thiên Tinh nghe xong, sắc mặt cứng ngắc. Đường đường trưởng môn, vậy mà không biết rõ công pháp phân loại, vậy làm sao dạy mình a? Nhưng nghĩ đến Diệp Phong thế nhưng là pháp thuật dạy bảo phương diện đại sư, làm sao có thể không hiểu công pháp phân loại đâu? Ta minh bạch. Trưởng môn cố ý giả bộ như không hiểu, là vì khảo cứu môn hạ đệ tử tu hành có chăm chú hay không. Long Thiên Tinh nghĩ đến điểm ấy. Lại nghe Lý Kiều Kiều nghiêm túc phổ cập khoa học nói. Ngũ khí triều nguyên là Thần Châu Đại Lục vô số cổ thánh cộng đồng nghiên cứu ra được công pháp, bao gồm theo luyện khí cảnh đến phá hư cảnh đỉnh phong tu hành pháp môn. Cái này môn công pháp có thể tu luyện kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh khí, cuối cùng tại phá hư đỉnh phong lúc tiến hành ngũ khí triều nguyên, lập địa thành thánh. Cho nên, đây là một môn có thể tu luyện tới cổ thánh công pháp, về phần thành thánh về sau làm như thế nào tu hành, nhóm chúng ta liền không được biết rồi. Bởi vì ngũ khí triều nguyên cái này môn công pháp truyền bá cực lớn, dễ dàng tu luyện, mà lại thích hợp chúng ta thể chất, cho nên liền bị chia làm công pháp cơ bản. Hiện tại mỗi một vị người tu hành, đều sẽ tu luyện cái này môn công pháp. Nhưng là, tu luyện công pháp cơ bản ngũ khí triều nguyên đồng thời, cũng có thể phụ tu những công pháp khác, để cho mình trở nên càng mạnh. Tương truyền, cự ly Bạch Phù Thành 1000 dặm Lưu Vân Tông, liền có bọn hắn hỗ trợ công pháp Lưu Vân Quyết, tu luyện về sau. Không chỉ có thể nhường thể nội linh khí vận hành hơn thông thuận, còn có cái khác tăng phúc hiệu quả. Đương nhiên rồi, hỗ trợ công pháp đều là đại tông phái mới có. Giống chúng ta loại này môn phái, cũng liền một bản công pháp cơ bản ngũ khí triều nguyên mà thôi. Lý Kiều Kiều không hổ là nữ hải tử. Nói đến tương đối cẩn thận, nhường Diệp Phong giống như thể hồ quán đỉnh. Nguyên lai công pháp còn có nhiều như vậy khảo cứu. Diệp Phong chợt gật đầu, thầm nghĩ, nói như vậy. Ngũ khí triều nguyên tựa như là học sinh chủ tu tài liệu giảng dạy. Mỗi cái học sinh đều muốn học. Hỗ trợ công pháp chính là phụ đạo tài liệu giảng dạy. Học được có thể để cho mình trở nên càng mạnh. Long Thiên Tinh nghe về sau, phảng phất đẩy ra một cái khác phiến thần bí cửa lớn. Đối tu hành khát vọng sâu hơn. Hỗ trợ công pháp tối thiểu là tinh cấp tông môn khả năng nắm giữ. Toàn bộ Bạch Phù Thành cũng liền thành chủ mới có đi. Mà quanh quanh tay. Y nguyên có vẻ hơi cao lãnh. Lao trưởng môn nói qua. Chúng ta thành chủ thật có một môn hỗ trợ công pháp. Có thể để cho chiến lực của hắn tăng vọt, tùy tiện áp chế cùng giai người tu hành. Bạch Phù Thành tất cả tụ nguyên cảnh bên trong là thuộc hắn mạnh nhất. Thạch Lỗi cũng bắt đầu chen vào nói. Nếu là nhóm chúng ta có thể lấy được hỗ trợ công pháp liền tốt. Hoắc Vân Kiệt ước mơ lấy. Lấy nhóm chúng ta phiếu miểu phái thực lực trước mắt, nếu có hỗ trợ công pháp, chuyển đi. Sợ rằng sẽ bị diệt môn. Mạc Oanh cho đám người rót một chậu nước lạnh. Những người khác nghe xong, lập tức toàn thân phát lạnh. Cái này kêu là thất phu vô tội. Ma Ngọc có tội. Diệp Phong cảm thán nói, tốt, đừng nói nhiều như vậy, tranh thủ thời gian bắt đầu tu luyện đi. Hắn lật ra bản này ngũ khí triều nguyên, khẽ ồ lên một tiếng, cái này môn công pháp vậy mà chia làm luyện khí, tụ nguyên, linh hải, thần nguyên, phá hư ngũ đại quyển, mà lại hiện tại chỉ có thứ một quyển. Công pháp là cần linh thạch mua sắm, chúng ta phiếu miểu phái quá nghèo, lao trưởng môn chỉ mua nổi thứ một quyển. Lý Kiều Kiều nói. Diệp Phong hỏi, ở nơi nào có thể mua được đến tiếp sau công pháp? Lý Kiều Kiều nghĩ nghĩ, nói ra, Bạch Phù Thành trong thương hội liền có bán, nghe nói muốn 1000 khối trở lên, khả năng mua sắm ngũ khí triều nguyên quyển thứ hai. Đắt như thế. Diệp Phong liễu lưới. Hắn coi là phiếu miểu phái có 200-300 khối linh thạch xem như tương đối giàu có, kết quả liền công pháp quyển thứ hai cũng mua không nổi. Hảo hảo tu luyện, về sau tìm cơ hội kiếm lấy linh thạch, phát triển tông môn, không phải vậy nghèo đến nỗi ngay cả công pháp cũng mua không nổi. Diệp Phong nói thầm. Sau đó, Mạc Oanh cùng đệ tử khác trở lại gian phòng của mình, riêng phần mình tu hành. Diệp Phong cùng Long Thiên Tinh đợi tại trưởng môn đại điện, cùng một chỗ nhìn xem ngũ khí triều nguyên, lý giải bên trong ghi lại công pháp vận hành lộ tuyến, tu hành có lợi ích vân vân. Quyển cổ tịch này tiêu ký lấy lao trưởng môn một chút tu luyện tâm đắc, có thể chiếu vào tu luyện. Có khi, đi con đường của tiền nhân luôn luôn tương đối dễ dàng. Trưởng môn, ta trước tu luyện. Long Thiên Tinh chỉ tốn một nén nhang thời gian. Liền xem hết cũng sẽ nhớ ở thứ một quyển toàn bộ nội dung, khoanh chân tại đất, ngũ tâm hướng lên trời, dùng linh nhãn nhìn xem bầu trời. Diệp Phong mở ra linh nhãn, dự định xem trước một chút Long Thiên Tinh làm sao tu luyện. Theo Long Thiên Tinh bắt đầu tu luyện, đỉnh núi vòng xoáy linh khí có ngũ thải linh khí bị bóc ra, một chút xíu chảy vào trong cơ thể của hắn. Tại Diệp Phong nhìn chăm chú, những này khí tức tại Long Thiên Tinh kinh lạc bên trong vận hành tầm vài vòng, cuối cùng rót vào khí hải, ngưng tụ thành một cái không lớn khí toàn. Trường môn, ta đến luyện khí nhất trọng. Long Thiên Tinh mở mắt ra, kinh hỉ nói. A, quá tốt rồi. Diệp Phong cao hứng nói. Sau đó, hắn bắt đầu hữu mô hữu dạng tu hành. Thế nhưng là, sau nửa canh giờ, Diệp Phong lại có chút tự bế. Hắn thử rất nhiều lần, lại phát hiện chung quanh linh khí sừng sững bất động, làm sao cũng hít không xuống, giống như cùng hắn không phải cùng một cái thế giới. Rơi vào đường cùng, Diệp Phong đành phải ở trong lòng hỏi, hệ thống, vì cái gì ta không thể tu luyện? Túc chủ đã là luyện khí cửu trọng đỉnh phong, chỉ cần môn hạ đệ tử tu vi tăng lên, túc chủ tu vi cũng có thể tăng lên, không cần một lần nữa tu luyện. Hệ thống hồi đáp. Nghe vậy, Diệp Phong rất là im lặng. Hắn xem như minh bạch, tự mình sở dĩ không thể tu luyện, thuần túy là cho hệ thống gây họa, không phải nói mình có tu vi. Nhưng vấn đề là, hắn hoàn toàn cảm giác không thấy a. Khó nói ta chú định sống không quá trăm năm sao. Diệp Phong tại nội tâm thở dài. Giống. Lúc này, ngoài cửa truyền đến lửng mật gầm thét. Diệp Phong đang buồn bực, nghe nói thanh âm, hùng hùng hổ hổ chạy ra cánh cửa, vừa vặn trông thấy lửng mật đứng thẳng người lên, bộ mặt tức giận hướng hắn đánh tới. Diệp Phong cười, đi lên chính là một cái trượt xúc. Chương 24, từ trên trời giáng xuống đại ca. Lửng mật một bước. Nó đánh chết cũng không nghĩ ra, đối diện người này đi lên chính là một cái trượt xúc, đem nó húc bay đến giữa không trung. Sau đó, Diệp Phong ốn gối phía dưới eo, dùng hết lực khí nhảy lên một cái, mượn nhờ bốc đồng, một quyền liền đem lửng mật thẳng đứng đánh bay cao mấy chục mét. Chờ nó đến rơi xuống, Diệp Phong lặp lại trước đó động tác, lần lượt đem lửng mật thẳng đứng đánh bay. Cuối cùng, lửng mật bị đánh đến mắt nổi đom đóm, ngã chổng vó ngã trên mặt đất. Nhưng là, tính mạng của nó khí tức còn rất ổn định, chỉ là hôn mê bất tỉnh, trong thời gian ngắn không chết được. Cái này đều không chết. Diệp Phong bó tay rồi. Khó trách cũng nói lửng mật chọc không được. Một là loại sinh vật này không sợ trời không sợ đất, hai là bọn chúng sinh mệnh lực cương ngạnh, rất khó xóa bỏ. Rơi vào đường cùng, Diệp Phong bắt lấy lửng mật cái đuôi, đem nó ném ra hơn 100 mét, rơi tại chân núi một con sông bên trong, xuôi dòng mà xuống. Lần này thoải mái hơn. Diệp Phong rửa sạch sẽ tay, trở lại trưởng môn đại điện, ngã đầu liền ngủ. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới, nóc nhà đang có một thân ảnh khoanh chân ở đây, lúa đen về sau khắp khuôn mặt là chấn kinh. Mà quanh ngủ không được. Cho nên nàng đi vào nóc nhà hóng mát, vừa mới bắt gặp Diệp Phong treo lên đánh lửng mật toàn bộ quá trình. Cái này thể phách cũng quá mạnh a. Khó nói, hắn là vạn người không được một thể tu. Có thể đem sánh vai luyện khí cửu trọng cao cấp yêu binh cấp yêu thú đánh thành dạng này, thể phách của hắn đã là tụ nguyên cảnh trình độ hay sao? Nếu như trưởng môn có tương đối tụ nguyên cảnh thực lực, liền đầy đủ khai sáng cao cấp môn phái. Mà quanh nghĩ đi nghĩ lại, tâm tình từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh. Nàng ý thức được, phiếu miểu phái thật không đơn giản. Khó trách tiểu cô nương kia để cho ta tới nơi này ẩn cư, xem ra, nàng biết rõ một số bí mật. Mạc Oanh có chút nhíu mày, nhảy xuống nóc nhà. Lặng yên không một tiếng động trở lại phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong duỗi lưng một cái, mở hai mắt ra. Từ khi tối hôm qua đem lửng mật treo lên đánh một trận, nó một đêm cũng không dám công tới, Diệp Phong bởi vậy ngủ cái an giấc. Sau khi rời giường, Diệp Phong đi tới trong đại viện. Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt đã đang khổ luyện pháp thuật. Chuẩn bị đem hỏa vấn trường, phong linh bộ, thiết thuẫn thuật toàn bộ luyện đến viên mãn. Lý Kiều Kiều tại phòng bếp bận rộn. Mạc Oanh khoanh chân tại nóc nhà, tay nắm kiếm quyết. Lấy tự thân khí tức khống chế nên phong phi kiếm. Luyện tập môn kia nhất phẩm pháp thuật lưu quang kiếm khí. Tiểu Bạch Hồ nằm sấp tại trên mặt bàn, vẫn như cũ ngủ được căn ổn. Trưởng môn. Sớm. Long Thiên Tinh dẫn theo một thùng nước từ hậu viện đi tới, nhìn thấy Diệp Phong. Lộ ra một mặt trói trang khuôn mặt tươi cười. Lên được cũng rất sớm a. Diệp Phong gật đầu, đi đến hậu viện. Phiếu miểu phong cao chừng 700 mét, đỉnh núi đại khái phương viên mấy chục mét bộ dạng. Địa hình tương đối nhẹ nhàng. Hậu viện có một khối nô lên đến mấy mét nham thạch. Phía dưới có một dòng suối nước. Thỏa mãn phiếu miểu phái thường ngày dùng nước. Sau khi rửa mặt, Diệp Phong phát hiện điểm tâm còn chưa làm tốt. Hắn đi tới cửa bên ngoài. Quan sát phía dưới. Hướng tây hơn 10 dặm chính là phồn hoa Bạch Phủ Thành. Theo cửa thành đông bắt đầu. Một cái bốn lượn xoay quanh đường đá vừa lúc đường tắt phiếu miểu phong chân núi. Thông hướng những thành trì khác. Ở đến cao. Tầm mắt chính là khoáng đạt. Diệp Phong hơi vận động xuống, chuẩn bị đi trở về ăn điểm tâm. Lại phát hiện chân núi đầu kia đường đá bên trên, tựa hồ phát sinh một trận chiến đấu. Mở ra linh nhãn về sau, Diệp Phong thị lực trở nên rất tốt. Liếc nhìn lại. Liền xem rõ ràng là một chút dã lang hình dáng yêu vật đang vây công một chi đội ngũ. Xem tình huống. Nào giống như là theo những thành trì khác chạy tới Bạch Phủ Thành thương đội. Cũng tới xem một chút. Diệp Phong hô một tiếng. Trưởng môn sư thúc. Thế nào? Những người khác bị Diệp Phong thanh âm cả kinh nói, vội vàng chạy ra, theo Diệp Phong ngón tay phương hướng nhìn lại. Là yêu vật. Mạc Oanh đem linh khí rót vào hai mắt, tăng lên trên diện rộng thị lực, thấy rõ chân núi chiến đấu. Hết thể 5 cái yêu vật, tất cả đều là U Minh Lang, trong đó 4 cái trung đẳng yêu binh cấp, tương đương với luyện khí lục trọng. Còn lại một cái cao cấp yêu binh cấp, thực lực cụ thể không rõ. Về phần chi kia thương đội, có chừng 15 người, trong đó 5 cái trọng thương ngã xuống đất, còn sót lại cũng tại chống cự, mạnh nhất một người có luyện khí bắt trọng, nhưng bị thương. Mạc Oanh lập tức báo cáo tình huống. Trưởng môn sư thúc, chúng ta muốn hay không cứu người? Lý Kiều Kiều vội vàng hỏi. Đệ tử khác tất cả đều nhìn về phía Diệp Phong, kia lo lắng ánh mắt phảng phất tại nói, trưởng môn, cứu người đi. Diệp Phong lâm vào lưỡng nan. Hắn không xác định chi kia thương đội có đáng giá hay không được cứu, dù sao, lòng người khó dò, quỷ biết rõ những cái kia là người tốt hay là người xấu. nông phu cùng rắn cố sự, hắn cũng sẽ không quên. Nhưng là không bằng Diệp Phong cân nhắc, lại nghe được lên núi trên đường nhỏ, lại chuyển tới lửng mật bất khuất tiếng giống. Sau một khắc, lửng mật nhảy lên phiếu miểu phong, đứng thẳng người lên, tức giận hướng một đoàn người đánh tới. Chúng đệ tử lập tức bị giật nảy mình. Thật ngoan cường sinh mệnh lực. Mạc Oanh kinh ngạc nhất. Nàng thế nhưng là tận mắt nhìn xem Diệp Phong đem lửng mật treo lên đánh rất nhiều lần, muốn đổi thành cái khác cao cấp yêu binh cấp yêu thú, đã sớm mất mạng. Kết quả, lửng mật vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Còn dám tới. Diệp Phong triệt để bó tay rồi, các vị đừng hốt hoảng, nhìn ta để giáo hơn nó. Hắn một cái bước xa xông tới. Lửng mật học thông minh, sợ Diệp Phong lại tới một cái chưa xúc, lập tức nằm dạp trên mặt đất. Diệp Phong thấy thế, thuận thế nhảy qua lửng mật, nắm lên nó cái đuôi, như là vung mạnh cối xay gió đồng dạng tại giữa không trung chuyển mười mấy vòng, lại dùng tận lực khí ném ra ngoài. Trùng hợp chính là, lửng mật rơi xuống địa phương, vừa lúc là đám kia thương đội ngay tại chỗ. Không ra. Diệp Phong trừng thẳng hai mắt. Giờ phút này, trên mặt đất, năm con dã lang hình dáng yêu thú đang vây quanh chi này chỉ có mười mấy người thương đội, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác. Các vị làm thành một vòng tròn, đem người bị thương bảo vệ. Một cái cánh tay trái thụ thương tráng hán lên tiếng, hắn cầm một cái lỗ hổng trường đao, thở hổn hển, như hổ ánh mắt cảnh giác chung quanh. Người này chính là thương đội hộ vệ đội đội trưởng, Vương Đại Truy. Ở phía sau hắn còn có hai chiếc xe ngựa, phía trước một cỗ truyền ra tiếng thở hào hển. Hiển nhiên, trong xe ngựa còn người ngồi. Đại Truy ca, những này thế nhưng là U Minh Lang, hung ác tàn bạo, nhóm chúng ta sợ là ngăn không được bao lâu. Một cái vết thương chẳng trị thanh niên hữu khí vô lực nói. Nơi này cự ly Bạch Phù Thành chỉ có hơn 10 dặm, chung quanh còn có không ít tu hành môn phái, chỉ cần kiên trì, liền nhất định còn có hy vọng. Đội trưởng Vương Đại Truy gầm nhẹ nói. Vòng phòng ngự. Vương Đại Truy hô một tiếng. Còn lại còn có sức chiến đấu 10 cái hộ vệ nhau nhau vận chuyển linh khí, tại phía trước ngưng tụ một mặt hơi mở nham thạch tường, tạo thành vòng phòng ngự. Cự ly bọn hắn 10 mét có hơn, là 5 con U Minh Lang hình thành vòng đây. Cầm đầu cái kia toàn thân bước lên u quang, trong mắt tràn đầy hàn quang. Mở ra tràn đầy răng nanh miệng. Ông ngao. Đầu sói kêu một tiếng, trong đó một cái hơi gầy U Minh Lang thả người nhảy lên, mắt nhìn xem liền muốn nhảy đến vòng phòng ngự trung tâm ngựa trên mũi xe. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo hai màu trắng đen thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đúng lúc nện chúng ở cái kia nhảy lên U Minh Lang trên thân. Ẩm. Một thân trầm đục. Lừng mặt hoa lệ đăng tràng, đặt mông đem cái này U Minh Lang ngồi dưới đất, khiến cho nó toàn thân run rẩy, miệng phun tiên huyết. Bất thình lình một màn, dọa sợ tất cả mọi người ở đây, cũng chấn trụ còn sót lại bốn cái U Minh Lang. Chương 25, uy mãnh Diệp trưởng môn. Ông ao. Bị đặt mông ngồi thành trọng thương U Minh Lang vẫn còn tồn tại một tia sức chiến đấu, vung vẩy lợi chảo, chộp vào lửng mật trên thân, lại chỉ là bắt rơi mất một chút lông tóc. Mặc dù không có thụ thương, lửng mật cũng đã nổi giận. Hoa giống. Lửng mật đứng thẳng người lên, vung vẩy lợi chảo, hai ba lần liền đem cái này trung đẳng yêu binh cấp U Minh Lang xé nát. Một màn này, càng là đem đám người dọa đến gần chết. Lúc đầu coi là U Minh Lang đã rất khó đối phó, kết quả, lại có một vị càng kinh khủng đại ca từ trên trời giáng xuống. Đây là muốn hết à? Thương đội mặt người như cho tàn. Ông ao. Đầu sói mắt thấy tiểu đệ của mình bị giết, trong mắt tràn đầy oán độc, có thể xem xét thanh bình đầu ca bộ dáng, lập tức bị dọa đến cái đuôi kề sát đất, bò lổm lổm rút lui, động tác dị thường buồn cười. Cái khác U Minh Lang cũng đều lập tức rút lui. Lừng mặt không thèm để ý những cái kia đã từng là bại tướng dưới tay U Minh Lang, mà là một mặt hận ý nhìn xem chi này thương đội người. Dưới cái nhìn của nó, những người này cùng treo lên đánh tự mình Diệp Phong dáng dấp không sai biệt lắm, nhất định là đồng bọn. Thế là, người khác lập mà lên, nhào tới. Mau trốn. Đám người căn bản không có một trận chiến dũng khí. Cái này thế nhưng là thời kỳ toàn thịnh cao cấp yêu binh cấp yêu thú, mặc dù nhìn xem lạ lắm, nhưng là sức chiến đấu rất khủng bố, đủ để quét ngang bọn hắn chi này thương đội. Yêu quái, chớ có hung hăng ngang ngược. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo âm thanh vang dội. Siêu. Một thanh trường kiếm chở hai thân ảnh nhanh chóng rơi xuống. Trong đó một người thả người nhảy xuống, lăng không bay đạp, trước đó còn hung mãnh không gì sánh được lửng mật liền bị đạp bay ra ngoài, đụng gãy mấy cái cây, cuối cùng bị sụp đổ cây cối che giấu. Diệp Phong rơi trên mặt đất, ném ra hai đạo rất sâu dấu chân. Trường môn, kia yêu thú lại tới. Lúc này, đứng trên nên phong phi kiếm Mạc Oanh chỉ vào nơi xa, nhắc nhở. Cái gặp lửng mật phá tan trên người cây cối, khí thế hung hăng lao đến. Diệp Phong hoàn toàn không sợ, đi lên liền đối rừng lại đánh cho tê người, đánh lửng mật đầu góc choáng váng, lại ném đến phụ cận trong sông, mặc nó xuôi dòng mà xuống. Tê. Chi này thương đội người xem hết toàn bộ quá trình, sớm đã nghẹn họng nhìn chân chối. Kẹt kẹt. Cửa xe ngựa bị mở ra thanh âm vang lên, ba người cuống quýt từ trong đó nhảy ra ngoài, quỳ gối Diệp Phong trước người, chăm miệng một lời nói ra. Đa tạ ân nhân cứu mạng. Diệp Phong theo tiếng nhìn lại. Phát hiện đây là một cái giữ lại dâu cá chê trung niên nam tử, mang theo hai cái 12 tuổi khoảng chừng đứa bé. Một nam một nữ, dáng dấp rất giống, cùng một đôi long phượng thai giống như. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Những hộ vệ kia cũng đều quỳ một chân trên đất, thi lễ một cái. Nếu không phải vị này người trẻ tuổi xuất thủ, bọn hắn sợ là muốn toàn bộ viết di chúc ở đây rồi. Các vị khách khí. Trước đứng lên mà nói. Diệp Phong trong thời gian ngắn không nắm chắc được lai lịch của những người này. Nhưng là có được ý thức nguy cơ hắn, tạm thời không có phát hiện tông môn có nguy cơ. Cho nên những người này hẳn là sẽ không đối với mình cùng tông môn bất lợi, thái độ hòa hoãn không ít. Nhóm chúng ta là Phong Hỏa Thành thương đội. Đang muốn tìm nơi nương tựa Bạch Phù Thành, không ngờ trên đường gặp U Minh Lang vây quanh, nếu không phải ân nhân xuất thủ tương trợ. Nhóm chúng ta Âu Dương gia tộc sợ là muốn cứ thế biến mất. Giữ lại dâu cá chê trung niên phú thương nói. Sợ không thôi. Mặc anh rơi trên mặt đất. Thu hồi nên phong phi kiếm. Thần sắc cổ quái hỏi, thế nhưng là hai ngoài trăm dặm Phong Hỏa Thành. Đúng vậy. Dâu cá chê phú thương gật đầu, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Gần nhất Phong Hỏa Thành không thái bình. Vì dưới gối hai vị này đứa bé an toàn. Chỉ có thể nâng nhà di chuyển. Nhưng ai biết trên đường cũng không thái bình. Diệp Phong tò mò hỏi, Phong Hỏa Thành chuyện gì xảy ra? Hắn nghe nói qua cái này địa phương. Là một tòa phổ thông thành trì, cũng liền mười mấy vạn người bộ dạng. Tự nhiên là yêu vật làm loạn. Trung niên phu thương thở dài nói. Bắt đầu êm thai nói. Theo hắn trong giới thiệu, Diệp Phong cùng Mạc Anh biết được vị này dâu cá chê phú thương tên là Âu Dương Hảo, trước đây một mực tại Phong Hỏa Thành buôn bán. Dưới gối có một trai một gái, phân biệt tên là Âu Dương Phong cùng Âu Dương Vũ. Mới đầu, Phong Hỏa Thành vẫn rất an toàn. Nhưng là gần nhất một đoạn thời gian, liên tiếp có yêu vật chui vào trong thành làm loạn, lòng người bàng hoàng, phàm là người có năng lực cơ bản cũng dọn đi rồi. Âu Dương Hảo phu nhân nhà mẹ đẻ vừa lúc ở Bạch Phù Thành, mà nàng gần nhất vừa lúc ở chỗ này, cho nên Âu Dương Hào liền dẫn tất cả gia sản đến đây tìm nơi nương tựa. Con đường phía trước, dựa vào luyện khí bắt trọng hộ vệ đội trưởng Vương Đại Truy, cùng dưới trướng hơn 10 người hộ vệ bảo hộ, cũng là hữu kinh vô hiểm. Chỉ là, Âu Dương Hào không nghĩ tới, bọn hắn sẽ ở cự ly Bạch Phù Thành chỉ có hơn 10 dặm địa phương tao ngộ U Minh Lang tập kích. Hiểu rõ đến sự tình từ đầu đến cuối, Diệp Phong một mặt bừng tỉnh. Không biết ân nhân xưng hô như thế nào, lại đến từ môn phái nào? Âu Dương Hào hỏi. Diệp Phong. Phiếu Miểu phái trưởng môn. Diệp Phong không đến dấu vết chắp hai tay sau lưng, tận lực lộ ra một bộ cao nhân tiền bối bộ dáng. Phiếu Miểu phái. Chưa nghe nói qua. Bất quá, vị này nhìn như phàm nhân ân nhân, lại có được treo lên đánh cao cấp yêu binh cấp yêu thú thực lực, hắn môn phái khẳng định không kém. Âu Dương Hào nghĩ đến rất nhiều, vội vàng đem tự mình hai vị đứa bé đẩy lên trước mặt, khẩn cầu. Diệp trưởng môn, ta rời gối chỉ có hai vị này đứa bé, cũng rất nhu thuận hiểu chuyện. Mà lại cũng kiểm chắc ra hạ phẩm căn cốt, không biết rõ có thể hay không bái nhập quý phái. Lời vừa nói ra, Diệp Phong lập tức trừng to mắt. Vừa rồi chỉ lo cứu người, hắn kém chút quên khảo hạch kỳ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, vừa vặn chênh lệch hai người. Chỉ cần thu Âu Dương Phong cùng Âu Dương Vũ, liền có thể chiêu tròn 10 người đệ tử. Tân thủ gói quá lớn, cũng kém không nhiều nên đến rồi. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong vui vẻ bằng lòng, có thể. Còn không mau mau bái kiến trưởng môn. Âu Dương Hào nghe xong Diệp Phong đáp ứng, vội vàng hướng con của mình thúc giục. Gặp qua trưởng môn. Âu Dương Phong cùng Âu Dương Vũ so Long Thiên Tinh còn nhỏ một chút, nhìn rất là nhu thuận. Trưởng môn, có người đến. Mạc Oanh bỗng nhiên chỉ vào Bạch Phù Thành phương hướng, nói. Đường đá bên trên, đang có hai thân ảnh cưỡi ngựa mà tới. Trong đó một người giữ lại sáng bóng đầu trọc, lại là Chu Gia Tiền chấp sự. Mặt khác một người, thì là Chu Gia Tài phó thống lĩnh. Thị phu, ngươi xem như tới. Trên đường còn an toàn sao? Chu Gia Tiền chấp sự còn chưa tới, liền hô lên. Sau đó, hắn chú ý tới Diệp Phong cùng Mạc Oanh, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đến phụ cận, Tuần Thêm Tiền cùng Chu Gia Tài nhìn thấy trên mặt đất kia một thất bị xé nát U Minh Lang, lập tức trừng to mắt, lo lắng nói, tỷ phu, các ngươi gặp được nguy hiểm. Âu Dương Hào nhìn thấy anh em nhà họ Chu, rốt cục thở dài một hơi, nói ra. Ha ha! Trước đó hoàn toàn chính xác gặp phải nguy hiểm. May mắn có Phiếu Miểu phái Diệp trưởng môn xuất thủ đánh lùi yêu vật, nếu không, các ngươi sợ là không nhìn thấy ta. Đánh lùi yêu vật. Diệp trưởng môn. Anh em nhà họ Chu nghe lời này, bốn mắt nhìn nhau, cũng cảm thấy khó có thể tin. Diệp Phong đứng ở một bên, thần sắc có chút cổ quái. Cho tới bây giờ, hắn mới biết rõ Âu Dương Hảo phu nhân là anh em nhà họ Chu tỷ tỷ.
Giống.
Đúng lúc này, quen thuộc tiếng giống giận dữ truyền đến. Không tốt, là cái kia yêu vật. Anh em nhà họ Chu sắc mặt đột biến, như lâm đại địch. Đạo thanh âm này, bọn hắn quá quen thuộc. Hôm trước trong đêm, cho dù huynh đệ bọn họ hai người hợp lực, cũng không phải cái kia yêu vật đối thủ. Nhưng mà, một bên Âu Dương Hảo không sợ chút nào, mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Hai vị đệ đệ không cần lo lắng, là vừa rồi cái kia cao cấp yêu binh cấp yêu thú, có Diệp trưởng môn tại, nó nhất định sẽ mất hứng mà về. Nghe lời này, anh em nhà họ Chu bỗng nhiên cảm giác đầu óc có chút chuyện không đến. Chương 26, tân thủ gói quà lớn.
Giống.
Lừng mật xé mở ven đường rừng cây, nhảy tới trên đường, đứng thẳng người lên, gầm thét nhào về phía Diệp Phong. Anh em nhà họ Chu mới đầu coi là lừng mật là hướng tự mình tới, tập trung nhìn vào, mới phát hiện đối phương cửu thị đối tượng lại là bên cạnh Diệp Phong. Cái này ra hỏa, thật sự là không dứt. Diệp Phong bước nhanh tiến lên, nhẹ nhõm tránh đi lửng mật lợi chảo, sau đó một cước đem nó đạp đến mấy chục mét bên ngoài, vừa vặn ngã tại một tòa trong hố sâu, đáy chân ở dưới sông ngầm cuốn đi, trong thời gian ngắn về không được. Cái này làm sao có thể? Anh em nhà họ Chu trợn mắt hốt mồm. Diệp Phong không phải phàm nhân sao? Hắn làm sao có thể có như thế mau lẹ lực phản ứng, nhẹ nhõm tránh đi kia yêu thú công kích? Càng đáng sợ chính là, Diệp Phong vậy mà một cước liền đem nó đạp bay mấy chục mét. Đây là phàm nhân nên có lực lượng sao? Chu gia hai huynh đệ há to mồm, gặp quỷ. Không hổ là ân nhân, một chiêu liền đem cao cấp yêu binh cấp yêu thú đạp bay, ta kia hai cái hải nhi tại ngài phiếu miểu phái tu hành, về sau tuyệt đối có thể ra đầu người địa. Âu Dương Hào một mặt kích động cùng mong đợi nói. Hai vị cháu trai gia nhập phiếu miểu phái. Chu gia tiền chấp sự trợn tròn mắt. Lúc trước hắn cùng Âu Dương Hào thông qua tin, nói các loại bọn hắn đến Bạch Phù Thành, liền dẫn tiến hai vị cháu trai gia nhập một cái cao cấp môn phái. Kết quả, Âu Dương Hảo vậy mà nhường hai vị này cháu trai gia nhập phiếu miểu phái. Thế nào, không được sao? Âu Dương Hảo phát hiện Chu gia tiền sắc mặt có chút không đúng, tò mò hỏi. Đương nhiên có thể, toàn bộ nghe tỷ phu an bài. Chu gia tiền chấp sự liên tục gật đầu. Nếu là lúc trước, hắn đương nhiên không vui cháu ngoại của mình gia nhập phiếu miểu phái loại này hạ đẳng môn phái. Nhưng cái này mấy ngày, phiếu miểu phái thanh danh càng ngày càng vang lên. Nhất là vừa rồi, tận mắt nhìn thấy Diệp Phong sâu truy lửng mật về sau, Chu gia tiền đối phiếu miểu phái cách nhìn triệt để đổi mới, hai vị cháu trai gia nhập nơi này, có vẻ như cũng không thể so với tiến vào cao cấp môn phái chênh lệch. Không nói nhiều như vậy, Diệp trưởng môn cứu được nhóm chúng ta Âu Dương gia, lý thuyết mời hắn vào thành, thiết yến khoản đãi. Lúc này, Âu Dương Hảo vỗ vỗ lồng ngực, một bộ ta mời khách tư thế. Mời khách thì miễn đi. Ta còn muốn trước mang bọn hắn hồi trở lại môn phái đăng ký. Diệp Phong chỉ vào Âu Dương Phong cùng Âu Dương Vũ, nói, có vẻ hơi sốt ruột. Mắt nhìn xem khảo hạch kỳ nhiệm vụ liền muốn hoàn thành, hắn nơi nào còn có công phu dự tiệc. Vẫn là trước ghi danh tin tức, cầm tới tân thủ gói quà lớn ổn thỏa một chút. Nếu không dạng này, Diệp trường môn trước mang hai vị cháu trai hồi trở lại phiếu miểu phong đăng ký, bản chấp sự trước hộ tống tỷ phu về thành. Tối nay, ta đại biểu Chu gia mở tiệc chiêu đãi toàn bộ phiếu miểu phái. Hôm nay buổi chiều, liền sẽ có người tới đón đưa quý phái người. Chu gia tiền chấp sự nói ra một cái điều hòa an bài. Ta không có vấn đề. Nghe xong là ban đêm, thời gian không có xung đột, Diệp Phong vui vẻ đồng ý.
Cũng tốt.
Âu Dương Hảo cũng gật đầu. Đã như vậy, Diệp Mô rời đi trước. Diệp Phong hướng đám người chắp tay. Nhảy lên mặc quanh thả ra nên phong phi kiếm trên. Mang theo Âu Dương Phong cùng Âu Dương Vũ phóng lên tận trời, rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt.
Thì phu.
Nhóm chúng ta về thành trước đi. Mấy ngày nay đại tỷ lo lắng, vẫn muốn gặp ngươi. Trước cho thương binh băng bó. Sau đó lại xuất phát. Âu Dương Hào rất thương cảm thuộc hạ, hạ lệnh tại chỗ chỉnh đốn một lát, về sau mới xuất phát. Phiếu miểu phong bên trên. Lý Kiều Kiều đứng tại bên vách núi mong mỏi cùng trông mong. Nhìn thấy Diệp Phong cùng Mạc Oanh trở về. Nhãn tình sáng lên.
Hiếu Kỳ hỏi.
Trưởng môn sư thúc. Ngài xem như trở về rồi. Hai vị này tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội là ai vậy? Diệp Phong cao hứng nói ra, đây là Âu Dương Phong cùng Âu Dương Vũ, về sau. Bọn hắn chính là chúng ta môn phái thứ 10, đệ tử thứ 11. Hắn vội vã lôi kéo hai huynh muội này đi vào trưởng môn đại điện. Lấy ra danh sách. Dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành đăng ký. Theo trưởng môn đại ấn đóng xuống. Một loại cảm giác kỳ dị lóe lên trong đầu.
Đinh!
Thu được ký danh đệ tử Âu Dương Phong, hạ phẩm căn cốt. Tạm thời chưa có tu vi.
Đinh, thu được ký danh đệ tử Âu Dương Vũ, hạ phẩm căn cốt. Tạm thời chưa có tu vi.
Hệ thống tăng lên tiếng vang lên. Diệp Phong phát hiện,
khảo hạch kỳ nhiệm vụ thanh tiến độ tăng lên tới 99%, cũng không có đạt tới 100%. Ngay tại hắn vô kế khả thi lúc, nhưng lại nghe được đến từ hệ thống thanh âm. Chúc mừng túc chủ tại trong vòng 7 ngày tuyển nhận tròn 10 vị đệ tử, trong đó ngoại môn đệ tử 3 người, ký danh đệ tử 7 người, tu vi kẻ cao nhất đã đạt luyện khí thất trọng, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Thanh âm rơi xuống, thanh tiến độ trong nháy mắt đến 100%. Chúc mừng túc chủ hoàn thành khảo hạch kỳ nhiệm vụ, hệ thống minh cựu trói chặt, không thể sửa đổi. Đinh, thân phận đổi mới, chúc mừng túc chủ trở thành mạnh nhất trưởng môn hệ thống chủ nhân. Tân thủ gói quà lớn sắp kết toán, bởi vì chủ nhân vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, gói quà phẩm chất có chỗ tăng lên, xin chú ý kiểm tra và nhận. Theo hệ thống thanh âm lần nữa truyền ra, Diệp Phong ngạc nhiên phát hiện trong tầm mắt nhiều hơn mấy hàng nhạt lam sắc chữ nghĩa. Hạ phẩm tu vi khí đan 10. Thông môn cất giữ không gian 10 mét khối. Nhất phẩm pháp thuật toàn phương vị linh thức. Hỗ trợ công pháp đệ nhị khí hải thượng quyển. Hạ phẩm linh khí linh nguyên chuông. Hết thể 5 loại ban thưởng. Diệp Phong lập tức kích động lên, hướng đệ tử khác nói ra, các ngươi mang theo hai vị sư đệ sư muội quen thuộc hoàn cảnh, ta xử lý một ít chuyện. Nói đi, hắn đóng lại trưởng môn cửa đại điện. Một phen tìm tòi về sau, Diệp Phong phát hiện, chỉ cần mình ý thức tiếp xúc đến trong tầm mắt những cái kia chữ nghĩa, đằng sau lập tức có tương ứng tin tức chảy ra. Hạ phẩm tu vi khí đan, một loại dùng cho tăng lên tu vi đan dược, thích hợp luyện khí cảnh sử dụng. Nguyên lai là tăng lên tu vi đan dược, nhìn hẳn là không tệ. Diệp Phong có chút vui sướng. Tại Thần Châu đại lục, đan dược phẩm giai cùng tu vi đối ứng, phân biệt được xưng là khí đan, nguyên đan, linh đan, thần đan, hư đan, thánh đan, mỗi cái phẩm giai lại phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Hạ phẩm tu vi khí đan chỉ là phẩm cấp thấp nhất đan dược, nhưng là giá cả cũng không rẻ, một cái đan dược tối thiểu có thể bán 5 khối hạ phẩm linh thạch. Diệp Phong tiếp tục nhìn xuống. Tông môn cất giữ không gian, hệ thống phụ tặng, tuyệt đối bí mật cùng an toàn, có thể bất cứ lúc nào phóng lấy bảo vật, ban đầu không gian 10 mét khối. Nhìn đến đây, Diệp Phong phát hiện mình có thể cùng một cái toàn bộ phong bế lần nguyên không ở giữa bắt được liên lạc, bên trong không phải rất lớn, dài rộng điểm cao chớ vì 2m, 2.5m, tổng thể tích vừa lúc là 10 mét khối. Xem ra đây chính là tông môn cất giữ không gian, cũng chính là tục xưng hệ thống không gian. Diệp Phong thầm nghĩ. Ý thức của hắn tại tông môn cất giữ không gian bên trong nhìn một chút, phát hiện bên trong đặt vào 10 khỏa ngón cái lớn nhỏ màu trắng đan dược, hiển nhiên chính là hạ phẩm tu vi khí đan. Ngoài ra, còn có 2 quyển cổ tịch, cùng một ngụm thanh đồng cổ trùng, nhìn chỉ có chén trà lớn như vậy. Còn lại hẳn là nhất phẩm pháp thuật toàn phương vị linh thức, hỗ trợ công pháp đệ nhị khí hải thượng quyển, cùng hạ phẩm linh khí linh nguyên chuông. Diệp Phong như có điều suy nghĩ thầm nghĩ. Đương nhiên, hắn trừng to mắt, lực chú ý tất cả đều đặt ở đệ nhị khí hải thượng quyển cổ tịch này bên trên. Chờ chút. Lại là hỗ trợ công pháp, mà không phải pháp thuật, ta vừa rồi vậy mà nhìn lầm. Diệp Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu thật là hỗ trợ công pháp, như vậy tân thủ gói quà lớn giá trị coi như rất khủng bố. Nghe nói, một bản hỗ trợ công pháp khởi bước chí ít 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, mà lại có tiền mà không mua được. Mang theo tâm tình kích động, Diệp Phong ấn mở đệ nhị khí hải thượng quyển giới thiệu. Một chuỗi chữ nghĩa, chậm rãi trong tầm mắt triển khai. Chương 27, giả lập an đến thăm. Diệp Phong thấy được giới thiệu. Đệ nhị khí hải thượng quyển, một vị thần bí nhân sĩ sáng tạo hỗ trợ công pháp, tu luyện về sau, tại bên trên khí hải sáng tạo một cái hỗ trợ khí hải, có thể so cái khác cùng giai người tu hành cất giữ càng nhiều linh khí. Đến tiếp sau còn có một nhóm lớn giới thiệu, Diệp Phong từng câu từng chữ xem hết, lúc này mới vớt vớt huyệt thái dương. Nguyên lai là khuyết chương cho hỗ trợ công pháp, có vẻ như không tính rất cường đại. Nhưng là, linh khí chứa đựng lượng nhiều, có thể thi triển càng nhiều pháp thuật, sức chiến đấu kéo dài hơn. Mà lại, tu luyện đệ nhị khí hải về sau, sẽ không để cho tu luyện bình cảnh biến khó, tổng thể tới nói, cửa này hỗ trợ công pháp xem như rất không tệ. Bất quá, hiện tại đệ nhị khí hải chỉ là thượng quyển, luyện thành về sau, có thể để cho đệ nhị khí hải dung lượng mở rộng với bản thân khí hải 1/3, tương đương với tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Dựa theo phía trên giới thiệu, bộ này hỗ trợ công pháp chia làm thượng, trung, hạ 3 quyển, luyện đến quyển hạ, đệ nhị khí hải dung lượng có thể cùng nguyên khí hải tương đương. Tính toán ra, có thể nhường khí hải tổng lượng gấp bội, rất lợi hại. Diệp Phong tiêu hóa lấy những này tin tức, trong mắt tỏa sáng, chờ mong về sau có thể được đến hoàn chỉnh đệ nhị khí hải, tiếp tục mở rộng khí hải dung lượng. Sau đó, Diệp Phong nhìn về phía toàn phương vị linh thức pháp thuật này. Toàn phương vị linh thức, cảm giác loại nhất phẩm pháp thuật, sau khi luyện thành, tiến hành linh khí ngoại phóng, như là một cái hình tròn màng mỏng hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem những nơi đi qua tràng cảnh trong đầu miêu tả ra. Pháp thuật này giới thiệu không coi là nhiều, cũng liền mấy trăm chữ, Diệp Phong một hồi liền xem hết. Lấy luyện khí nhất trọng tu vi thi triển pháp thuật này, có thể cảm giác bán kính 10 mét trong vòng các loại sự vật, thậm chí có thể xuyên tường, hiệu quả rất không tệ. Độ thuần thục càng cao, cảm giác được càng tinh tế hơn. Về phần cảm giác phạm vi, có thể theo tu vi tăng lên mà tăng lên. Diệp Phong tiêu hóa lấy pháp thuật này giới thiệu, thầm nghĩ không hổ là hệ thống xuất phẩm, tuyệt đối tinh phẩm. Cuối cùng, hắn đem lực chú ý đặt ở hạ phẩm linh khí linh nguyên chuông bên trên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Linh nguyên chuông xuất hiện tại Diệp Phong lòng bàn tay. Vật này tạo hình cổ phác, giống như là làm bằng đồng xanh, chỉ có chén trà cao như vậy, cũng không tính rất nặng. Không biết thế nào, Diệp Phong phát hiện tự mình cùng linh nguyên chuông tạo thành một loại rất đặc biệt liên hệ, tựa như là có thể tùy ý thôi động, làm hắn sinh lòng quái dị. Linh nguyên chuông, hạ phẩm linh khí, có thể chấn áp tụ nguyên cảnh phía dưới bất luận cái gì tồn tại, có khắc dẫn linh trận, có thể tự động thu nạp thiên địa linh khí bổ sung hao tổn. Chói chặt người, Diệp Phong. Ghi chú, có được ủy trị tác dụng, chói chặt người có thể tạm thời chỉ định một tên ủy trị người sử dụng vật này. Tiêu hóa xong linh nguyên chuông tin tức, Diệp Phong rất là kinh hỉ. Hắn một mực khổ vì tự mình có tu vi, lại không cách nào sử dụng, lấy về phần liền phi kiếm cũng không dùng đến. Nhưng bây giờ khác biệt, dù là hắn không cách nào vận dụng tự mình tu vi, nhưng cũng có thể thôi động linh nguyên chuông. Sau đó, Diệp Phong bắt đầu quen thuộc cái này hạ phẩm linh khí thao tác. Trường môn đại điện bên ngoài. Thạch Lỗi mang theo Âu Dương Phong cùng Âu Dương Vũ tại phiếu miểu phái trong đại viện đi lại, giới thiệu người chung quanh cùng sự vật, một đoàn người dần dần quen thuộc. Giờ phút này, hơn 10 dặm bên ngoài. Giả Lập An cùng Giả Vũ Lam đi ra cửa thành đông. Nữ nhi, hôm nay vi phụ liền muốn xem thật kỹ một chút kia phiếu miểu phái, nếu là không làm ta hài lòng, ngươi nhất định phải rời khỏi. Giả Lập An nghiêm túc nói. Hắn theo vạt áo xuất ra một mảnh lá trúc hình dáng linh khí, hướng trên mặt đất vừa để xuống, nó cấp tốc bành trướng thành một mảnh rộng 1 mét, dài 7 mét cực lớn lá trúc, lơ lửng tại cách đất nửa thước độ cao. Là hạ phẩm phi hành linh khí trúc Diệp Chu, những người này hẳn là chính là giả gia người tu hành. Nghe nói trúc Diệp Chu giá bán 150 khối hạ phẩm linh thạch, người bình thường cũng không mua nổi. Mặc dù có chút xanh, nhưng là ta cũng nghĩ thử một lần. Đang ăn dưa quần chúng hâm mộ trong ánh mắt. Giả Lập An mang theo Giả Vũ Lam, ha ha, thu cúc đi đến trúc Diệp Chu, bình ổn hướng phiếu miểu phong bay đi. Phiếu miểu phong. Diệp Phong mở ra trưởng môn cửa đại điện. Hắn đã học xong linh nguyên chuông phương pháp sử dụng, đồng thời, cũng hấp thu đệ nhị khí hải thượng quyển cùng toàn phương vị linh thức phương thức tu luyện. Làm hệ thống ban thưởng công pháp và pháp thuật, hắn xem xét liền sẽ, một học liền phế. Cho dù như thế, dựa vào trong đầu tri thức, giáo môn phía dưới đệ tử tu hành nhưng không có bất luận cái gì độ khó. 333. Diệp Phong đứng tại đại viện, phủi tay, triệu tập trong môn phái các đệ tử. Đệ nhị khí hải là hỗ trợ công pháp, quá trọng yếu, nhất định phải chờ tông môn mạnh hơn chút nữa sẽ dạy, nếu không sẽ dẫn tới họa diệt môn. Mà toàn phương vị linh thức chỉ là một môn nhất phẩm pháp thuật, trực tiếp truyền thụ cho đệ tử. Không cần lo lắng vấn đề an toàn. Trường môn sư thúc, lại có chuyện gì? Lý Kiều Kiều cái thứ nhất chạy ra, đệ tử khác theo sát phía sau, tò mò nhìn xem Diệp Phong. Ta chỗ này có. Diệp Phong mới vừa chuẩn bị đem ghi lại toàn phương vị linh thức cổ tịch lấy ra, lại nghe được bên ngoài truyền đến một đạo trung khí thanh âm hùng hậu. Diệp trường môn, ta chính là Giả gia chi chủ Giả Lập An, mang theo nữ nhi Giả Vũ Lam đến đây tiếp. Vừa dứt lời, Diệp Phong liền phát hiện một mảnh to lớn lá trúc từ trên trời giáng xuống. Rơi vào ngoài cửa trên đất trống. Liền Giả Vũ Lam cha đều tới. Diệp Phong trong lòng kinh ngạc, mang theo các đệ tử đi ra cửa viện, nhìn thấy đứng ở bên ngoài bốn người. Vị này chính là Diệp trưởng môn đi. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao, ta là Mưa Lam cha, Giả Lập An. Giả Lập An nhìn thấy Diệp Phong, tán thưởng một câu. Nhưng ở trong lòng, hắn lại thầm nghĩ, Diệp Phong quả nhiên cùng nghe đồn đồng dạng chỉ là một phàm nhân, xem ra, nữ nhi không thể đợi ở chỗ này, để tránh chậm trễ tiền đồ. Nguyên lai là Giả gia chi chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Diệp Phong trả lời cũng có chút qua loa. Đây cũng không phải hắn không chào đón Giả Lập An, mà là lại từ lên núi trên đường nhỏ, nghe được quen thuộc bất khuất gầm thét, lập tức có dũng khí nhạt đau cảm giác. Lừng mật lại chạy tới bị đánh. Có cao cấp yêu binh cấp yêu thú giáng lâm. Giả Lập An phát giác được sau lưng có yêu khí cường đại tiếp cận, lập tức ở chung quanh ngưng tụ ra một cái đường kính 3 mét bán cầu vòng bảo hộ, đem hắn cùng Giả Vũ Lam, hạ hạ. Thu cúc mấy người bảo hộ ở trong đó. Lấy phiếu miểu phái thực lực khẳng định đánh không lại cao cấp yêu binh cấp yêu thú. Đến thời điểm, Diệp Phong nhất định cầu ta xuất thủ tương trợ. Cứ như vậy, liền lấy phiếu miểu phái không cách nào bảo hộ ta nữ nhi an toàn làm lý do, nhường nàng rời khỏi phiếu miểu phái. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, Giả Lập An đã suy nghĩ ra một cái diệu kế. Sau một khắc, lửng mật đến rồi. Nó vẫn là quen thuộc động tác, đứng thẳng người lên, dương nhanh múa vuốt nhào về phía Diệp Phong. Những nơi đi qua, ngang gối cỏ dại cũng bị yêu khí cường đại ép tới không người xuống, có thể thấy được lửng mật phẫn nộ. Thật cường liệt yêu khí. Giả Lập An ánh mắt chớp lên, cảm thấy mình cũng chỉ có thể cùng lửng mật chia 5 năm. Hắn có chút lo lắng, đang muốn gọi Diệp Phong đào mệnh. Nhưng quay đầu, Giả Lập An lại nhìn thấy Diệp Phong cùng Phiếu Miểu phái đệ tử một mặt không kiên nhẫn, căn bản không có e ngại. Đây là biểu tình gì? Giả Lập An trong lòng mê hoặc. Diệp Phong nhìn thấy Giả Lập An sắc mặt cùng cử động, cho là hắn đang sợ, thế là bình tĩnh nói ra. Giả gia chi chủ không cần lo lắng, cái này yêu thú không mạnh, một cước liền có thể đã bay. Nói đi, Diệp Phong đi lên chính là một cước. Lường mật thứ N lần lăn xuống núi, cũng không biết rõ có thể hay không giống như lao soi sám, chờ sau đó lần trở lại. Cái này. Giả Lập An thấy cảnh này, con mắt cũng kém chút chừng ra, bấm niệm pháp quyết tay, có chút run rẩy. Chương 28, thái độ chuyển biến. Đem đáng thương lửng mật đạp sau khi xuống núi, Diệp Phong lắc nữa, một mặt trói trang nhìn xem Giả Lập An, nói ra. Đã không sao, giả gia chi chủ có thể thu hồi hộ thuẫn, một mực mở ra, thật lãng phí linh lực à. Nghe vậy, Giả Lập An khỏe miệng giật một cái. Tình cảm hắn phóng thích hộ thuẫn cử động bị Diệp Phong xem như là đáng sợ, thật sự là quá xấu hổ, thật mất thể diện à. Nhưng nghĩ đến Diệp Phong giải quyết lửng mật quá trình, Giả Lập An sắc mặt đột biến, thầm nghĩ. Diệp Phong động tác nhìn như tùy ý, lại tinh chuẩn tránh đi cái kia yêu thú đánh giết, thể phách cường đại đến có thể nghiền ép cao cấp yêu binh tình trạng, đơn giản kinh khủng như vậy. Nguyên lai, là ta nhìn lầm. Nữ nhi có thể đợi tại Phiếu Miểu phái, có vẻ như cũng là một cái rất lựa chọn tốt. Nghĩ tới đây, Giả Lập An âm thầm may mắn tự mình còn không có đề cập nhường nữ nhi rời khỏi Phiếu Miểu phái sự tình. Chỉ cần hắn không nói, chuyện này liền không tồn tại. Thế là, Giả Lập An lập tức triệt hồi hộ thuẫn, hướng Diệp Phong chắp tay nói. Diệp Trường Môn quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng cường đại, ta nữ nhi có thể gia nhập Phiếu Miểu phái, cũng là một cái chuyện may mắn. Giả Vũ Lam nghe xong, một mặt dị dạng trừng mắt nhìn, nói ra, cha, ta nhớ được trước khi đến ngươi còn để cho ta rời khỏi Phiếu Miểu phái đâu. Giả Lập An trợn mắt nói, nói bậy. Có lẽ là có chút chột dạ, Giả Lập An chỉ vào Bạch Phù Thành phương hướng, nói ra. Là ra ra người nói, kỳ thật, vi phụ một mực rất ủng hộ ngươi gia nhập Phiếu Miểu phái. Nếu không hôm nay làm sao lại tự mình đến nhà bái phỏng? A, Giả Vũ Lam bị Giả Lập An vung nổi thao tác sợ ngây người, một thời gian không biết rõ nên nói cái gì. Diệp Phong nhìn thấy chuyện này đối với cha con mắt lớn trừng mắt nhỏ bộ dáng, chỗ nào còn đoán không ra là cái gì nguyên nhân, nhưng hắn chỉ là cười cười. Không có vạch trần. Đã mấy vị cũng đến, vậy liền nhập môn một lần đi. Diệp Phong đống nhiên mở miệng. Giả Lập An bắt lấy cơ hội. Sẽ không tiếp tục cùng Giả Vũ Lam phân cao thấp. Thuận thế đi vào Phiếu Miểu phái. Ầm. Mặc dù cửa lớn đã bị đập nát, nhưng vẫn có một vài tấm ván gỗ liền tại trên khung cửa. Tại Giả Lập An vượt qua ngưỡng cửa thời điểm, một khối mục nát tấm ván gỗ vừa lúc rớt xuống, đập vào trên đầu của hắn. Giả Lập An dù sao cũng là luyện khí cửu trọng, thể phách cường đại, mặc dù không bị tổn thương, lại rơi một thân bụi. Cửa này, Giả Lập An lúc này mới phát hiện, Phiếu Miểu phái cửa lớn đã sớm không có, mà lại trong sân rách tung tóe, cùng ven đường miếu hoang không kém cạnh. Diệp Phong mặt mũi tràn đầy xấu hổ, tăng hắng một cái nói, giả gia chi chủ không cần lo lắng. Mấy ngày nay, Diệp Mỗ vội vàng tuyển nhận đệ tử mới. Qua đoạn thời gian liền sẽ đem sân nhỏ chỉnh thể sửa chữa lại một lần. Bảo đảm mỗi vị đệ tử cũng có một gian phòng ngủ. Không có gì đáng ngại, càng là gian khổ hoàn cảnh. Vượt có thể rèn luyện người ý chí. Ta nữ nhi có thể ở chỗ này tu hành. Tiến cảnh tu vi đều có thể tăng tốc không ít. Giả Lập An che giấu lương tâm nói chuyện. Nếu không phải Diệp Phong triển lộ ra thực lực kinh người. Giả Lập An nhìn thấy như thế rách dưới hoàn cảnh. Đã sớm không nói hai lời, lôi kéo Giả Vũ Lam đường chạy. Quý phái ở tại đỉnh núi. Có nguồn nước sao? Lúc này, Giả Lập An hỏi. Giả gia chi chủ không cần lo lắng, nhóm chúng ta nơi này có nguồn nước. Mà lại quanh năm không ngừng. Diệp Phong mang theo một đoàn người vòng qua trưởng môn đại điện, đi tới hậu viện. Ở giữa là một khối cao vài thước nham thạch. Phía dưới vừa vặn có một con suối, tạo thành như vạc nước lớn thủy vực, sâu một thước, rất thuận tiện cấp nước. Về phần chung quanh, thì là một vòng rách dưới nhà tranh, ngoại trừ một gian là phòng bếp cùng nhà xí, cái khác đều là các đệ tử phòng ngủ. Cái này hoàn cảnh. Giả Lập An không phản bác được. Hắn thấy, Phiếu Miểu phái cái này rách dưới kiến trúc, cùng đồng dạng nhà nông đại viện không có gì khác biệt. Nhiều lắm là chính là, nhà nông đại viện xây ở bình địa, mà Phiếu Miểu phái là tọa lạc tại đỉnh núi. Nước này ngược lại là rất mát mẻ, còn rất ngọt, chính là không biết rõ từ đâu xuất hiện. Giả Lập An dùng tay nâng con suối toát ra nước, uống một ngụm, phát hiện cảm giác không tệ, cũng coi là một cái an ủi. Diệp Phong nhìn xuống, phát hiện đã nhanh đến giữa trưa, liền nói ra, thời điểm không còn sớm, các vị ngồi xuống ăn một bữa cơm đi. Rất không cần phải. Giả Lập An lắc đầu liên tục. Hắn thế nhưng là ăn đã quen sơn chân hải vị người, liền rau xanh đều là dùng nước linh tuyển ngâm qua, chỗ nào ăn đến quen phiếu miểu phái cơm nước. Có thể Giả Lập An nghĩ lại, đến đều tới, liền sửa lời nói, vẫn là ăn ăn một lần đi. Dù sao liền ăn một miếng, hẳn là có thể nuốt được. Giả Lập An thầm nghĩ. Không bao lâu, Lý Kiều Kiều đã làm tốt đồ ăn, tại trưởng môn trong đại điện bày một bàn. A, hương vị không tệ. Giả Lập An ăn một miếng rau xanh, có lẽ là bởi vì dùng hậu viện nước suối rửa qua, hương vị cũng không kém. Hoàn cảnh nơi này kém một chút, nhưng là ăn xong đi, nữ nhi lưu tại nơi này cũng không tính quá gian khổ, chủ yếu là, có thể cùng Diệp trưởng môn học bản sự. Giả Lập An thầm nghĩ.